Chương 367 trung thành bất kể vốn liếng, chương 367 trung thành bất kể vốn liếng. Ngô Tư Quản rất mệt mỏi, nàng không tới 100 cân thể trọng muốn dịu Lý Đại Hải cái này 180-90 cân nam nhân lên lầu thật vô cùng mệt mỏi. Phen này Lý Đại Hải đã đi tắm, Ngô Tư Quản xem trên bàn hai cái ly nước, khí mắt đang cười. Cũng không lâu lắm, Lý Đại Hải ăn mặc khách sạn áo ngủ đi ra, Ngô Tư Quản bừng chén nước lên đứng lên, Lý Đại Hải nhận lấy ly nước, tao mày nói: "Ngươi thế nào vẫn còn ở nơi này? Đông Thăng chuyện bên kia còn không có giải quyết." Ngô Tư Quản: "Ngươi hãy nghe cho kỹ, hôm nay mang ngươi tới nơi này là ngươi nói có thể để cho Đông Thăng mau mau đi ra, để cho Dương Lam buông tha cho truy cứu, không phải để ngươi đi ra câu kẻ ngốc, tìm cậu ấm, thử. Hờ ngực lộ lưng, còn thể thống gì? Sau này ngươi nếu muốn cùng Đông Thăng kết hôn, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, Lý gia con dâu là có quy củ." Đang khi nói chuyện ngẩng đầu lên uống sạch ly nước, Ngô Tư Quản trong lòng cười lạnh không dứt, sắc mặt lộ ra mấy phần ấm ức vẻ mặt, thấp giọng nói: "Thúc thúc đừng tức giận, ta cũng là nghe nói Hàn chó điên mới vừa trúng đạn rồi, cố ý chạy tới nói cho ngài, Dương Lam bên kia đã sắp xỉ, sáng mai ta chỉ biết hẹn nàng đi ra đi nha môn miệng, Dương Lam rất thiếu tiền, ta có 100/19/10 nắm chặt để cho Đông Thăng đi ra, thúc thúc, ta là thật yêu Đông Thăng, ở Đông Thăng rời đi công ty lần đầu tiên ta liền đem thân thể giao cho hắn, lo lắng hắn bị bại, hắn xung động, ta mỗi một lần đều là tận tâm tận lực hầu hạ Đông Thăng." Ngô Tư Quản vậy là cố ý ở đề tài trong trộn lẫn mấy phần màu sắc. Lý Đại Hải thấy vậy đi tới mép giường, nhắm hai mắt hít sâu một hơi, sau đó thở dài nói: "Ngươi nói Hàn Kiêm trúng đạn rồi, cái này chó điên đã sớm đáng chết, nếu như không phải hắn ở chính giữa quấy nhiễu, ta như thế nào lại mất đi 5% cổ phần? Cái đó Dương Lam nguyện ý buông tha cho truy cứu trách nhiệm." Nô Tư Quản đi tới mép giường sửa sang lại giường, quỳ gối trên giường tư thế từ phía sau lưng nhìn là như vậy tròn trịa. Lý Đại Hải chẳng qua là nhìn một cái nhanh chóng rời đi tầm mắt, sau đó Nô Tư Quản đi tới Lý Đại Hải trước người, ngồi xổm người xuống cởi xuống trên chân hắn dép. Lý Đại Hải cúi đầu nhìn đúng dịp thấy chính là kia sâu không thấy đáy thung lũng. Nô Tư Quản tựa hồ không có phát hiện bình thường, nắn bóp Lý Đại Hải bàn chân, thấp giọng lại nói: "Dương Lam rất thiếu tiền, nhưng chuyện này là Hàn Khiêm nói tính, nàng chuẩn bị đi hỏi một chút Hàn Khiêm, tận lực thương lượng một chút. Dương Lam nguyên thoại nói Hàn Khiêm cũng rất thiếu tiền, nếu như có thể để cho hắn hài lòng, chuyện có thể rất nhanh giải quyết." "Ai, kỳ thực cũng không trách Đông Thăng, Dương Lam cái loại đó phong tao nữ nhân đích sắc rất có sức hấp dẫn, ngực eo cũng rất có sức dụ dỗ." Phen này Lý Đại Hải không nghe rõ Ngô Tư Quản vậy, chỉ nghe được ngực eo, trong đầu toàn bộ đều là Ngô Tư Quản tròn trịa cùng thâm thúy, hắn cảm giác thân thể huyết dịch đang thiếu đốt, trong đầu toàn bộ đều là tràn đầy rung động hình ảnh. Ngô Tư Quản nâng lên Lý Đại Hải chân, đưa lưng về phía nàng dọn xong máy chụp hình, hướng về phía Lý Đại Hải dưới áo ngủ gọi ra một hớp hơi nóng. Lý Đại Hải đột cảm giác thân thể run lên, Ngô Tư Quản hí mắt ôn nhu nói: "Thúc thúc sớm đi nghỉ ngơi, hãy để cho nghĩ quản bồi ngài trò chuyện." Ở dược tề thôi tình cùng treo chọc dưới, Lý Đại Hải ý thức dần dần trở nên mơ hồ, đưa tay ra đem Ngô Tư Quản ôm vào lòng, bất luận Ngô Tư Quản như thế nào phản kháng đều không cách nào bỏ trốn hắn giam cầm, tựa hồ nàng dãy rủa càng giống như là tượng trưng, hình như là tình thú, dạ phục biến thành mảnh vụn, Ngô Tư Quản không ngừng đang dãy rủa, phản kháng, mở ra kêu cứu, đáng tiếc nàng không có phát ra bất kỳ thanh âm, hướng về phía máy chụp hình làm cầu hình. Kích tình đi qua, Lý Đại Hải ngủ thật say, Ngô Tư Quản đi xuống giường nhặt lên trên đất quần áo, trắng nón cánh tay cùng chân ngọc xuất hiện từng mảnh một máu ứ động, mặc lên người tử, cầm lên trưng bày ở góc máy quay phim đi ra khỏi phòng, ở đóng cửa lại trong nháy mắt đó, Ngô Tư Quản khỏe miệng dâng lên cười lạnh, trong ánh mắt tràn đầy lạnh băng. Rốt cuộc biết vì sao Lý Đông Thăng sẽ có biến thái ham thích, nguyên lai hắn lao tử cũng là như thế này. Ngô Tư Quản xuống lầu tiến về bãi đậu xe, lấy ra trong xe đã chuẩn bị quần áo thay xong, lần nữa đi tới thủy tinh hành lang thời điểm lấy ra máy quay phim xem bên trong hình ảnh, Ngô Tư Quản cười khẩy một tiếng, rút ra thẻ nhớ đem máy chụp hình ném vào trong hộp, ngẩng đầu lên sải bước đi hướng dạ tiệc đại sảnh. Luân lý, truyền thống, lương thiện, lòng người, so với 10 triệu, những thứ này quá nhẹ quá nhẹ. Ngô Tư Quản không có đi vội vã tiến đại sảnh, nàng đứng ở thủy tinh quảng trường hàng rào trước, căm căm gió lạnh thổi qua, Ngô Tư Quản cởi ra trước ngực một nút áo, đốt một cây nữ sĩ thuốc lá, người à, luôn là ở cảm thụ qua lạnh băng sau mới biết cái gì gọi là ôn nhuãn. Lý Đại Hải đáng thương sao? Ở Ngô Tư Quản trong lòng Lý gia không có một đáng thương, Tư Trương cầm cầm nàng làm tiểu tỷ nữ, Lý Đông Thăng bắt hắn làm phát tiết công cụ, Lý Đại Hải ngoài miệng nói cho dễ nghe, giả phục không phải là hắn chọn. Chỉ bất quá tối nay Ngô Tư Quản không có để cho hắn như nguyện nằm song xoài đường trên giường, mà là nằm ở trên giường của hắn. Kết hôn gì à, nói cho dễ nghe, chờ Lý Đông Thăng đi ra, Ngô Tư Quản cái đầu tiên cũng sẽ bị đá băng, Lý gia làm sao có thể cho phép một nông thôn đi ra hải tử trở thành nhà của bọn họ con dâu đâu. Ở Ngô Tư Quản thổi gió lạnh thời điểm, một người đàn ông xuất hiện ở bên người của hắn, mang theo Đông Thai cùng hắn chiêu bài kia đủ cười. Cao Lý Hành đi ra, hắn hút thuốc nhìn phương xa, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ngô Tư Quản, hàm răng đóng chặt, nhếch mép cười nói: "Nữ nhân hút thuốc không nhiều, hút thuốc có thể khiến người ta cảm giác thoải mái ít hơn, ngươi tính một." Ngô Tư Quản đã không còn cho là mình so Cao Lý Hành kém người một bậc, nàng hai tay nắm lan can, thân thể ngựa ra sau, êm ái trả lời: "Cảm ơn, Cao phó tổng thế nào không ở bên trong phụng bồi rừng đồng rồi? Trình cầm đến rồi." Dứt lời Cao Lý Hành xoay người dựa lưng vào lan can, nhẹ giọng cười lần nữa nói: "Xem ra kế hoạch tiến hành vô cùng thuận lợi, vạn sự đã sẵn sàng, chỉ kém ngày mai Hàn Khiêm một câu nói, 20% cổ phần đánh giá giá trị trên 100 triệu a, ngươi vì cái này kế hoạch bỏ ra nhiều nhất, lại chỉ lấy 10 triệu, thật cam tâm." Kỳ thực hắn có thể làm được, người khác cũng có thể làm được. Nô Tư Quản quay đầu nhìn Cao Lý Hành, tiếp cười xem hắn, sau một hồi, Nô Tư Quản ngửa đầu cười duyên. "Ha ha ha, Cao phó tổng đỏ mắt. Đúng a. 20% cổ phần, ta nếu là lựa chọn ngươi, lắp mình một cái ta cũng sẽ trở thành Đinh Diệu cổ đông một trong, chỉ huy Yến Thanh Thanh, ước hiếp Dương Lam, từ trước kia tỷ nữ biến thành công chúa, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy vui vẻ. Cao Lý Hành ngay đây, trong túi lấy ra một tấm thẻ. Nơi này là 10 triệu. Nô tư quản dùng khỏe mắt quét nhìn liếc xéo thẻ ngân hàng, cũng chỉ là nhìn một cái liền đem ánh mắt nhìn về phía phương xa, cảm khái nói. Nhưng ta chỉ là suy nghĩ một chút là đủ rồi, người với người thật sự có bất đồng rất lớn, có người coi ngươi là làm người, nhưng có người lại đem một người sống sờ sờ xem như vơ vét của cải công cụ, người loại sinh vật này thật vô cùng kỳ quái, một câu mắng vậy, một câu ca ngợi vậy, mà cái này ngu cô nương cũng là lựa chọn bị mắng, mà buông tha cho trở thành công chúa cơ hội, có phải hay không rất buồn cười. Nghe đây, Cao Lý Hành lần nữa cười nói, Hàn Kiêm cùng ngươi nói cái gì? Nô tư quản đem còn giữ lại nửa con khói bắn vào trong hồ nước, than thở cười nói, cuộc sống cuối cùng một điếu thuốc, không hút đi Hàn Kiêm cùng ta nói qua, hút thuốc đối cô gái không hề tốt, sẽ cho người khinh phủ cảm giác, bên ngoài lạnh lẽo, mời trở về đi. Cao Lý Hành biết không đang nói đi xuống cần thiết, hắn không biết thua ở nơi nào, vì sao Ngô Tư Quản sẽ như thế trung thành Hàn Kiêm, kế hoạch là nàng nói lên, nàng vì cái này kế hoạch bỏ ra cũng nhiều nhất, cũng là buông tha cho cầm nhiều nhất một phần. Cao Lý Hành sau khi đi, Ngô Tư Quản cười, cười cười nước mắt chảy xuống đến rồi, sau này không cần ở đối với người nào cũng một mực cung kính, nấu đi ra. Cũng không lâu lắm, sau lưng lại xuất hiện một người, Ngô Tư Quản không quay đầu lại, nhìn nước hồ cười nói, Lý Đông Thăng một mực đeo bộ, tính được ta cũng chỉ có một cái như vậy nam nhân, ngươi muốn cùng ta thử một chút. Nếu như ngươi không ngại cấp ta gặm ăn hầu như không còn, ta bây giờ liền có thể cho ngươi. Sau lưng người đi. Qua rất lâu sau đó, nô tư quản xoay người nhìn về phía đại sảnh cửa chính, hít sâu một hơi, giơ chân lên bước ra một bước, hai tay không ở trùng điệp ở trước người, ngẩng đầu đỡ ngược sải bước đi tiến đại sảnh. Lần này đi tới chính là Ngô tiểu thư, không phải Lý gia con dâu. Chương 368 Ngô tiểu thư chương 368 Ngô tiểu thư Trình Cẩm cùng Như Quốc Đống cũng đến, đến rồi, không phải đến cho Lâm Mạnh Đức chúc thọ, mà là đến xem Hàn Kiêm, chỉ bất quá phen này Hàn Kiêm rất hề bại. Đối Trình Cẩm vậy câu có câu không đáp, không nói lừa môi ngựa miệng, cũng kém không được quá nhiều. Dạ tiệc người đã trải qua có người rời đi, phen này Lưu Quang Minh, Ngụy Thiên Thành, Đồ Kiêu, Cao Lý Hành, La Thiện Đức cũng đứng ở Hàn Kiêm bên người, Hàn Kiêm ngồi, bọn họ đứng, mặc dù nói Hàn Kiêm bị thương, nhưng cảm giác này hay là cùng quá dị. Hàn Kiêm, ngươi xác định bắt câu đại pháo có thể đã có dùng tin tức. Trình Cẩm lại một lần nữa hỏi cái vấn đề này, Hàn Kiêm mới vừa ngẩng đầu lên vừa muốn trả lời lúc, hắn thấy được ngẩng đầu đỡ ngực đi vào đại sảnh cô đường, thấy vậy Hàn Kiêm nhanh chóng đứng dậy, rút ra trên mu bàn tay vô nước biển kim lão đảo chạy hướng cửa chính. Hàn Kiêm một đường chạy đến cô nương trước người, đội bằng nói, ở mức liền khóc lên, khóc không đủ liền quất ta hai bạt hai, cảm giác trong lòng ấy nấy, chuyện này chúng ta liền chôn ở trong lòng, cả đời cũng không nói, coi như ngươi hôm nay cái gì cũng không làm, ta cũng như thế sẽ đem ta cam kết thực hiện, ta biết như vậy làm ngươi rất khó xử. Trong thanh âm không có trông đợi, không có mừng rỡ, trong ánh mắt chỉ có hai chữ, đau lòng. Nô tư quản nội tâm bị xúc động, nàng ở bên ngoài lâu như vậy thời gian chính là đang thuyết phục bản thân, nếu như Hàn Kiêm một câu nói là hỏi chuyện thành bại, nàng cũng phải tiếp nhận, nhưng là sẽ không đem thẻ nhớ giao cho Hàn Kiêm, cũng sẽ một lần nữa nói lên yêu cầu. Nàng nghĩ tới rất nhiều loại hình ảnh, thật không nghĩ đến chính là như vậy như vậy, Hàn Kiêm trong ánh mắt toàn bộ đều là lo lắng, đối với chuyện thành bại chưa từng có hỏi, nổ hết vô nước biển kim lão đảo chạy tới thứ nhất lời chính là, ở mức có thể khóc lên. Nô tư quản không có khóc, nàng ngẩng đầu lên nụ cười rực rỡ, đưa tay ra tâm, trong lòng bàn tay để một chương nho nhỏ thẻ tiết kiệm. Nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Hàn Kiêm cũng không nhìn một cái trong khi liếc mắt thẻ nhớ, thân thể nghiêng về trước, hầu nghi hỏi, thật không có chuyện? Có chuyện ngươi nói. Không có chuyện gì? Thật không có chuyện. Thật không có chuyện. Thật 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 không có chuyện. Hàn Kiêm ngươi đường tăng a. Ở Ngô Tư quản một tiếng giận á trong, Hàn Kiêm yên tâm, xoay người nhỏ giọng thầm thì, không có sao liền không sao thôi, kêu gì a? Ta tiếp tục đi trích, sáng mai hẹn hắn ở sáng mai lại nói, ta có thể phải đi một chuyến bệnh viện, sáng mai ngươi đi thị bệnh viện tìm ta. Được rồi, một hồi ta để cho người hộ tống ngươi trở về, buổi sáng tại đem ngươi hộ tống tới. Ngô Tư quản xem Hàn Kiêm bóng lưng, nghi ngờ nói, chặn, ngươi không nhìn. Hàn Kiêm đưa lưng về phía Ngô Tư quản lắc đầu, không nhìn, không thể nhìn, cũng không muốn nhìn. Ta biểu diễn rất không tệ, ta tìm rồi lần sợ cho ngươi tách cái giải Oscar. Không sợ ta lừa ngươi, ta là một nhận tiền nữ nhân. Gạt tôi, ở ta lựa chọn tín nhiệm ngươi thời điểm, liền không nghĩ tới ngươi sẽ gạt ta. Từ đưa Lý Đại Hải lên lầu đến đi vào đại sảnh, Ngô Tư quản không có khóc qua, nhưng là bây giờ nàng có chút không khống chế được trong lòng tâm tình, ánh mắt mơ hồ, nước mắt không ngừng đi xuống. Đợi nàng một lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm, Đồ Kiêu xuất hiện ở bên cạnh nàng. Cô nương, không sai, ta đưa ngươi. Đồ Kiêu ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nô tư quản lái xe, vợ vê đút M320 trước sau đều có một chiếc màu đen hiện đại hộ giá, Đồ Kiêu nghiện thuốc có chút phàm bảo, lấy ra khói thời điểm suy nghĩ một chút lại thả trở về, nô tư quản thấy vậy nhẹ giọng nói, bôi lão đại lo lắng ta sẽ không ngứa mùi thuốc lá. Cái này không giống giang hồ truyền thuyết ngươi, ta không ngại hút thuốc, một giờ trước ta mới vừa từ bỏ. Đồ Kiêu hay là thu hồi thuốc lá, hai tay đệm ở sau gót tựa vào tay lái phụ làm cười nói, không phải sợ, mà là phải có tôn kính. Hàn Kiêm bị súng bắn sau một mực không đi, cho dù là ở khách sạn làm giải phẫu hắn cũng không đi, chúng ta cũng hỏi qua, hắn nói đúng không, có thể bởi vì súng bắn liền chạy, nhưng là chúng ta đều biết hắn đang chờ ngươi, chúng ta vì một cái kế hoạch đi làm việc, hoặc giả trước lúc trời tối ta ở trong xe sẽ không chút kiêng kỵ hút thuốc, nhưng là bây giờ không được, ngươi chạy tới cùng chúng ta ngồi ngang hàng vị trí, cái này cùng thế lực, danh tiếng, không liên quan. Cảm ơn. Nô tư quản nhẹ giọng nói một tiếng cảm ơn, trong lòng trong thâm tâm cảm tạ chính là Hàn Khiêm chịu đựng đau nhức cũng vì đề cao vị trí của nàng. Nếu như Hàn Khiêm đi, như vậy tất cả mọi người cũng sẽ cho là Ngô Tư Quản chẳng qua là một công cụ, nhưng là hắn không đi, đã nói lên Ngô Tư Quản là một đồng minh, một người bạn. Đồ Kiêu quay kiếng xe xuống, nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm, thấp giọng nói: "Ta đi gõ một cái La Thiện Đức." Ngô Tư Quản khẽ cười nói: "Không cần, hắn không có can đảm đối ta dùng sức mạnh, về phần gây nên lời ngon tiếng ngọt đối ta loại người này không mấy tác dụng chỗ, tiền a hắn không nhất định so với ta giàu có, tiền của ta có thể tùy tiện hoa, hắn không thể, bất quá là coi chừng một đống giấy vụn mà thôi." Hàn Khiêm chuẩn bị để cho hắn ở tiến một bước. Ừm, có cái ý này, đoán không ra Hàn Khiêm bước kế tiếp kế hoạch, mấy ngày nay ta cho ngươi bên người ném hai người, ở tại cách với ngươi, bảo hộ ngươi an toàn, nhớ cấp bọn họ giao tiền phòng, nếu như ra cửa không ngại, xem như bảo tiêu dùng, bây giờ ngươi cũng không thiếu tiền, nhớ phát tiền lương a, ta bây giờ rất nghèo. Ha 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 ha. Nô Tư Quản không chút nào thục nữ cười to, quay đầu nhìn Đồ Kiêu cười nói: "Bôi lão đại ngươi yên tâm, có muốn hay không ta cho ngươi một điểm. Chúng ta dựa theo ba phần lợi đi liền có thể." Đồ Kiêu quay đầu nhìn Ngô Tư Quản, cả giận nói: "Tiểu cô nương, ngươi so với ta còn đen hơn." Tiếng nói rơi, Đồ Kiêu thở dài: "Cô nương à, đường ta đi so với bình thường người đều muốn âm u, có một số việc không cần nhìn quá nặng, nắm ở trong tay mới là thật." Nô Tư Quản hí mắt nói: "Ừm, Hàn Khiêm để ngươi để an ủi ta sao? Hay là rất lo lắng ta sẽ nghĩ không ra?" "Cô nương, đừng thông minh như vậy lộ ra lão gia tử ta có chút ngu. Bôi lão đại không có nuôi cái nhỏ bật." "Không có." "Xinh đẹp không?" "Thích học chuyện, chớ nói chuyện, ta đột nhiên cảm giác ngươi cái cô nương này không hề đáng yêu." "Ha ha 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 ha." Nô Tư Quản cười sung sướng, nàng mới không quan tâm mới vừa rồi trên người nam nhân là ai, nàng quan tâm chính là sau này nàng có thể lái xe sang, ở hào trạch, không ở bởi vì một món mấy trăm đồng tiền quần áo ăn một tuần nấu mì, sẽ không bởi vì thấy được những nữ nhân khác ăn mặc quần áo xinh đẹp, mang theo đắt giá đồ trang sức mà đi ao ước. Người khác có, nàng cũng có. Hơn nữa nàng còn nhiều hơn một những cô gái khác không có, đó chính là nàng hoàn toàn dựa vào chính mình bỏ đến nguyên bản cả đời cũng không dám nghĩ độ cao. Nhạo báng bát khu thổ hoàng đế. Mấy năm gần đây hoặc giả chỉ có Ngô Tư Quản làm được, hơn nữa Đồ Kiêu còn không tức giận. Dĩ nhiên trong này có Hàn Khiêm chỗ dựa, nhưng nàng Ngô Tư Quản nếu là không có một chút khả năng, Hàn Khiêm như thế nào lại cho nàng chỗ dựa? Toàn bộ người khác cấp hết thảy đều là giả, chỉ có chính mình nắm chặt mới là thật. Đồ Kiêu những lời này Ngô Tư Quản rất tán đồng. Bát khu một nhà phòng ca hát bên trong, Câu Đại Pháo ôm cô nương đang uống rượu, hắn không có đi bao ngón chân, bởi vì hắn sợ hãi, ở hắn chuẩn bị đem cô nương giải quyết tại chỗ thời điểm, phòng ca hát cửa bị đá văng, một người mặc màu đỏ Âu phục hán tử khiêng một thanh dao phớ đi vào. Nam tử nghẹo đầu liếm khỏe miệng cười gần nói: "Thế nào? Ngươi muốn gieo họa ta Thanh Hồ đệ đệ?" "Câu Đại Pháo, ngươi trên mặt một đao kia không sai, kiệt tác của ta." "Quan đại cậu, ta có ngươi mẹ." Bình rượu bay tới, quan quân bưu giơ đao chém giống như Câu Đại Pháo. "Đụng đến ta huynh đệ." "Câu Đại Pháo, ngươi giải mấy cái đầu?" Chương 369 thu lưới. Chương 369 thu lưới. Hàn Khiêm súng bắn xử lý xong đã sau nửa đêm 3 điểm, hắn mới vừa trở lại phòng bệnh nghỉ ngơi không tới nửa giờ, quan quân bưu đứng thẳng đắt đầu, trên đầu quấn băng vải đến rồi, nằm ở Hàn Khiêm bên cạnh trên giường. Quan quân bưu bụm mặt nước nở nói: "Hàn huynh, ta là cái phế vật a." Hàn Khiêm cao mày cười khổ nói: "Làm sao rồi?" "Ta khinh suất, ta không có đánh qua Câu Đại Pháo chịu 13 cái chai bia." Hắn chạy. Hàn Khiêm nhẹ giọng thở dài, phen này nói gì đều vô dụng, túi đầu thở dài, hướng về phía Ôn Loan đám người nhẹ giọng nói: "Tiểu ấm, các ngươi đi về trước đi, bây giờ Câu Đại Pháo không dám lộ diện ta cũng yên tâm, Thanh Hồ lưu lại, ta có mấy lời muốn hỏi ngươi." Ôn Loan biết Hàn Khiêm muốn hỏi gì, người đầu tiên đứng lên, ngáp dài nói: "Hôm nay ta về nhà nghỉ ngơi, ngươi không nghĩ nằm viện ngày mai làm xong về nhà, Yến Thanh Thanh các ngươi cùng ta về nhà. Có một số việc chúng ta thương lượng một chút, có thể là có Hàn Khiêm nguyên nhân, các ngươi cũng trở nên lười biếng, quên đi năng lực của mình." Mấy cái nữ nhân không nói gì, gật gật đầu đi theo Ôn Đoán rời đi. Tô Lượng không đi, hắn hướng về phía Hàn Khiêm nhẹ giọng nói: "Ta ở phòng khách, ngươi bây giờ cái bộ dáng này, ta cũng không tâm tư công tác." Hàn Khiêm cười nói: "Là huynh đệ sao?" "Vâng." Tô Lượng đi phòng bệnh phòng khách, trong căn phòng còn lại 3 người, Hàn Khiêm xem cục xúc bất an Thái Thanh Hồ, khinh nu nói: "Câu Đại Pháo cùng ngươi có ân oán." Thái Thanh Hồ cúi đầu nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói: "Câu Đại Pháo lúc còn trẻ trị an xã hội tương đối loạn, luật pháp cũng không đầy đủ, ba ta là kiểm sát trưởng, truy cứu hắn vụ án, Câu Đại Pháo coi như là có thể làm chuyện xấu toàn bộ cũng làm tận, ở một lần bắt trong hành động, hắn bắt cha ta thủ hạ cho là kiểm sát trưởng đi, hắn cấp kiểm sát trưởng tiêm ma túy, cuối cùng ta đã biết." Hàn Khiêm mở miệng cắt đứt Thái Thanh Hồ vậy, có mấy lời nàng cô bé này không có biện pháp nói ra khỏi miệng, Hàn Khiêm có thể đoán sắp xỉ, cái này bị bắt đi kiểm sát trưởng phải là một phái nữ, ở tiêm nhiễm ma túy sau là cái gì kết quả hắn có thể đoán được. Câu Đại Pháo nói qua cha của Thái Thanh Hồ là u buồn mà chấm dứt, hoặc giả cũng là bởi vì không có thể bảo vệ tốt dưới tay mình nguyên nhân. Hàn Khiêm không muốn nghe đến chuyện tưởng tình, hắn sợ bản thân sẽ nhịn không được giết chết Câu Đại Pháo. Cũng không cần thiết biết nhiều như vậy, tóm lại biết Câu Đại Pháo cùng Thái Thanh Hồ giữa có ân oán liền tốt. Hàn Khiêm để cho Thái Thanh Hồ mở cửa sổ ra, ngập lấy điếu thuốc suy tính trời sáng thấy Lý Đại Hải cảnh tượng, hắn có thể hay không nổ ra cổ phần, đây là ẩn số, rút một điếu thuốc về sau, Thái Thanh Hồ ngồi ở hai cái giường trung gian, xem quan đại cầu đầu, nàng thở dài. "Chính ngươi đi tìm hắn." Quan quân bưu chớp chớp mắt, mở miệng nói: "Ừm a. Khi còn bé hắn cùng chủ tử từng có xung đột, trên mặt một đao kia là ta chém, hắn ra ngục ta không chuẩn bị để ý hắn, nhưng là ta nghe ta chủ tử nói hắn sẽ đối ước hiếp người, hai chúng ta thế nào nhau nhau, ngươi cũng là cô gái, ngươi so với ta nhỏ hơn, ta làm chuyện ngươi mắt nhắm mắt mở, ta quan quân bưu phải hiểu có ơn tất báo bốn chữ này ý tứ, đáng tiếc không có đánh qua, lần sau hắn sẽ không ở chạy mất. Thái Thanh Hổ dùng sức gật đầu. Ừm, sẽ không để cho hắn đang chạy. Nghe hai người bọn họ nói chuyện, Hàn Kiêm quay đầu cao mày nói, có ngu hay không? Các ngươi hai sau này đừng đi chủ động trêu chọc Câu Đại Pháo, hắn loại người này chuyện gì cũng làm ra được, quan huynh cũng tốt, Thanh Hổ cũng được, các ngươi hai đều không phải là cái loại đó chơi hạ lưu thủ đoàn người, Câu Đại Pháo trước để đi, hắn cũng náo không ra gió to sóng lớn gì đến. Thanh Hổ, ngươi về trước cửa nha môn đem Câu Đại Pháo tài liệu tìm được phát cho ta, tra một cái hắn ra ngục cũng xong cùng người nào tiếp xúc qua, quan huynh có thể đi. Trời sáng cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Không chỉ có thể đi, còn có thể đánh một bộ thái cực quyền. 8 giờ sáng, bác sĩ y tá giao ban kiểm tra phòng, cố ý dặn dò cái này căn hộ bệnh nhân nhất định phải thật tốt chiếu cố trị liệu, tối hôm qua thị trưởng cùng bí thư tự mình đưa tới, nhưng khi bác sĩ y tá đi vào phòng bệnh về sau, phát hiện căn phòng là vô ích. Hàn Kiêm ngồi ở tay lái phụ phía sau ông chủ vị, bấm Lý Đại Hải điện thoại. Lý Đồng, tối hôm qua nên rất mệt mỏi a, tìm một chỗ ngồi một chút. Ta nghĩ ngươi sẽ phải có rất nhiều lời muốn cùng ta nói. Cúp điện thoại, Hàn Kiêm nhắm hai mắt diễn toán có thể sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. 9:01, nô tư quản điện thoại gọi lại, Lý Đại Hải gọi điện thoại cho nàng, rất trắng trợn hỏi nàng phải bao nhiêu tiền. Hàn Kiêm cười một tiếng. Địa phương hẹn ở nơi nào? Nghe chiều trà quán. Nói cho Cao Lý Hành chuẩn bị xong. Dứt lời nói cho Tô Lượng lái xe đi bờ biển trà quán. Tại sắp đến bờ biển thời điểm, Hàn Kiêm một lần nữa bấm điện thoại rất nhanh đường dây được nối. Hàn Kiêm thấp giọng nói. Gì? Chuẩn bị cấp Thanh Thanh hơn 100% có 5 cổ phần, nên thu lưới. Tiên Linh nhừ một tiếng. Hàn Kiêm sau khi cúp điện thoại, một lần nữa phân phát tiến Thanh Thanh. Phen này đến Thanh Thanh tựa hồ mới vừa ngủ, tiếp thông điện thoại thời điểm rất mơ hồ. Hàn Kiêm không có thời gian nói quá nhiều, thấp giọng nói. Ngươi bây giờ đi tìm Tiên Linh cầm 100% cổ phần, sau đó tới nghe chiều trà quán tìm ta. Gì? Tiến Thanh Thanh lơ ngơ. Hàn Kiêm lại nói. Đi tìm tiền đồng sự. Chuẩn bị xong hết thảy, cũng đến mục đích. Hàn Kiêm thấy được đứng ở trà quán cửa Ngô Tư Quản, tiểu cô nương đổi một bộ mặc đồ chức nghiệp, tóc vén lên thật cao, trang điểm vô cùng thành thục. Hàn Kiêm mở cửa xe, thấp giọng nói: "Các ngươi hai ở trong xe chờ ta, chuyện làm xong sau Tô Lượng ngươi mang theo vợ của ngươi đi xem phòng ốc, ta hôm nay có thời gian, tranh thủ cho ngươi muốn một chủ tu, tiền còn lại ngươi giữ lại chuẩn bị hôn lễ, nhiều tiền nhi nói cho ngươi mua nhẫn kim cương." "Được rồi, ngươi chờ ta làm xong chúng ta cùng đi xem nhà đi, ta đi trước thấy Lý Đại Hải." Hàn Kiêm xuống xe, nô tư quản chạy chậm tới dịu, Hàn Kiêm khe khẽ lắc đầu. "Không có việc lớn gì nhi, không chết được, bây giờ ai đến đây?" Nô tư quản thấp giọng nói. "Cao Lý Hành đã tới, Lý Đại Hải ở phía trên đang chờ." Lên lầu. Hàn Kiêm đi vào trà quán thời điểm, ngồi ở bên trong nghỉ ngơi Cao Lý Hành đứng lên đi tới, hướng về phía Hàn Kiêm khẽ gật đầu một cái, trong tay mang theo một cái tủ sắt. Hàn Kiêm nhìn một cái tủ sắt, thấp giọng hỏi: "Hợp đồng?" Cao Lý Hành gật gật đầu, liếc mắt nhìn. Hàn Kiêm nhếch môi: "Không cần thiết, trước hạn chúc mừng Cao phó tổng trở thành binh rượu cổ đông." Ba người lên lầu, ở bên cửa sổ thấy được Lý Đại Hải, bên người của hắn là sắc mặt lạnh nhạt Lưu Quang Minh, là Lý Đại Hải đem hắn gọi qua, làm Lý Đại Hải thấy được Ngô Tư Quản thời điểm, hắn mặt như màu xám cho dù là tối hôm qua uống thuốc, uống rượu, có một số việc hắn còn nhớ. Hàn Kiêm đi tới bên cửa sổ, cúi đầu nhìn về phía Lý Đại Hải hí mắt cười một tiếng, sau đó đối Lưu Quang Minh giang hai cánh tay. "Lưu ca." Lưu Quang Minh đứng lên lớn tiếng cười to. "Hàn lão đệ, ta diễn kỹ này không sai a." Lưu Quang Minh cùng Hàn Kiêm ôm để cho Lý Đại Hải hoàn toàn buông tha cho dãy rủa, hắn hít sâu một hơi, mặt mũi màu xám cho thấp giọng nỉ non. "Hàn Kiêm, ta là lúc nào đi vào ngươi bấy dập?" Hàn Kiêm cười cười không nói, Cao Lý Hành cười nói: "Lý đồng nếu tò mò, kia Cao Mỗ liền nói cho ngài, từ ngươi bị lấy đi 5% cổ phần lúc, chúng ta liền đã chủ tính. Lưu Quang Minh là Hàn Kiêm người, mà ta cũng là Hàn Kiêm người." Nói đến đây, Cao Lý Hành nhe răng cười nói, ngạc nhiên không kinh hỉ, ngoài ý muốn không ngoài ý muốn. Nô tư quản đi lên trước một bước, đem một chương SR chặn để lên bàn, làm nũng nói, thúc thúc tương lai con dâu thân hình rất tốt ta. Lý Đại Hải nhất thời giận dữ, đột nhiên đứng lên, nhưng sau đó vô lực ngã ngồi ở trên ghế trúc, nhắm hai mắt thấp giọng cả giận nói, nói điều kiện. Một mực chưa từng mở miệng Hàn Kiêm cười, ngồi ở Lý Đại Hải đối diện, còn lại ba người rất cảm thấy đứng ở Hàn Kiêm sau lưng. Hàn Kiêm cười nói, lớn tuổi nên về hưu. Chương 370 buông tha cho giấy rủa. Chương 370 buông tha cho giấy rủa. Lý Đại Hải nâng ly trà lên, cúi đầu nhẹ giọng trả lời: "Để cho ta cùng Hàn Kiêm đơn độc nói chuyện một chút." Nô tư quản người đầu tiên đứng lên rời đi, sau đó là Lưu Quang Minh, Cao Lý Hành chần chờ không muốn đi, yên lặng chừng một phút, đứng dậy thời điểm cầm lên cái dương đi xuống lầu. Lý Đại Hải xem Cao Lý Hành rời đi bóng lưng, cười nhạo nói: "Hàn Kiêm a, hắn tựa hồ không hề tin ngươi." Hàn Kiêm cầm lên bình trà nhỏ đến một ly trà, nâng ly trà lên nhẹ nhàng thổi nóng bỏng nước trà, cười nhạt nói: "Vốn chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, nói thế nào tín nhiệm, ngươi để bọn họ rời đi là nghĩ đến cất giữ ngươi cuối cùng một tia tôn nghiêm, hoặc là nói ngươi chuẩn bị đang phản kháng một cái." Lý Đại Hải phản ứng so Hàn Kiêm dự đoán phải bình tĩnh, không có kêu la như sấm, cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn, hắn tiếp tục uống trà, thấp giọng nói: "Hàn Kiêm, ta rất hiếu kỳ ngươi là như thế nào có thể để cho Cao Lý Hành cùng Nô Tư Quản hai người kia đến giúp đỡ ngươi hoàn thành kế hoạch, bằng vào ăn nói xuông." Hàn Kiêm rất không biết xấu hổ cười nói: "Mị lực cá nhân đi, hoặc là nói bất luận từ góc độ nào nhìn, ta cũng so con trai của ngươi có tiền đồ, Lý Đồng ngươi tính một thành công người, nhưng làm phụ thân, ngươi rất thất bại. Là ngươi để cho Dương Lam chủ động đi cám dỗ Đông Thăng." Suy nghĩ nhiều, Lý Đông Thăng đối Dương Lam rồi với bàn tay dê sổm chuyện là ngoài ý muốn, nguyên bản chúng ta là chuẩn bị để cho Lý Đông Thăng hại người ở tù. Nói đến đây Hàn Khiêm đột nhiên cười, cười nói: "Nhưng ta không nghĩ tới Lý Đông Thăng ở nếm được chuyện nam nữ ngon ngọt sau vậy mà đi bắt chuyện ngu thi tử, hắn chẳng lẽ không biết ta cùng Ôn Noãn quan hệ? Hoặc là nói ngu thi tử có thể coi trọng nàng về điểm tiêu tiền. Ở sau hắn trêu đùa Dương Lam coi như là đem mình bỏ bao đưa cho ta, nhi tử ở tù, phụ thân say rượu cường bạo con trai của chính mình vị hôn thê, Lý Đông à, không nói được à?" Lý Đại Hải sắc mặt vẫn là không có thay đổi, hắn nhẹ giọng nói: "Ngươi cảm thấy ta biết sợ, hoặc là nói ngươi cảm thấy ta không có biện pháp đem chuyện này đè xuống." Hàn Khiêm mặt mũi lạnh nhạt, cười nói: "Ngươi thật sự có tiền, nhưng ngươi không có thế a. Chỉ cần chuyện này ra ánh sáng, Vinh Diệu danh tiếng trong nháy mắt chỉ biết ngã vào đáy vực, Liêu Xanh Ca cùng Tiền Linh có thể trơ mắt nhìn ngươi phá hủy Vinh Diệu. Chuyện này không phải nói Ngô Tư Quản là ngươi tiểu thiếp, bị Lý Đông Thăng câu dẫn, khả năng này nói là nữ nhân vấn đề, nhưng ngươi liền một đứa con trai, bên ngoài đều biết Ngô Tư Quản là Lý Đông Thăng vị hôn thê, nàng sẽ đi chủ động cám dỗ ngươi. Đừng ảo tưởng." Lý Đại Hải sắc mặt thay đổi mấy phần, Hàn Khiêm cũng đã đoán đúng, Lý Đại Hải đối Liêu Xanh Ca rất kiêng kỵ, Lý Đại Hải nhẹ giọng thở dài: "Điều kiện của ngươi." Lý Đồng tuổi tác không nhỏ, Vinh Diệu nội bộ mâu thuẫn cũng tương đối lớn, Lý Đồng hay là mình chết bảo thân, sớm một chút rời đi đi. "Muốn cổ phần của ta?" Lý Đồng đề nghị này không tệ, ngài trong tay 20% cổ phần đích xác rất hấp dẫn người ta. "Ngươi cầm bao nhiêu?" "Cao Lý Hành cầm bao nhiêu?" "Ta một chút không cầm, 12% cấp Cao Lý Hành, 8% ta sẽ cho Yến Thanh Thanh làm tiền chia tay." Lý Đại Hải cau mày, Cao Lý Hành lấy đi 12%, chẳng lẽ nói cái kế hoạch này là Cao Lý Hành người này nói ra? Nào đâu biết Hàn Khiêm chính là muốn cho Lý Đại Hải như vậy suy nghĩ. Uống sạch trong chén trà, Hàn Khiêm vắt chân chữ ngũ, cười nói: "À, dĩ nhiên cũng sẽ không để Lý Đồng quá thua thiệt, trong tay ngươi 8% chuyển tặng cấp Yến Thanh Thanh, 12% lấy 10 triệu giá cả bán ra cấp Cao Lý Hành, đây là điều kiện của ta, nếu như ngươi cự tuyệt, ta sẽ đem đoạn video này phát cho thê tử ngươi chứng cầm, con trai của ngươi Lý Đông Thăng, nô tư quản cũng sẽ khởi tố ngươi cưỡng gian nàng, luận cửa nha môn nhi quan hệ, Lý Đồng ngươi tựa hồ không hề như ta, một khi ngươi ở tù, thê tử ngươi cùng nhi tử căn bản không có biện pháp bảo vệ nhà của ngươi nghiệp, Liêu Sinh Ca, Tiền Linh, Lâm Mạnh Đức, Lưu Quang Minh, Ngụy Thiên Thành, Đồ Tiêu sẽ chia cắt trong tay ngươi bánh gà tổ, à, đúng. Lý Đông Thăng sau khi ra tù có thể còn biết được tìm ta gây phiền phức. 10 triệu quá ít." Lý Đại Hải phản ứng quá mức bình thản, đưa đến Hàn Khiêm hiện tại cũng sợ không chúng hắn đang suy nghĩ gì, cau mày thử dò xét nói: "Một năm 3.600.000 cổ phần chia phần, cho ngươi 3 năm, đây là ta lớn nhất nội bộ." Lý Đại Hải không có đáp ứng, xem ly trà ánh mắt lộ ra hung quang, trầm giọng nói: "Nô tư quản giao cho ta." Hàn Khiêm lúc này cả giận nói: "Không thể nào, Lý Đại Hải ngươi có phải hay không cho là ta cho ngươi mặt mũi rồi? Ta đã nói cho ngươi biết, cổ phần ta một tơ một hào cũng không cầm, cho nên coi như ngươi đáp ứng hay là không đáp ứng, đối với ta mà nói cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, hơn nữa bây giờ Yến Thanh Thanh trong tay có 5% cổ phần, ta không gấp." Lý Đại Hải ngẩng đầu lên cau mày nói: "Chẳng lẽ ngươi sẽ để cho ta ăn cái này ngậm bù hòn?" Bị tiện nhân này đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. "Đó là ngươi nhi tử không chí khí, ngươi không trách được người khác, hắn biết phấn đấu điểm ngươi cũng sẽ không rơi vào kết cục như thế." Hàn Khiêm đứng dậy, hai tay chống trên bàn thân thể nghiêng về trước, tràn đầy tấn công muốn, Lý Đại Hải thân thể hơi ngửa ra sau, cau mày nói: "Hàn Khiêm, ngươi rất thích hợp trở thành một thương nhân, nhưng ngươi không thể bị phụ nhân chỗ giam cầm, nô tư quản có thể phản bội Đông Thăng, như vậy nàng có một ngày chỉ biết phản bội ngươi, 10 triệu ta có thể không cần, cổ phần của ta toàn bộ tặng không cho ngươi, nhưng là nô tư quản nhất định phải giao cho ta." "Lý Đại Hải ngươi có phải hay không nghe không hiểu tiếng người?" "Hành, chúng ta không nói, ngày mai tòa án thấy." Hàn Khiêm tức giận, nếu như đem nô tư quản giao cho Lý Đại Hải, cô nương này kết quả sẽ rất thê thảm, loại này bắt tranh bỏ vào chuyện Hàn Khiêm không thể làm, cũng không muốn làm. Hàn Khiêm đứng dậy đi xuống lầu dưới, hắn đi vô cùng chậm, chờ Lý Đại Hải mở miệng. Một đường đi tới thang lầu, Lý Đại Hải vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào, Hàn Khiêm tâm tính nổ tung, xoay người đi về phía Lý Đại Hải, người sau thấy vậy cười, rất xoan suýt: "Hàn Khiêm ngươi quá trẻ tuổi, một năm 5 triệu, ta từ Cao Lý Hành cầm trong tay 3 năm, ở cộng thêm 10 triệu tiền mặt, tổng cộng 25 triệu, 12% cổ phần cấp Cao Lý Hành, 8% chuyển tặng cho ngươi, ngoài ra ta ở đưa ngươi một bộ nhà." Hàn Khiêm có chút không hiểu rõ nổi, ngồi ở Lý Đại Hải đối diện cau mày nghi ngờ nói: "Ngươi thế nào đột nhiên dễ nói chuyện như vậy?" "Lý Đại Hải ngươi không nên rất tức giận. Không phải nên xe sắt lòng ta đều có rồi sao?" Lý Đại Hải lãnh đạm nhìn Hàn Khiêm một cái, nhàn nhạt nói: "Ta bây giờ đã đi vào tử cục, trừ phi Ngô Tư quản thừa nhận cấp ta bỏ thuốc, không phải làm gì ta cũng sẽ thua, hơn nữa ta không thiếu tiền, Đông Thăng không thủ được ta cấp hắn hết thảy, ta chỉ hy vọng ngươi có thể hiểu được một làm cha tâm, Đông Thăng sau khi ra tù, các ngươi giữa ân ân đoán đoán xóa bỏ, không nên để cho Đồ Kiêu hoặc là Phùng Luân để mắt tới Đông Thăng." Hàn Khiêm đã không nghĩ ở nói thêm cái gì, lấy điện thoại di động ra cấp dưới lầu Cao Lý Hành gọi điện thoại, để cho hắn mang theo trên hợp đồng đến. Cùng Cao Lý Hành đi lên còn có một vị luật sư cùng một vị công chứng chỗ người, Lý Đại Hải ký xuống chuyển tặng 8% cổ phần hợp đồng chuyển nhượng, giơ tay lên đối Hàn Khiêm nhẹ giọng nói: "Ta còn có ít lời muốn cùng Cao phó tổng nói một chút." Dứt lời đem phần thứ 2 cổ phần chuyển nhượng giao cho Cao Lý Hành, cười nói: "Chúc mừng Cao phó tổng trở thành Vinh Diệu lớn thứ tư cổ đông." "Thứ tư?" Cao Lý Hành quay đầu nhìn về phía Hàn Khiêm, người sau cười nhạt: "Đích thật là thứ tư." Tiếng nói rơi, Hàn Khiêm xuống lầu, hướng về phía Ngô Tư quản thổi một tiếng huýt sáo, mấy người rời đi trà quán. Lưu Quang Minh bày tỏ có chuyện phải bận rộn, nên rời đi trước, chờ Hàn Khiêm cùng Ngô Tư quản lên xe, Hàn Khiêm nhẹ giọng nói: "Nghi quản ngươi đã bắt được tiền rồi?" Ngô Tư quản nhẹ nhàng gật đầu: "Bắt được, đang liên hệ chuyển trạng, gọi điện thoại nói muốn hẹn trước." Ta cùng ngươi đi ngân hàng, một hồi ngươi cùng ta cùng nhau trở về Bình Diệu, Lý Đại Hải nói cho ta một bộ nhà, vừa đúng ngươi bây giờ cũng không có cố định trụ sở, buổi chiều cái nhà này làm sang tên sau ngươi là bản thân ở, hay là bán ra ngươi xem đó mà làm, về trước công ty đi. Chương 371 có đói bụng hay không, ta đi làm cơm. Chương 371 có đói bụng hay không, ta đi làm cơm. Hàn Khiêm, ngươi đang cho ta nói một lần, ngươi muốn cùng ta chia tay. Cái này 13% cổ phần là tiền chia tay. Hàn Khiêm, Yến Thanh Thanh bên trong phòng làm việc không ít người, đầu bị ưu đầu sức chán Quan Quân Yêu, mặt mũi bầm dập Tô Lượng, Yêu Nhã uống cà phê Ngô Tư Quản, còn có xem trò vui không chê chuyện lớn Dương Giai. Yến Thanh Thanh hướng về phía ngồi ở ông chủ ghế Hàn Khiêm lớn tiếng giống giận, trong ánh mắt lại tràn đầy đều là cảm giác hạnh phúc, ra tay lễ vật chính là 13% cổ phần, cái này không thể so với hoa hồng thơm. Hàn Khiêm che cái chán ai thanh nói, ngươi đừng tê, lỗ thai đau. Tiếng nói rơi, Yến Thanh Thanh tiến tới Hàn Khiêm bên người, không người thấp giọng nói, Hàn Khiêm a, ngươi đang cho ta nói một lần thôi, ngươi muốn cùng ta chia tay a? Mới vừa rồi là lão hổ, bây giờ là mèo. Hàn Khiêm cầm lên Yến Thanh Thanh cái ly phát hiện là vô ích, trong nháy mắt Yến Thanh Thanh xoay người nhìn về phía Dương Giai, có một cô ăn người địa bộ, Dương Giai vội vàng chạy tới rót nước, Hàn Khiêm uống một chút nước, nhẹ giọng nói, ừm, đưa ngươi trở thành lớn thứ ba cổ đông. Yến Thanh Thanh thả tay xuống trong cổ phần chuyển lượng sách, một hơi lắc đầu, không không không, ta là hỏi ngươi có phải hay không muốn cùng ta chia tay. Hàn Khiêm ngẩng đầu lên cau mày nói, nương nương, ngươi tổng xoắn suýt cái này làm gì đồ chơi a? Bây giờ trọng yếu không phải cổ phần sao? Nói cách khác, ngươi bây giờ là tổng giám đốc, cũng là công ty cổ đông, quyền lợi của ngươi trở nên lớn. Ta hỏi ngươi có phải hay không cùng ta chia tay? A, ta chẳng phân biệt được. Ai? Hàn Khiêm đầu chuyển không tới, quay đầu xem ngồi ở trên ghế salon không nhịn được cười ba người, Hàn Khiêm cả giận nói, không cho cười. Sau đó một lần nữa nhìn về phía Yến Thanh Thanh, nghiêm túc nói, không phải, ý tứ của ta đó là hai chúng ta lượng nhì, ngươi dạy một chút ta nên giải thích thế nào. Tô Lượng đứng lên cười nói, ta đi tìm vợ ta. Tô Lượng đi, Nô Tư Quản cũng đứng lên, ta trở về tổng hợp bộ đi xem một chút trước kia đồng nghiệp. Quan Đại Cầu theo sát đứng dậy, ta đi nhà cầu. Tiểu Dương Giai thời là đã sớm chạy. Bên trong phòng làm việc chỉ còn sót Yến Thanh Thanh cùng Hàn Khiêm. Nói thật Hàn Khiêm rất sợ hãi cùng nữ tử đơn độc chung sống. Yến Thanh Thanh từng bước áp sát, ở Hàn Khiêm không đường có thể lui thời điểm, hắn lên tiếng, trên người ta có thương tích, không thể vận động dữ dội. Yến Thanh Thanh cúi người xuống, gương mặt khoảng cách Hàn Khiêm bất quá một thốn, ôn nhu nói, ngươi muốn cùng ta chia tay? Ta không biết ly vậy có phải hay không nói chúng ta chính là bạn trai bạn gái quan hệ, sau đó ôn nhoắn liền trở thành quá khứ. Hàn Khiêm a, ta yêu ngươi chết được. Tiếng nói rơi Yến Thanh Thanh nâng niu Hàn Khiêm mặt, cắn một cái ở bên trên mặt, Hàn Khiêm không dám làm một cử động nhỏ nào, là thật không dám động, Yến Thanh Thanh tìm cách hành hạ Hàn Khiêm mặt. Hôn, gàm, sờ, liếm. Cuối cùng vẫn là thực tại không nhịn được, cả giận nói, ta đi rửa mặt, thiếp thân cho ngài tắm. Toàn bộ giữa trưa Hàn Khiêm đều ở đây Yến Thanh Thanh phòng làm việc, hắn muốn đi, không đi được, đợi đến buổi chiều Tô Lượng tới hỏi Hàn Khiêm vội không có làm xong thời điểm, Hàn Khiêm mới thoát ra Yến Thanh Thanh ngũ chỉ sơn. Đi cấp Tô Lượng nhìn nhà. Đi ra công ty cổng thời điểm gặp phải trở lại Cao Lý Hành, người sau đứng ở Hàn Khiêm trước mặt, cười nói, Hàn Khiêm a Hàn Khiêm, ta đây là bị ngươi tính toán một đạo. Hàn Khiêm hữu môi trả lời, ngươi lại không lỗ, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, từ tháng này ngươi cấp ta xin phép chút tiền thưởng thôi, 3 tháng không có phát tiền lương. Cao Lý Hành nhìn kẻ ngu vậy xem Hàn Khiêm, chờ Hàn Khiêm lên xe rời đi, Cao Lý Hành còn không có lấy lại tinh thần gì tới, còn kém về điểm kia tiền lương. Long Giang gấm biển, mấy người xem nhà, nơi này khoảng cách công ty tương đối gần, khoảng cách trường học cũng không coi là xa xôi. Hàn Khiêm coi trọng một bộ 4 phòng ngủ 2 phòng khách nhẹ tầng. Nô Tư Quản nhỏ giọng hỏi Hàn Khiêm có phải hay không mua, nàng có thể trả tiền. Hàn Khiêm khe khẽ lắc đầu, ta không xứng. Tô Lượng cùng Lý Lê chạy trước chạy sau nhìn nhà, không có gì bất ngờ xảy ra, khả năng này là bọn họ đời này trụ sở. Hàn Khiêm đứng ở ban công xem phương xa, mới vừa giả bộ một cô thâm trầm sức lực, ôn nhoắn điện thoại gọi lại, người ở đâu đâu? Yến Thanh Thanh nói tiền chia tay là vật gì? Ngươi bây giờ lập tức cho ta về nhà, trên người ngươi còn có thương đâu? Hàn Khiêm cầm điện thoại di động nhỏ giọng nói, đang chơi một hồi đi trở về, được không? Không được. Ôn Đoán trong thanh âm mang theo lửa giận, Hàn Khiêm ngoan ngoãn lựa chọn về nhà, Nô Tư Quản đem Hàn Khiêm đưa đến dưới lầu, sau đó đi xe rời đi, xem cô nương dáng vẻ hưng phấn là chuẩn bị đi tiêu phí. Mở cửa về nhà, cảm giác đầu tiên là trong nhà thật sạch sẽ, sau đó thấy được ở phòng trọ đi ra Ôn Đoán trên đầu mang theo cái mũ, hai tay mang theo vệ sinh bao tay, cầm trong tay khăn lau, Hàn Khiêm cảm giác đầu tiên phải không thích hợp, dép dưới chạy chậm tiến lên giơ tay lên sờ một cái Ôn Đoán chán, nghi ngờ nói, cũng không phát sốt a. Dứt lời chạy đến ban công xem cửa sổ, cau mày nói, hôm nay Thái Dương cũng bị ở phía tây dâng lên a, cái này là lạ a. Cam ghét Ôn Đoán có chút ngượng ngùng, sau đó đẩy Hàn Khiêm nói cho hắn biết đi trên lầu nghỉ ngơi ngủ một hồi, chờ tỉnh ngủ đang hỏi hắn liên quan tới tiền chia tay chuyện, nhắc tới ngủ, Hàn Khiêm thật đúng là có chút buồn ngủ, cởi quần áo ra thời điểm Ôn Đoán xem rướm máu bà bay, sâu kín tờ dài. Ta nghĩ bây giờ liền về nhà, ta lo lắng ngươi không có biện pháp sống đến ăn Tết, ta đi cấp ngươi lấy thuốc, ngươi ăn đang ngủ. Chờ Ôn Đoán đem thuốc cầm về thời điểm, Hàn Khiêm đã nhắm mắt lại miệng mở rộng ngủ thiết đi, Ôn Đoán nhẹ giọng thở dài, cởi xuống trên giày giường, dùng nhíp gỡ xuống Hàn Khiêm trên bả vai bà đông, đang ngủ say Hàn Khiêm nhíu mày một cái, tiếp tục ngủ say. Đạn trên bờ vai lưu lại một lỗ nhỏ, Ôn Đoán không biết Hàn Khiêm cùng câu đại pháo giữa chuyện gì xảy ra, nàng biết cửa này với Thái Thanh Hồ, Hàn Khiêm chưa nói, nàng cũng không chuẩn bị đi qua hỏi, Ôn Đoán cũng biết Yến Thanh Thanh khoe khoang tiền chia tay, Hàn Khiêm trong óc không nghĩ ra những thứ ngổn ngang kia nam nữ chuyện, hoặc giả chẳng qua là thuận miệng vừa nói như vậy, hắn cũng không phải tham tiền người, nếu như Hàn Khiêm cầm cổ phần, Ôn Loan có lẽ sẽ sợ hãi, hắn không có cầm. Nàng ngược lại an tâm. Hàn Khiêm không thay đổi, vẫn là lấy trước Hàn Khiêm. Xử lý tốt bả vai thương, Ôn Loan lấy điện thoại di động ra vỗ một hình phát cho Khương Nhàn, Khương Nhàn dặn dò vết thương không thể dính nước, thấy nhiều thấy không khí so che muốn khôi phục mau một chút, bác sĩ kê đơn thuốc nhớ đúng lúc ăn, tốt nhất ở buổi bổ thân thể. Ôn Loan giơ tay lên trong bật xuống giường, đi tới cửa thời điểm, Hàn Khiêm đột nhiên mở miệng. Ôn Loan, không tức giận. Ôn Loan nhắm hai mắt hít sâu một hơi, xoay người chuẩn bị mở miệng, kết quả phát hiện Hàn Khiêm nói chính là chuyện hoang đường. Ôn Loan thả tay xuống trong vật lần nữa lên giường, ép xuống thân thể hướng về phía Hàn Khiêm đôi môi mổ một cái, Ôn Nhu cười nói, "Không tức giận, chờ ngươi thương lành ta ở đánh ngươi." Chờ Hàn Khiêm một lần nữa lúc tỉnh lại đã là nửa đêm 11 điểm trúng, mơ mơ màng màng ngồi dậy phát hiện Ôn Loan núp ở góc tường ngủ thiếp đi, Hàn Khiêm đưa tay ra nhẹ nhàng vỗ vỗ Ôn Loan bả vai, xem Ôn Loan mơ hồ mở mắt, Hàn Khiêm cười nói, "Có đói bụng hay không? Ta đi cấp ngươi nấu cơm. Hôm nay canh ba đi." Chương 372 tay không bắt giặc chương 372 tay không bắt giặc đi xuống lầu nhà cầu, bây giờ mỗi động một cái bả vai cũng sẽ truyền tới đau nhức. Cũng rất tốt, vai trái một thường, vai phải một thường, đối xứng. Kể từ vào ở cái nhà này, Hàn Khiêm thì giống như chưa từng dùng qua lầu 2 phòng vệ sinh, đứng ở phòng vệ sinh trước gương xem lần nữa bị băng bó bà bay, Hàn Khiêm ngây ngô cười ngây ngô, nguyên lai Ôn Loan cũng có hiểu chuyện nhi một mặt ta ở Hàn Khiêm nghiên cứu nhìn thế nào cái hốt vết thương lúc, Ôn Loan tiếng bước chân ở lầu 2 chuyển tới. Hoa 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 hoa, dưới mưa đá nhà. Ôn Loan ngang ngược kéo ra phòng vệ sinh kéo cửa, nửa người giấu ở sau tường mặt, cười ngây ngô nói, ta sẽ nấu nấu mì, nhưng là ngươi không cho phép ta tiến phòng bếp, cho nên ta mua mì lì cùng xúc xích. Đáng yêu cô nương à, Ôn Loan cấp Hàn Khiêm đáng yêu vĩnh viễn lớn hơn nàng điểm nhan sắc, thân hình cùng gia sự mang đến cắm dỗ, vị đại tiểu thư này là thật vô cùng đáng yêu. 12 giờ tối nữa, ở trong thành phố gây ra sóng gió Hàn đại thiếu gia cùng người đưa tước hiệu tiểu phượng hoàng Ôn Loan đứng ở ban công ăn nấu mì, xem mưa đá đện ở thủy tinh bên trên phát ra ầm ầm loảng xoảng thanh âm, Hàn Khiêm không quá ưa thích ăn cay, cũng không thích ăn hải sản, Ôn Loan thời là chọn nhất cay cay hoàng thượng, một hớp mặt một hớp sữa bò. Ôn Loan ngẩng đầu nhìn Hàn Khiêm không ngừng phát ra này hắc thanh âm. Không cay Hàn Khiêm dở khóc dở cười xem Ôn Loan, đứng dậy lại đi lấy một hộp sữa bò tới. Ôn Loan nhận lấy sữa bò, nhỏ giọng nói: Khiêm ca ca, ta giống như lại dài cái, thật là phiền nha. Nhìn Ôn Loan phiền muộn sắc mặt, nàng là thật không thích bản thân ở cao hơn, nàng rất thích cái loại đó cặt tùn đáng yêu, viên viên quần 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 áo, có thể mặc ở trên người nàng liền không có cái mùi kia. Hàn Khiêm ngồi ở nóng hầm hập gạch bên trên, nhẹ giọng nói: Bây giờ bao cao rồi? Hai ta kết hôn thời điểm ta 1m72, hôm nay ở nhà lượng giống như nhanh đến 1m75, a ta không nghĩ dài cái. Lời này ngươi chớ bị Yến Thanh Thanh nghe được, nàng sẽ cùng ngươi liều mạng. Ta cho nàng chụp hình a. Sau đó nàng mới nói cho ta biết ngươi cho nàng tiền chia tay chuyện, Khiêm ca ca, ngươi là thế nào ở Lý Đại Hải trong tay đem cổ phần làm ra, ngươi cùng ta nói một chút thôi, tránh cho lão Ôn sau khi biết hỏi ta, ta cũng không biết nói thế nào. Hàn Khiêm thả tay xuống trong nhỏ đĩa, nhìn ngoài cửa sổ bẩm báo, khí mắt cười nói, đi, các bản đại gia nắm căn nhì khói tới. Nhan gì nói ngươi gần đây không nên nghĩ hút thuốc lá. Hoặc giả cũng chỉ có Ôn Nhuấn sẽ ngăn trở Hàn Khiêm hút thuốc đi, cũng chỉ có nàng dám. Vị ưa thích không có sợ hãi nói một chút cũng không có ra. Nhưng Hàn Khiêm vẫn là ở trong ngăn kéo lấy ra một điếu thuốc, nhưng là bị Ôn Loan cướp đi, dùng cây kéo kéo đi một nửa trả lại cho Hàn Khiêm. Hàn Khiêm hút thuốc hồi tưởng cái kế hoạch này, ngoài ý muốn, có ngạc nhiên, nhiều hơn hay là đủ. Ôn Loan hai tay nâng cầm lên xem Hàn Khiêm, nhẹ giọng ở nói: Ngươi là từ lúc nào mong muốn Lý Đại Hải cổ phần? Ở ta cùng Lý Đông Thăng lần đầu tiên ra tay sau, ta lúc ấy không có cái ý nghĩ này, là Vinh Diệu Tiền Linh từng bước đem ta dẫn dụ tiến cái này vòng nhi. Lúc ấy ta cùng Tô Lượng cùng Lý Đông Thăng phát sinh xung đột, bởi vì Tiên Huyền, mà Tiên Huyền lại nhân một số chuyện kéo tiến trong kế hoạch của ta, nàng bị đánh, ta cũng không thể hãy chờ xem. Hàn Khiêm đứng dậy mở ra cửa sổ, sau đó vội vàng đóng cửa sổ lại, cái này lạnh quá à, Ôn Loan kéo cầm xem thủy tinh cái bóng hai người, nghi ngờ nói. Lý Đông Thăng đánh Tiên Huyền nha. Hàn Khiêm gật đầu cười. Ừm, sau nói dường như khó nghe, ngươi biết ta không thích nhất nghe được cái nào từ, sau đó độc thủ, ta cũng không có dính tiện nghi. Sau Tiền Linh sau khi đến ở Lý Đại Hải trong tay cướp đi 5% cổ phần, sau ở bệnh viện, trong lòng ta cũng không thoải mái, dựa vào cái gì ta ra tay ngươi cầm cổ phần, đúng không? Đổi ai ai trong lòng cũng không thoải mái, Tiền Linh nhìn ra ý của ta, nàng nói nếu như ta có thể ở cấp Yến Thanh Thanh một ít cổ phần, trong tay nàng cổ phần liền có thể chuyển nhượng cấp Yến Thanh Thanh, lúc ấy đầu nóng lên liền đáp ứng. Đang khi nói chuyện Hàn Khiêm cẩn thận đánh giá Ôn Loan sắc mặt, từng có chút biến hóa. Hàn Khiêm vội vàng lại nói, sau ta cũng nghĩ đến, Lý Đại Hải ném đi 5% cổ phần chắc chắn sẽ không cam tâm, hắn không dám đi đối phó Tiền Linh. Ánh mắt sẽ rơi vào trên người của ta, ta lúc ấy muốn trả thiếu ngươi 4 triệu đâu, không thể liền thua ở Lý Đại Hải trong tay, đúng, ta còn rút trương cầm một bạn hai, nào có những thứ kêu biến chiến tranh thành tơ lụa à, sau đó đi ngay tìm Cao Lý Hành, chuẩn bị cùng hắn liên thủ lấy đi Lý Đại Hải trong tay cổ phần, ta cấp Cao Lý Hành một ngồi, hắn lấy đi 12% cổ phần, cấp Yến Thanh Thanh phần trăm 8 tiền chia tay chủ yếu là lừa hắn, để cho hắn cho là Yến Thanh Thanh không có ta bảy mưu tinh kế, cái này đối hắn liền không có uy hiếp. Ôn Loan quay đầu, nghiêng đầu nói, 8% cộng thêm tiền linh trong tay năm là 13, Cao Lý Hành sẽ còn bị Yến Thanh Thanh áp chế, ngươi tại sao phải lựa chọn Cao Lý Hành đâu? Hắn người này cũng không phải cái gì thứ tốt. Hàn Khiêm đem nấu mì chén lấy đi, lúc trở lại trong tay nhiều một khăn lau, lướt qua bệ cửa sổ cười nói, bởi vì Cao Lý Hành thích hợp nhất ta, hắn ở Vinh Diệu thời gian không ngắn, vẫn là một phó tổng, bị một cái tiểu cô nương đè ở trên đầu, nội tâm hắn cũng sớm đã bắt đầu gầm thét, tiền tài, mỹ nhân, siêu xe hắn đều có, duy nhất thiếu chính là quyền lực, hơn nữa 12% mấy cái chữ này để cho hắn không có biện pháp tự tuyệt, Liêu Xanh ca trong tay có 50%, Tiền Linh trong tay 25%, hắn cầm 12% là thích hợp nhất, cũng là hợp lý nhất, nhiều. Hắn sẽ hốt hoảng, thiếu hắn sẽ không thỏa mãn, còn có một cái nguyên nhân tương đối đơn giản, những thứ này mục tiêu bên trong, chỉ có Cao Lý Hành chịu cho tiêu tiền, sau đó biết một cái tin về sau, ta thì càng yên tâm. Ôn Đoán nhẹ giọng hỏi, ngươi nói hắn cùng Liễu Xanh cả quan hệ, đúng không? Cái này ta hiểu, nhưng là ta còn chưa hiểu, ngươi cái đầu tiên tìm chính là Cao Lý Hành. Hàn Khiêm gật đầu, chăm chú trả lời. Vâng, lúc ấy ta còn cái gì đều không phải là, trung thu dạ tiệc còn chưa có xảy ra, tất cả mọi người cũng sẽ không coi ta là một bàn món ăn, cho nên ta chỉ có thể lựa chọn Cao Lý Hành. Bởi vì hắn đang nghi, cho nên hắn dễ gạt, hoài nghi ta cùng Yến Thanh Thanh quan hệ, lo lắng ta cùng Tiền Linh quan hệ, cũng biết hai chúng ta quan hệ, ta cần dùng hắn tài lực đi để cho một người khác động tâm. Ai? Ngô Tư Quản, Lý Đông Thăng bạn gái. Dùng tiền đi đánh động Ngô Tư Quản. Lý Đông Thăng trong nhà cũng rất có tiền, nếu như so với, nhà ta cũng so sánh với không lên Lý gia giàu có. Hàn Khiêm nghe đây, đưa tay ra sờ một cái Ôn Đoán đầu, kết quả bị Ôn Đoán một cái tát đánh dựng, cả giận nói: "Tiểu Hàn Khiêm, ngươi trộm chó đâu? Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn." Lý gia mặc dù có tiền, nhưng tiền này là Lý Đông Thăng a, hơn nữa Trương Cẩm cũng sẽ không để Ngô Tư Quản trở thành con dâu của nàng, muôn không đăng, hộ không đối, lại nói Lý Đông Thăng loại này hoàn khố bên người sẽ không thiếu hụt nữ nhân cắm dỗ. Ngô Tư Quản trong lòng rõ ràng, nàng mới mẹ cảm giác duy trì không được bao lâu, 10 triệu cắm dỗ đủ để cho nàng động tâm, chẳng qua là ta không nghĩ tới nàng tâm nếu so với ta nghĩ muốn hung ác, đối với mình ác hơn. Ôn Đoán trên mặt viết tò mò hai chữ, nhìn chằm chằm một đôi tròng mắt to xem Hàn Khiêm, vội vàng nói: "Nàng thế nào đối với mình hung ác rồi?" Hàn Khiêm nhắm mắt lại hít sâu một hơi gọi ra, trầm giọng nói: "Tối ngày hôm qua, nàng nằm ở Lý Đại Hải trên giường, hơn nữa ghi lại video, không phải ta kế hoạch cũng sẽ không thành công." Ôn Đoán đột nhiên đứng lên, trong mắt toàn bộ đều là không thể tin, ở Ôn Đoán trong đầu, có một số việc là hai người kết hôn mới có thể đi làm, bây giờ nghe Lý Đông Thăng vị hôn thê nằm song xoài tương lai công công trên giường, nàng cảm giác bản thân tam quan đã bị lật đổ, đầu óc có vấn đề một hồi lâu. Ôn Đoán một lần nữa ngồi xổm người xuống, nghiêm túc nói: "Ý của ngươi là nói, ngươi bắt đầu chuẩn bị đối phó Lý Đại Hải thời điểm địa vị của ngươi cùng danh tiếng cũng không đủ, còn không có tiền, cho nên chọn trách Cao Lý Hành, để cho hắn đối ngươi làm ra tiền tài cam kết, sau đó ngươi cầm cái hứa hẹn này đi cấp Ngô Tư Quản cam kết, sinh nhật dạ tiệc ngày đó là Lưu Quang Minh đám người ở phối hợp ngươi đóng phim, để cho Lý Đại Hải say rượu, sau đó cấp Ngô Tư Quản cơ hội đối với không đúng." "Thông minh. Nhưng Lý Đại Hải cùng ngươi lưới rách cá chết đâu?" Nghe được câu này Hàn Kiếp cười, xoay người nhìn Ôn Đoán, trong ánh mắt của hắn tràn đầy tự tin, cười nói: "Lưới rách cá chết? Cùng ai lưới rách cá chết? Mọi chuyện đều là Ngô Tư Quản làm, coi như chuyện thất bại, ta cũng có biện pháp cấp Ngô Tư Quản một khoản tiền, nhưng là sẽ không quá nhiều, nhưng Lý Đại Hải đâu? Lấy Liêu Xanh ca cùng Tiền Linh tinh khí tính cách sẽ để cho hắn trở về Vinh Diệu. Một khi chuyện này bị lộ ra, Vinh Diệu thị trường chứng khoán chỉ biết sụt giảm mạnh, dưới tên khu chung cư, thương trường, khách sạn, công ty bia miệng sẽ xuống dốc không thanh, một ngày bốc hơi lợi nhuận chính là một con số trên trời, Tiền Linh cùng Liêu Xanh ca đều là ném đi nửa cái mạng người, Lý Đại Hải không phải à, hắn có thê tử có hài tử, hắn không dám bính. Ngoài ra ngươi còn phải cân nhắc một chuyện, nếu như Trương Cẩm biết Lý Đại Hải cùng Ngô Tư Quản có một chân, Lý Đông Thăng biết mình phụ thân cường bạo bạn gái của mình, vậy sẽ là tâm tình gì? Lý Đại Hải không dám lưới rách cá chết, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đáp ứng. Ôn Đoán U Mê gật gật đầu, sau đó nhỏ giọng hỏi: "Cao Lý Hành bây giờ có 12%, Yến Thanh Thanh 13%, ngươi sẽ không sợ Liêu Xanh ca cấp Cao Lý Hành một chút?" Hàn Khiêm không cười, cả giận nói: "Làm ngươi có thể tuyệt đối không chế công ty thời điểm, ngươi sẽ đem cổ phần phân cho người khác. Cao Lý Hành có thể cùng ta cùng nhau thu thập Lý Đại Hải, Liêu Xanh ca vì sao không thể hoài nghi ta cùng Cao Lý Hành có thể cùng nhau thu thập hắn? Ngươi thế nào đần như vậy đâu?" Ôn Đoán đưa ra một ngón tay, nhắm hai mắt đung đưa nói: "Không không không, ta cái này gọi là lương thiện, ngươi được kêu là âm hiểm." Chương 373 Bình Hoa Buồn Hoa. Chương 373 Bình Hoa Buồn Hoa. Cuối cùng Ôn Đoán cấp kế hoạch của Hàn Khiêm lấy một cái tên, thầy không bắt giặc. Sau đó áp sát Hàn Khiêm nhỏ giọng nói: "Khiêm ca ca, ngươi gieo họa Lâm Mạnh Đức. Ta không thích cái đó gọi là thần nữ nhân, ánh mắt của nàng rất có xâm lược tính." Hàn Khiêm ôm Ôn Đoán bả bay, hai người ngồi ở gạch bên trên nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đêm, đung đưa thân thể, hồi tưởng lại Lâm Tung Hoành cái đó vị hôn thê, Hàn Khiêm đối với nàng không có ấn tượng gì, chẳng qua là tên có chút đặc thù. "Có họ Lạc, biết có cái gọi Lạc ngày y theo." Ôm Ôn Đoán bả bay, Hàn Khiêm nhẹ giọng nói: "Nàng ánh mắt có thể có chút tàn quang, bình thường ánh mắt có vấn đề nhìn người khác thời điểm ánh mắt đều không giống, để ý nàng cái xú nương môn làm gì đồ chơi, ăn uống no đủ, đi, lăn ga giường đi." Sau đó quả thật là lăn ga giường, Ôn Đoán trở về gian phòng của mình, nàng ngủ rất không đứng đắn, lo lắng buổi tối đụng Hàn Khiêm vết thương. Hàn Khiêm trở về phòng, cởi xuống quần áo ngủ, cũng chuẩn bị xong ngủ ngon một đêm. Sau khi bị thương Hàn Khiêm rất mệt mỏi, chỉ riêng chịu được thân thể đau đớn sẽ phải tiêu hao hắn rất nhiều tinh thần cùng khí lực. Một lần nữa lúc tỉnh lại bầu trời bên ngoài đã là phiến trắng như tuyết, sờ qua điện thoại di động nhìn một cái đã 10 giờ, rời giường thời điểm dính rất bả vai vết thương, đau nhức để cho hắn trong nháy mắt tỉnh táo, mặc vào quần áo ngủ, đỡ bả vai đi ra phòng ngủ liền nghe đến dưới lầu ríu ra ríu rít. Hàn Khiêm đỡ thang lầu đi một chút đến một nửa thời điểm dừng bước. Ừm, rất đầy đủ hết. Đều ở nơi này. trong nháy mắt để cho Hàn Khiêm cảm giác nhà của mình thật nhỏ thật nhỏ. Ôn Đoán ngồi ở nhiều người ghế salon trung gian, bên trái là Ngu Thi Tử, bên phải là Quý Tĩnh, Tiễn Thanh Thanh nửa nằm ở quý phi trên giường, Thái Thanh Hồ ăn mặc váy dài ngồi ở một người ghế salon, hai chân chéo ngoài. Tạm thời không có phát hiện Đồng Dao bóng dáng, nhưng là có thể xác định nàng cũng ở đây dưới lầu. Tại không có bị phát hiện dưới tình huống, Hàn Khiêm rón rén trở về lầu 2, trong lòng lại hiếu kỳ mấy cái này cô nương xuống lại làm gì, ngồi ở thang lầu cái đầu tiên nấc thang nghe lén. Tiễn Hồ Ly, ngươi đừng khoe khoang ngươi về điểm kia cổ phần, nhất định phải ta kích thích một chút ngươi. Đây là Ôn Đoán thanh âm, trong giọng nói tràn đầy không thèm. Sau đó Yến Thanh 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 âm chuyển tới. Khoe khoang. Đây là thật vật, ao ước. Ta có sướng hưởng 27% cổ phần, ta dùng ao ước ngươi. A. Cái này âm thanh cười lạnh là Thái Thanh Hồ, sau đó thanh âm của nàng lại chuyển ra. Mấy cái tiền bẩn. Vinh diệu 13% nhiều hay là sướng hưởng 27% nhiều. Yến Hồ Ly, Ôn Cự Anh, ta tới nơi này không có thời gian cùng các ngươi dây dưa. Ôn Cự Anh, ngươi nói chúng ta muốn mở một tiểu hội, ta đến đây, sau đó thì sao? Ô hát, thiếu chút nữa đã quên rồi, các ngươi cấp ta điểm nhỏ động tĩnh, chồng ta còn ngủ đâu. Đánh thức các ngươi đều phải bị mắng, ta tìm các ngươi tới là nói một chút câu đại pháo chuyện, hắn không dám động ta, không có nghĩa là ngươi dám động các ngươi, ta không muốn để cho chồng ta cho các ngươi lo lắng. Ta tướng công có ý gì? Đúng, Ôn Đoán ngươi trước tiên cần phải hỏi một chút bạn trai ta có ý gì, ngươi đừng ở chỗ này loạn chỉ huy. Ba cái cô nàng giữa mùi thuốc súng lại nồng nặc mấy phần, Hàn Khiêm đã nằm ở trên sàn nhà, không còn lưu luyến coi đời à. Lao công, tướng công, bạn trai, các ngươi giết ta đi. Sau đó Hàn Khiêm nghe được Đồng Dao thanh âm. Câu đại pháo. Ngày hôm qua cùng Ôn Đoán nói chuyện thời điểm cũng nghe cái đại khái, các ngươi đều là trên mặt nổi đều là đứng đắn doanh nhân, công vụ viên, công ty cổ cổ trắng, cũng không thể làm đổ kiêu làm chuyện đi, hơn nữa các ngươi cũng làm không được. Tiếng nói rơi liền nghe đến Thái Thanh Hồ chất vấn. Đồng lão sư, ngươi giải thích một chút cái gì gọi là trên mặt nổi đứng đắn công vụ viên? Ai không đàng hoàng? Đồng Dao phản chế dễ ước. Ai không đàng hoàng ai trong lòng rõ ràng, ta không tâm tư cùng các ngươi dây dưa, quan đại cầu tính khí khẳng định không thể nhận ăn cái này thua thiệt, đầu cũng làm cho người cấp mở, hắn có ở đây không tìm về mặt mũi còn thế nào hỗn. Đều nói hắc bạch lưỡng đạo. Các ngươi am hiểu đen. Dứt lời Ôn Đoán tiếp theo nói. Ta am hiểu bạch. Sau đó Đồng Dao tiếp tục nói. Thái Thanh Hồ không phải cửa nha môn người sao? Câu đại pháo có tội hay không tên không phải ngươi tính. Chớ đem ngươi kia đầy lều tinh thần chính nghĩa cầm tới nơi này khoe khoang. Hơn nữa câu đại pháo lên tiếng gây hấn, uy hiếp Hàn Khiêm cái này đã có thể lập hồ sơ. Thái kiểm sát trưởng ngươi không để ý đến một chuyện. Hàn Khiêm thời điểm nổ súng ngươi ở bên người. Thôi lễ có tới hay không ngươi so với ai khác trong lòng cũng rõ ràng. Không nghĩ tới đem câu đại pháo cùng Phùng Luân liền cùng một chỗ. Coi như câu đại pháo là trong sạch, vậy cũng có thể điều tra là ai nói cho hắn biết Hàn Khiêm sẽ xuất hiện ở dạ tiệc, người công vụ viên là tiêu tiền mua sao? Đồng Dao miệng lưỡi rất lợi hại, nhất là rêu cợt chuyện của người khác. Thái Thanh Hồ mấy lần mở miệng cũng không tìm được phản kích vậy. Tiêu Kỳ hừ một tiếng, lúc này Quý Tĩnh nhỏ giọng mở miệng, không phải xuất hiện ở Lâm Mạnh Đức dạ tiệc bên trên sao? Không phải là cùng Lâm Mạnh Đức cùng Lâm Tung Hoành hai cha con thiết kế để cho cháu lớn bị thương? Ôn Đoán tiếp theo nói, không thể nào, Lâm Mạnh Đức cái này không thuộc về mình đào hầm hướng bên trong mẹ sao? Tiếng nói rơi, Đồng Dao thanh âm lại vang lên. Ôn Đoán, ngươi cùng Hàn Khiêm sinh hoạt 3 năm có phải hay không chỗ làm nũng cái gì cũng không có học được. Thứ cho ta lời nói trắng trợn, ngươi đần như vậy cũng có thể nghĩ ra được cùng Lâm Mạnh Đức cha con không có sao, hắn vì sao không thể phương pháp trái ngược. Càng là rõ ràng càng là không ai tin tưởng, lại càng có thể là hắn làm, ngươi cùng ta nói câu đại pháo ở dạ tiệc đã nói Hàn Khiêm cầm đi hắn nên lấy đi, ngồi ở hắn nên chỗ ngồi, đầu tiên những lời này đã nói lên hắn biết Hàn Khiêm cầm đi cái gì, chẳng qua ngay tại lúc này trong tay hắn vẫn, nhưng các ngươi đang suy nghĩ câu đại pháo loại người này coi như bắt được những thứ này có chỗ ích lợi gì. Ở lầu 2 Hàn Khiêm nghe không ngừng gật đầu. Quái vật đầu này dùng tốt ta, đừng xem bình thường ngốc điếc, phen này còn thật thông minh. Lúc này Đồng Dao ở nói, liền lấy hắn cùng Phùng Luân có quan hệ lý do bắt hắn, không có tội cũng có thể hoài nghi à. Đến lúc đó xem ai sốt ruột, thẩm vấn một cái cũng có thể được một ít tin tức, lấy các ngươi thân phận muốn cho câu đại pháo gài tang vật điểm tội danh không có à. Mới vừa bắt được 13% cổ phần Yến Đồng, 27 cổ phần Ấm Đồng, cùng với chúng ta tuổi trẻ tại cao thái kiểm sát trưởng, làm người không cần thiết kia yêu chính trực đi, dĩ nhiên loại chuyện như vậy được các ngươi làm, ta là lão sư, ta cấp cho bọn nhỏ tạo một tốt tấm gương. Yến Thanh Thanh phản kích nói. Nói đơn giản, làm gì? Đồng Dao châm chọc nói. Hỏi ta. Hàn Khiêm ban đầu liền xác định có thể cho ngươi bắt được 13% tiền chia tay. Thái Thanh Hồ tiếp theo nói. Gài tăng vật. Gài tăng vật cần chứng cứ. Đồng Dao ở nói. Lần trước Hàn Khiêm bị bắt thời điểm các ngươi lấy ra chứng cứ. Ôn Đoán, ngươi đừng nhìn ta, câu đại pháo bị Hàn Khiêm cắt đứt ngón chân không dám đi bệnh viện đã nói lên hắn có vấn đề, hắn sợ hãi đi bệnh viện bị điều tra, các ngươi mấy cái có thể hay không đem đảo Ôn Đoán góc tưởng khí lực ghế xoay đến câu đại pháo trên thân. Lâu một tiếng lặng, sau một hồi một mực chưa từng mở miệng Ngu Thi Tử lên tiếng. Thái Thanh Hồ, câu đại pháo có hay không chơi ma túy sử? Có. Thái Thanh Hồ trả lời chém đinh chặt sắt. Ngu Thi Tử ở nói, chó nhất định không đổi được đức cức, không có sao nắm tới nghiệm đi tiểu, đang hỏi hắn ma túy nơi nào đến, hơn nữa hắn mới ra ngục, trên người khẳng định không có tiền, ma túy đắt như vậy, đang tra tiền của hắn nơi nào đến, sắp xỉ là có thể bắt được sau lưng chỉ điểm người, mấy vị động não có thể, có phải hay không có Hàn Khiêm cho các ngươi bảy mưu tính kế, đầu đều được trang sức phẩm rồi. Ta đồng ý. Ngu Thi Tử nói, ấm bình hoa, thái hoa bình, tiến buồn hoa. Đồng Dao, lão nương liều mạng với ngươi, dựa vào cái gì ta là bồn hoa? Chúng nữ đồng nói, bởi vì ngươi thấp nhất. bỏ phiếu bỏ phiếu. Chương 374 đến từ các cô nương chiếu cố. Chương 374 đến từ các cô nương chiếu cố. Dưới lầu mấy cái nữ nhân bắt đầu dùng đầu óc nghe kế hoạch của bọn họ. Hàn Khiêm cảm giác sau lưng phát lạnh, mấy cái này nương môn nếu là động lên đầu óc tới có chút dọa người à. Hơn nữa các nàng động tác rất nhanh, Hàn Khiêm xuyên thấu qua thang lầu khe hở thấy được khoảng cách gần hắn nhất Thái Thanh Hồ nâng niu tấm phẳng gọi điện thoại, tựa hồ đã bắt đầu để cho cửa nha môn nhi bên kia đi bắt người. Điều tra phát hiện câu đại pháo ra ngục thời gian không ngắn, đã có gần nửa năm, chẳng qua là một mực không hề lộ diện. Trong vòng nửa năm hắn loại này máu me cờ bạc người có thể nhịn được không chơi ma túy. Thái Thanh Hồ căm hận nhất chính là độc phẩm. Ấm áp cùng Yến Thanh Thanh ngược lại không có cái gì phản ứng, các nàng ý tứ trong lời nói là chờ đợi Thái Thanh Hồ kết quả, hai người sẽ đi tìm được quen thuộc câu đại pháo người, tốt nhất là hắn trước kia tiểu đệ, lấy số tiền lớn tới gài tang vật chỉ bảo câu đại pháo cùng Phùng Luân có quan hệ. Người có ba gấp, Hàn Khiêm hay là xuống lầu, mới vừa xuống lầu, Quý Tĩnh nhanh chóng đứng dậy, nhỏ giọng nói: "Cháu lớn ngươi uống nước sao? Để ta đi lấy nước." Dứt lời, Quý Tĩnh cũng không đợi Hàn Khiêm mở miệng, đứng dậy đã đi chuẩn bị nước. Yến Thanh Thanh một cái tát vỗ vào gót của mình bên trên, nhắm hai mắt vô lực thở dài nói: "Xong, lại mắc bệnh." Đối với Quý Tĩnh, mấy cái nữ nhân là không có biện pháp nào, thế nào gây gổ nàng cũng không mở miệng. Hàn Khiêm bên người có cái khác cô nương lúc nàng lui về phía sau, cũng là rất rõ ràng nói cho những nữ nhân này: "Ta thích Hàn Khiêm." Hàn Khiêm nhận lấy Quý Tĩnh tay ly nước, nhìn về phía phòng khách, nghi ngờ nói: "Ta mới vừa rồi còn nghe được đồng lão sư thanh âm, người này giấu nơi đó đâu?" Tiếng nói rơi, đồng dao đầu ở Yến Thanh Thanh ghế salon phía sau lộ ra, cau mày nói: "Rác rưởi nam ngươi tìm ta làm gì?" "Rác rưởi nam?" Hàn Khiêm cũng không nhận ra cái từ này là khích lệ, buông xuống ly nước tức giận trả lời: "Ta thật tốt hiếm hiếm ngươi." Sau đó liền phát hiện trên ghế salon các cô nương cũng giơ lên trong tay gối ôm, đồng dao bĩu môi châm chọc nói: "Vị sư chê bai ngươi kia cá khô nhi thân thể, cũng liền mèo thích trộm đồ tành có thể thích." Lời này vừa nói ra, Ngu Thi Tử cùng Thái Thanh Hồ trong tay gối ôm cũng cứng lại ở giữa không trung tròng, sau đó hai người mắt nhìn mắt, đồng thời đem gối ôm đánh tới hướng đối phương, cùng hô lên: "Ngươi có vấn đề." Nói ra giống nhau. Hai người sững sờ, lại đi đồng nói: "Ta rất trong sạch." Hai nữ nhân mắt nhìn mắt rằng có lúc, đồng dao từ ghế salon phía sau đi ra, túi người xuống mèo đầu nghi ngờ nói: "Ta nói mèo thích trộm đồ tanh, các ngươi hai kích động như vậy làm gì?" Ngu Thi Tử sắc mặt khôi phục bình thản, nhẹ giọng nói: "Ta gần đây tới đại di mụ, đau thắt lưng, không biết Thái thư ký thế nào cái tình huống." Thái Thanh Hồ thời là thoải mái trả lời: "Ta chính là mèo, liền chuẩn bị trộm Hàn Khiêm, thế nào?" "Ta liền hỏi các ngươi, thế nào?" "Phạm pháp a." "Cái này thật đúng là không phạm pháp." Mấy cái cô nương rất an ý không ở nói câu đại pháo thời điểm, Hàn Khiêm cũng không muốn bị khuấy tiến cái này trong cuộc chiến, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt đánh răng. Quý Tĩnh đứng ở một bên hầu hạ, sữa rửa mặt, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, khăn lông khoan khoan, chỉ cần Hàn Khiêm đưa ra con kia không có bị thương tay, hắn mong muốn chỉ biết rơi vào trong tay. Hàn Khiêm cầm khăn lông lau mặt, xem trong gương bản thân, sắc mặt bằng gọn, đôi môi cũng không có màu sắc, nhất là cái này tóc. Hàn Khiêm nắm tóc nhẹ giọng thở dài nói: "Xem trong gương Quý Tĩnh." Hàn Khiêm nhẹ giọng nói: "Ngươi sẽ hớt tóc sao?" Quý Tĩnh mẹo đầu nhẹ giọng nghi ngờ nói: "Tay kéo, điện tông đơ." "Ta sẽ không." Hàn Khiêm ồ một tiếng, buông xuống khăn lông hướng về phía phòng khách mở miệng hô: "Ôn Đoán, có thời gian hay không cấp ta cạo tóc?" Sau đó Ôn Đoán thanh âm chuyển tới: "Ngươi đi ra, phòng vệ sinh quá nhỏ." Hàn Khiêm thể cốt một mực không tinh tráng, cũng không có rõ ràng bắp thịt, đồng dao xem ngồi ở trên băng ghế nhỏ an tĩnh chờ đợi cạo đầu Hàn Khiêm, bĩu môi nói: "Ngươi cái này gà vậy vóc người là thế nào sống đến bây giờ đây này? Nể tình ngươi bị thương phần, muốn ăn cái gì? Ta cùng Quý Tĩnh đi mua." Hàn Khiêm nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó cười nói: "Muốn ăn sườn chua ngọt. Vậy thì mua xương đùi đi, nấu canh uống dinh dưỡng cao." Đồng dao đứng dậy đưa qua túi sách lôi kéo Quý Tĩnh đi mua thức ăn, Ôn Loan cầm điện tông đơ đỡ Hàn Khiêm đầu cấp hắn làm tóc, một màn này rơi vào Yến Thanh Thanh trong mắt nhìn thế nào cảm giác kỳ quái, đứng lên lại gần, cau mày hoài nghi nói: "Hàn Khiêm ngươi có phải hay không vì tỉnh 30 đồng, sau đó mới để cho Ôn Loan cho ngươi làm tóc? Có đúng hay không?" Hàn Khiêm cười một tiếng không có trả lời, thuần thục làm tóc. Ôn Loan liếc mắt một cái Yến Thanh Thanh, túi đầu chăm chú làm tóc, cũng nhẹ giọng nói: "Ta cấp Hàn Khiêm kéo 2 năm tóc, vì thế ta còn cố ý đi học tập nửa tháng đâu, ngươi thật sự cho rằng ta chỉ biết ăn à?" Chuyện này Ôn Loan thật đúng là không có nói láo, đây là sau khi kết hôn 1 năm thời điểm, khi đó Hàn Khiêm muốn tích lũy tiền gọi cho trong nhà, mỗi ngày cũng liền có thể ở mua thức ăn tiền bên trong tiết kiệm một chút, Hàn Khiêm trả giá cũng là bởi vì chuyện này lựa ra, đi ra ngoài làm tóc lại quá mắc, mới đầu Hàn Khiêm một hơi lấy mái tóc cắt thành ngắn nhất, như vậy có thể duy trì rất lâu, nhưng mỗi lần làm tóc hay là hoa 20-30, hắn vẫn không nỡ bỏ. Cắn răng một cái, dậm chân một cái mua một điện tông đơ, ở lần đầu tiên ở phòng vệ sinh hướng về phía gương làm tóc thời điểm liền bị Ôn Loan phát hiện, đại tiểu thư nổi hứng bất chợt, nói gì đều muốn cấp Hàn Khiêm làm tóc, kết quả cùng chó gặm sấp xỉ bao nhiêu. Ôn Loan trong cơn tức giận báo một học tập ban nhi, dùng lại nói của nàng: "Công ty ta cũng có thể giải quyết, còn chơi không hiểu một đầu." Sau vẫn là Ôn Loan cấp Hàn Khiêm làm tóc, mới đầu kia đoạn ngày, có nửa năm trong thời gian ngắn tóc cũng không có vượt qua 1 cm, Ôn Loan là điển hình lại món ăn lại thích chơi. Thời gian lâu dài, cũng liền thuần thục. Nhìn một chút, Tiễn Thanh Thanh đến rồi hăng hái, nàng cũng muốn cấp Hàn Khiêm cạo tóc, bị Ôn Loan cự tuyệt sau có chút không cam lòng. Lúc này Thái Thanh Hồ mở miệng nói: "Tướng công trên đầu bị thương, Ôn Loan nếu so với chúng ta đều quen thuộc tướng công, ngươi còn chưa cần đi đảo loạn, từ tướng công một hồi ta rửa cho người tóc đi." Gội đầu hay là vô dụng, Thái Thanh Hồ là Quý Tĩnh lúc trở lại cấp Hàn Khiêm gội đầu, loại này hầu hạ người chuyện Hàn Khiêm là thật không thể tin được mấy cái này đại tiểu thư. Giữa trưa Đồng Dao chuẩn bị một tiểu đoàn nuôi phần ăn, cậu kỳ táo tàu gà đen canh là cho Hàn Khiêm bổ huyết, gần đây Hàn Khiêm sắc mặt rất không bình thường, Ngô Thi từ nhỏ giọng rủa xả, lần trước ở nhà uống rượu thiếu chút nữa quỳ xuống, cầu Đồng Dao nấu cơm nàng cũng không làm, cái này khỏe không, cấp Hàn Khiêm làm nhiều món ăn như vậy. Một mực không tranh không nhao nhao Quý Tĩnh nhẹ giọng nói, Hàn Khiêm bị thương, không phải ở mở party, Ngô trợ lý ngươi phải biết cái gì nhẹ cái gì nặng. Mắt thấy lại phải gây gỗ, Hàn Khiêm vội vàng hòa giải. Không ăn hết buổi tối tiếp tục ăn thôi, mấy ngày nay ta không có biện pháp nấu cơm, ôn ngoãn cũng sẽ không, Đồng lão sư là có cân nhắc, rất tốt rất tốt. Một bữa cơm xuống Hàn Khiêm ăn hoảng sợ run sợ. Ôn ngoãn, Yến Thanh Thanh hai người đấu tranh Hàn Khiêm là biết, cũng đã quen, bây giờ đột nhiên dính vào một thái thanh hồ để cho Hàn Khiêm có chút sợ hãi. Sau khi ăn xong, Dương Lam gọi điện thoại tới. Hàn Khiêm, Lý Đông Thăng đi ra. Chương 375 ôn ngoãn dũng khí cùng sợ chương 375 ôn ngoãn dũng khí cùng sợ đi bệnh viện hủy đi trên đầu tuyến, ôn ngoãn lái xe đưa Hàn Khiêm, cái khác mấy cái cô nương cũng đi hưởng thụ cuối tuần nhẹ nhõm. Đến bệnh viện trước kiểm tra trên đầu đường, kiểm tra bên trong cục máu tình huống, bác sĩ đề nghị Hàn Khiêm ở nằm viện một đoạn thời gian, Hàn Khiêm từ chối khéo. Chuyện bây giờ còn chưa kết thúc. Cầm một chút thuốc, chuẩn bị rời đi bệnh viện thời điểm Dương Lam mẹ con cùng Tô Lượng hai vợ chồng cùng nhau tới, Tiểu Bắc Bắc thấy được cậu treo một cái cánh tay ba một tiếng liền khóc. Cậu ngươi không muốn chết à? Hàn Khiêm rất muốn ôm lấy Tiểu Bắc Bắc, đáng tiếc hiện tại hắn một chút cũng dám dùng lực, túi người xuống sờ một cái tiểu bảo bối đầu, cương chiều nói: "Cậu làm sao sẽ chết đâu, đừng nghe ngươi tiểu di nói cản, nàng ngu." Tiểu Bắc Bắc dùng sức gật đầu. "Đúng, di nhỏ ngu." Đám người cùng rời đi bệnh viện, Tiểu Bắc Bắc tiểu nha đầu này rất dễ làm quen kéo lại ôn ngoãn ngón tay út, điều này làm cho vốn chuẩn bị lôi kéo Hàn Khiêm tay ôn ngoãn có chút không vui. Hàn Khiêm cùng Dương Lam sóng vai đi ở phía trước, Hàn Khiêm thấp giọng hỏi: "Lý Đông Thăng ra ngục bao lâu?" Dương Lam thấp giọng trả lời: "Sáng sớm hôm nay ra ngục, Lý Đồng gọi điện thoại cho ta nói muốn tự thân tới cửa cấp ta nói xin lỗi, hắn hẹn ở tối hôm nay, ta muốn hỏi một chút ngươi ý tứ." "A, Lý Đại Hải thật đúng là có thể là thật tâm nói xin lỗi, thế nhưng là buổi tối chỉ có một mình hắn sao? Trương Cầm người bắt phụ kia có thể không đi?" Đến lúc đó Dương Lam cái này tính cách bị mắng cũng không biết đi chỗ nào khóc, đi thẳng đến bên cạnh xe, Hàn Khiêm mới mở miệng. "Không cần để ý hắn, tối nay gọi điện thoại nói cho hắn biết nói không cần thiết, sau này như người xa lạ chính là, Lý Đại Hải đã không phải là Vinh Diệu cổ đông, ngươi không cần thiết đang cho hắn mặt mũi, gần đây cúm thường rất nghiêm trọng, cấp Tiểu Bắc Bắc trích không." Vừa nghe nói trích, Tiểu Bắc Bắc xoay người chạy, Ôn Loan phản xạ có điều kiện vươn tay nắm lấy Tiểu Bắc Bắc sau cổ áo bắt lại trở lại, sau đó Tiểu Bắc Bắc cũng không cùng Ôn Loan được rồi, chạy đi tìm cậu Tô Lượng tìm kiếm an ủi. Xem dáng vẻ biết ngay không có đánh, Hàn Khiêm nhẹ giọng cười nói: "Vậy trước tiên không đánh, chúng ta khi còn bé cái đó trồng hoa nhi ta cũng không có cắm, ta không giống nhau sống lớn như vậy sao?" Dương Lam nghiêng đầu nghi ngờ nói: "Trồng hoa đây?" Hàn Khiêm phát hiện mấy người đều ở đây dùng ánh mắt nghi hoặc xem hắn, Hàn Khiêm ngơ ngác, nhẹ giọng hỏi: "Các ngươi cũng không biết trồng hoa đây?" "Chính là cái đó trích ngựa vặt xỉn, đánh cái này ươm giống sau dưới bờ vai mặt liền xuất hiện một ngón tay bụng lớn nhỏ xẹo, cũng không có." Mấy người lắc đầu, Hàn Khiêm cảm thán lại nói: "Các ngươi nhỏ, chờ các ngươi đến ta số tuổi này a, biết ngay, đi thôi. Đi xem một chút chúng ta Lượng Nhi ca phòng cưới. Ngày hôm qua đi sớm còn không có thấy được đâu." Tô Lượng kiêu ngạo vỗ một cái ngực. "Đi." Sau đó hướng về phía Hàn Khiêm nhẹ giọng cười nói: "Tạ." Tiểu Bắc Bắc nhất định phải kề cận Hàn Khiêm, bất đắc dĩ chỉ có thể Tô Lượng mở Dương Lam xe. Dương Lam mẹ con cùng Hàn Khiêm ngồi ở một chiếc xe bên trong, Dương Lam lái xe, ấm áp cùng Hàn Khiêm ngồi ở phía sau. Tiểu Bắc Bắc dẫu có chết không làm ôn ngoan trong ngực, hơn nữa cấp ôn ngoan lấy cái tước hiệu. "Bà đồng tỷ tỷ." "Bà đồng không bà đồng không trọng yếu, một 4-5 tuổi tiểu cô nương cấp ôn ngoan gọi tỷ tỷ, ôn ngoan vẫn là rất vui vẻ." Tô Lượng lái xe ở phía trước dẫn đường. Dương Lam hai tay nắm tay lái chăm chú lái xe, xem Dương Lam bộ dáng, Hàn Khiêm cười nói: "Dương tỷ, cái này nếu để cho ngươi mở một giờ xe, cần phải so ngươi rời một ngày gạch muốn mệt mỏi đi, có khẩn trương như vậy sao?" Dương Lam gật gật đầu, nghiêm túc nói: "Có. Ngươi là bệnh nhân, không thể ra một chút ngoài ý muốn, Hàn Khiêm ngươi nói Lý Đại Hải không phải cổ đông, đây là ý gì?" Hàn Khiêm cười nói mặt chưa ý tứ: "Thứ hai mở hội đồng quản trị cùng hội nghị cấp cao sau ngươi sẽ biết, tóm lại là ngươi bây giờ không cần để ý Lý Đông Thăng, Lý Đại Hải cũng không dám tới chủ động trêu chọc ngươi." Dương Lam không có ở mở đầu, tiếp tục chăm chú lái xe. Nhìn nhà thời điểm mẹ vợ gọi điện thoại tới, để cho hắn cùng Ôn Loan tối nay về nhà một chuyến, ngược lại buổi chiều cũng không có việc gì nhi, xem qua nhà cùng Tô Lượng cáo biệt sau Ôn Loan đi xe về nhà, trên xe Ôn Loan nhỏ giọng thầm thì Dương Lam thật vô cùng xinh đẹp, khó trách Lý Đông Thăng sẽ động tâm. Sau đó hỏi Hàn Khiêm động tâm không có. Cái vấn đề này hỏi Hàn Khiêm sững sờ, ngay sau đó cười nói: "Ta động tâm cái rắm, ta là chê bai ta bây giờ không đủ nhức đầu sao? Theo đuổi Dương tỷ người có rất nhiều, Dương tỷ tựa hồ không có tâm tư của phương diện này, chỉ muốn mang theo Tiểu Bắc Bắc thật tốt sinh hoạt, có thể giúp ta giúp một cái, giúp không được cũng muốn nghĩ biện pháp, nàng lấy ta làm em trai ta, ta cầm nàng làm tỷ tỷ, chỉ đơn giản như vậy." "A, kia mèo thích trộm đồ tanh là chuyện gì xảy ra đây? Thái Thanh Hồ cùng Ngô Thi Từ có phải hay không đối ngươi làm chuyện gì?" Cái vấn đề này để cho Hàn Khiêm trong lòng thoát một cái, hắn nhẹ nhàng nhỏ giọng nói: "Ừm, sau khi say rượu giống như đem Thái Thanh Hồ cấp hôn." "Nha." Ôn Văn phản ứng rất bình thản, Hàn Khiêm cũng là vội vàng giải thích nói: "Ta tuyệt đối không phải cố ý, là Lưu Quang Minh lần đầu tiên hẹn ta thời điểm, bọn họ đổ ta rất nhiều rượu, ta lúc ấy đi bộ cũng không đi được." Sau đó nói Hàn Khiêm không có thanh âm, bởi vì Ôn Đoán đem xe dừng ở bên đường, Ôn Đoán mở dây an toàn rất là quạng, rất cố gắng. Cố gắng cái từ hối này hoặc giả không thích hợp xuất hiện ở lúc này, nhưng là cấp Hàn Khiêm cảm giác chính là cố gắng, Ôn Đoán đang cố gắng biểu hiện mình rất biết hôn, nhưng vẫn là rất lạc quan. Ôn Đoán sắc mặt chiều hồng xem Hàn Khiêm, nàng không có xấu hổ, không có tránh lui, hai tay dâng Hàn Khiêm mặt nghiêm túc nói: "Hàn Khiêm, xin tha thứ ta có thể làm chỉ có những thứ này, có một số việc ta nghĩ tới, ta biết ngươi bây giờ cũng rất khó, ta cũng biết ngươi ta phát sinh một số chuyện về sau, ngươi sẽ dọn dẹp bên người toàn bộ hoa hoa thảo thảo, đối ta chịu trách nhiệm, thế nhưng là ta không thuyết phục được chính ta, ta cũng không muốn dùng loại này thủ đoạn hèn hạ đi tuyên cáo thắng lợi của ta, Yến Thanh Thanh có thể nhịn được, Thái Thanh Hồ có thể nhịn được, ta Hàn Khiêm." Ôn Đoán khóc, ghé vào Hàn Khiêm trong ngực nghẹn ngào, đều nói Hàn Khiêm khó, Yến Thanh Thanh áp lực lớn, nhưng ai có thể tưởng qua Ôn Đoán mới là khó khăn nhất. Ôn Đoán là một rất khuya quen cô gái, 25 tuổi mới hiểu được cái gì là thích, cái gì là tình yêu, nhưng khi nàng hiểu thời điểm tình yêu đã rời đi nàng. Ly hôn đối Ôn Đoán có rất lớn tổn thương, nàng buông tha cho rất nhiều, buông tha cho mặt mũi, buông tha cho kiêu ngạo, buông tha cho cô gái khách sáo, mặt dày ý Hàn Khiêm bên người, hết thảy không phải là muốn cho bản thân tình yêu một cái viên mãn kết cục sao? Từ Yến Thanh Thanh xuất hiện, từ Thái Thanh Hồ cường thế tranh đoạt, Ôn Đoán chưa bao giờ đi làm khó qua Hàn Khiêm, cũng không có nói qua Hàn Khiêm không đúng, bởi vì đây là bình thường, ưu tú người cuối cùng sẽ bị theo đuổi, sẽ bị người tỏ tình. Ấm áp hiểu Hàn Khiêm, cũng biết đường tắt, nhưng là nàng không có làm như thế. Nàng biết Hàn Khiêm thích nàng, nhưng là dùng thủ đoạn hèn hạ lấy được tình yêu thật sẽ để cho Hàn Khiêm vui vẻ sao? Thật sẽ không thay đổi chất sao? Ôn Đoán biết cái gì là thích, cái gì là tình yêu, nhưng là nàng không biết như thế nào đi xử lý tình yêu, nàng chỉ hiểu, thích một người không phải giam cầm hắn, mà là phụng bồi hắn đi làm hắn thích chuyện. Đây là tình yêu. Nếu như đi trói buộc, đi cưỡng bách đối phương, đây không phải là tình yêu, mà là nuôi một con sủng vật tới thỏa mãn bản thân không chế dục mà thôi. Hàn Khiêm không có an ủi Ôn Đoán, nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng, sau một hồi, Ôn Đoán ngẩng đầu lên, nước mắt như mưa xem Hàn Khiêm. "Hàn Khiêm, mẹ ta cùng ta nói qua một câu nói." Hàn Khiêm cười nói, "Không dám nói cho ta nghe." Ôn Đoán gật gật đầu, Hàn Khiêm ngẩng cao đầu hồ nghi nói, "Ta có thể đoán được đại khái, bà nội ta cùng mẹ ta nói câu nào, nam nhân giống như mèo, ngươi càng là buộc nó, hắn càng là muốn đi xem chuyện bên ngoài, làm ngươi để nó ở bên ngoài lưu lạc đủ rồi, ngươi đuổi đi nó cũng sẽ không đi ra ngoài, là những lời này à?" "Ừm, cái rắm, về nhà." Chương 376 hài lòng nhất con rể, chương 376 hài lòng nhất con rể. Có lúc Hàn Khiêm cuối cùng sẽ không tự chủ cho là những lời này không dễ nghe vậy nói thật đúng, nhưng là mẹ làm sao lại không thể biện chuyển một chút đâu. Đến mẹ vợ nhà, mới vừa mở cửa, lão Ôn mang theo máu ứ động hốc mắt đứng ở cửa, trầm giọng nói: "Bác sĩ có hay không dặn dò ngươi không thể uống rượu?" Cha vợ giọng điệu này là lạ a. Có ngạn ngữ nói: "Liều mình ngồi tốt cha vợ." Hàn Khiêm vỗ một cái ngực, cất cao giọng nói: "Không có đinh." Giản bảo. Hàn Khiêm vậy chưa nói xong, Ôn Đoán đã giành trước giúp hắn trả lời. Hàn Khiêm thấy rõ ràng cha vợ sắc mặt trở nên tịch mịch, cúi đầu thở dài trở về phòng khách. Hàn Khiêm lôi một cái Ôn Đoán ống tay áo, nhỏ giọng nói: "Tiểu ấm a, cha con mắt này." Ôn Đoán cởi xuống áo gió treo ở mắt áo, nhàn nhạt nói: "Trong nhà có hai cái sinh vật, một bị đánh, đánh người chính là một cái khác sinh vật, tới ta giúp ngươi cởi quần áo." Ôn Đoán cẩn thận cởi xuống Hàn Khiêm áo khoác lông. Hàn Khiêm nghi ngờ nói: "Cha đây là để cho trong hồ cá kim long cấp rút. Lời này ngươi ở ngươi mẹ vợ trước mặt nói ra thử một chút." "Không đi không đi, sợ sợ." Phen này mẹ vợ đi ra, đi tới cửa xem vợ chồng son cẩn thận cởi quần áo dáng vẻ, cao mày nói: "Nên, để ngươi bản thân chảnh chọe, có chuyện gì không thể giải quyết, nhất định phải cho mình một thương. Chịu tội đi." Ở mẹ vợ mở miệng thời điểm Hàn Khiêm liền không ngừng nháy mắt, nhưng mẹ vợ tựa hồ không có phát hiện là có ý gì, cảm giác Ôn Đoán sắc mặt không đúng, Hàn Khiêm vội nói: "Mẹ mẹ, ngài lại là nghe ai phù phiếm, ta thương thế kia là thôi lễ đánh." Lý Kim Hạc nhíu môi, vừa muốn mở miệng, là Ôn thanh âm chuyển tới: "Ở nơi đó nói mò gì? Đàn bà mỗi nhà." Hàn Khiêm cùng Ôn Đoán lên một lượt trước bắt được Lý Kim Hạc tay, là thật sợ hãi nàng ra tay thu thập lao Ôn à, nhưng sau đó nhìn mẹ vợ tựa hồ không ý định động thủ, Hàn Khiêm cùng Ôn Đoán cũng cảm giác chuyện có cái gì không đúng. Hàn Khiêm đi phòng khách, trầm giọng nói: "Cha, ta có một số việc muốn thỉnh giáo ngươi, chúng ta đi ban công nói đi." Lý Kim Hạc đứng ở hành lang cau mày nói: "Bên ngoài bao lạnh, có chuyện gì ở chỗ này nói chứ sao?" Tiếng nói rơi, Ôn Đoán một cái tay nắm Lý Kim Hạc cánh tay, một cái tay khác ôm này bà bay, nhỏ giọng nói: "Mẹ, ngươi ăn Tết thời điểm cùng cha ra nước ngoài đi dạo, ta cùng Hàn Khiêm về nhà ăn Tết đi. Ngươi nói ta cấp ta bà mua chút thứ gì tương đối tốt ta, ngươi có kinh nghiệm, nói cho ta một chút." Ôn Đoán lôi kéo Lý Kim Hạc trở về phòng ngủ, Hàn Khiêm liếc một cái cuối hành lang, túi đầu xem quần túi lộ ra nửa gói thuốc lá, là Ôn lúc này hiểu con rể ý tứ, nhếch mép cười nói: "Tốt, ta cũng rất lâu chưa cho ngươi lên lớp, chúng ta hai người đi bàn công nói chuyện một chút." Ôn Thục vẫn cho là mình con rể tốt, mới vừa kết hôn thời điểm liền thích, thông minh, cẩn mẫn, tính tình tốt, mặc dù không có gì khả năng, nhưng là đối với mình khuê nữ tốt, bây giờ có khả năng, nổi danh, đối với mình khuê nữ hay là tốt. Không có bởi vì có tiền có khả năng sau bắt đầu kiêu ngạo, trong mắt không có người. Duy chỉ có khuyết điểm chính là không quá ưa thích uống rượu. Trên ban công, Hàn Khiêm cấp cha vợ đốt lên thuốc lá, thấp giọng yếu ớt nói: "Cha ta làm một chuyện, ta muốn cùng ngài nói một chút, nhưng là ngài sau khi nghe không mang theo đánh ta." Ôn Thục híp mắt hưởng thụ ngươi cổ đại mang tới khoái cảm, nhắm mắt nhẹ giọng nói: "Đừng hỏi ánh mắt ta chuyện, hết thảy dễ nói." "Ừ mừng mừng mừng. Có dám mau thả. Ta đem Vinh Diệu Lý Đại Hải cổ phần cấp chia cắt, Lý Đại Hải rời đi Vinh Dự. Hoa bao nhiêu tiền mua cổ phần?" Ôn Thục không có chút nào kinh hoàng cùng ngoài ý muốn. Loại này cổ đông chuyển nhượng chuyện cổ phần hắn đã thấy nhiều, hơn nữa bây giờ Hàn Khiêm có năng lực, hắn không ngoài ý muốn. Hỏi xài bao nhiêu tiền, Hàn Khiêm lúng túng vừa định gãi đầu, nhớ tới trên đầu bị thương sau sở lỗ mũi một cái, nhỏ giọng nói: "Ta một xu không tốn, ta cũng không có cầm cổ phần, trợ giúp Cao Lý Hành dùng 10 triệu mua 12%, còn lại 8% ta đưa cho Yến Thanh Thanh. Đang khi nói chuyện, Hàn Khiêm một mực quan sát cha vợ nét mặt, phát hiện không có biến hóa quá lớn sau thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc là gặp qua gió to sóng lớn người. A Ôn Thục trầm mặc một hồi, quay đầu cao mày nói: "Thế bấy?" Hàn Khiêm dùng sức gật đầu, sau đó cảm giác có chút choáng váng đầu, vị Lan Can thấp giọng nói: "Ừ, coi như là bấy giờ đi, ta cùng Ôn Đoán giải thích, nàng nói ta là tay không bắt giặc. Vì sao không có đem cổ phần để lại cho chính mình? Ừ, có 12% là nhất định phải cấp Cao Lý Hành, ban đầu ta cần hắn bỏ vốn, sau đó ta suy nghĩ một ít, ta cũng không thích hợp cầm Bình Diệu cổ phần, khi còn bé thầy tướng số nói qua, ta mệnh mỏng, không cầm được tiền, hơn nữa ta cũng không muốn làm cổ đông, Ôn Đoán ở sướng hưởng, ta đi Vinh Diệu cùng nàng đối lập loại chuyện như vậy ta không làm được, Vinh Diệu người sau lưng mắng ta, ta không quan tâm, nhưng là sướng hưởng người muốn nói Ôn Đoán như thế nào, ta không thể chịu đựng, có thể cũng là mệnh tiện đi." Ôn Thục lắc đầu một cái, vỗ một cái Hàn Khiêm không bị thương bả vai, nhẹ giọng nói: "Không phải mệnh tiện, cũng không phải bạc mệnh, là ngươi đối tiền không có khái niệm, cũng không dám cầm số tiền này, cha mẹ ngươi đối ngươi giáo dục là rất nhiều cha mẹ cũng không sánh bằng, không cần suy nghĩ chúng ta như thế nào hướng, dựa theo chính ngươi nghĩ đi làm liền tốt, không có tiền ngươi là ta con rể, Ôn gia tương lai là ngươi cùng tiểu ấm, có tiền ngươi không còn phải cấp ta gọi cha. Cổ phần này không cầm cũng sẽ không cầm, cấp cái đó Yến Thanh Thanh cũng tốt, tránh cho một câu khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân để ngươi khó chịu, ai nữ nhân à?" Ánh mắt đau. Xem cha vợ hốc mắt, Hàn Khiêm nhỏ giọng nói: "Bởi vì nhà gì?" "Đừng hỏi, họ chính là tiểu tử ngươi xung họa, thật không thể uống rượu. Vậy ngươi phải xem Ôn Đoán có nhường hay không uống, hai chúng ta gia đình địa vị, ai ta cao hơn ngươi điểm." Lão Ôn căm tức nhìn Hàn Khiêm, sau đó cười một tiếng mà qua. Nói là con rể không thể cùng cha vợ đùa giỡn, thật coi làm nhi tử cùng cha, không có không thể nói vậy, không có không thể trò chuyện điên nhi. Trở về phòng khách thời điểm, mẹ vợ cùng Ôn Đoán cũng đi ra, mẹ vợ cao mày thì cứ hỏi lời nói, Hàn Khiêm giành nói: "Mẹ, buổi tối ăn thịt kho tàu thôi, bác sĩ nói cho ta biết phải nhiều bổ sung protein." Lý Kim Hạc hầu nghi xem Hàn Khiêm cùng Ôn Thục, cuối cùng lựa chọn thả hai người một con đường sống, cao mày nói: "Ta cũng sẽ không làm, để ngươi cha làm cho ngươi đi, các ngươi hai tối nay cũng đừng đi, ở nhà ở mấy ngày đi." Hàn Khiêm gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu, Lý Kim Hạc cả giận nói: "Có thành kiến." Hàn Khiêm vội vàng giải thích: "Không không không không, mẹ mẹ ngài trước đừng tức giận, ta thứ hai có thể phải đi công ty xử lý một chút chuyện." Lý Kim Hạc bĩu môi nói: "Tiểu Bạch Linh còn rất bận rộn, ta là phơi bày dẫn, liên thành tiểu tổ trưởng đâu, ngày mai ta cùng tiểu ấm ở nhà buổi ngày, ngày ngày mai không đánh mặt trưởng. Ta đánh ta, các ngươi hai ở nhà ngốc các ngươi hai, nhìn một chút ba người, đường ta vừa ra khỏi cửa đi ngay tìm hồ ly tinh, không biết xấu hổ đồ chơi." Hàn Khiêm cùng Ôn Đoán đồng thời nhìn về phía Lao Ôn, Lao Ôn sắc mặt lạnh nhạt, nhẹ giọng nói: "Đơn giản trao đổi mà thôi, đừng nghe mẹ ngươi nói nhảm." Chương 377 nữ nhi gọi Ôn Đoán, chương 377 nữ nhi gọi Ôn Đoán. Rốt cuộc Ôn Đoán hay là không có để cho Hàn Khiêm uống rượu, ngược lại phá cách cấp Lao Ôn đến hai lượng, cái này hai lượng rượu để cho Lao Ôn cười không ngậm mồm vào được, mở miệng một tiếng nhỏ áo đông tê, Hàn Khiêm nhỏ giọng khuyên mẹ vợ: "Mẹ, ngươi sẽ để cho cha uống chút rượu thôi, cha cũng không phải là cái loại đó thích rượu như mọi người, cảm giác cha thật đáng thương a." Lý Kim Hạc trợn mắt: "Phải làm phản đồ." Hàn Khiêm lúc này túi đầu lột cơm, nhỏ giọng nói: "Cha, uống rượu đối thân thể không tốt." Lao Ôn không thèm để ý, cái miệng nhỏ nhấp rượu, thưởng thụ sinh hoạt, kỳ thực đây là Hàn Khiêm đối Ôn Thục không hiểu rõ, cha vợ khuyết điểm này hắn cũng không biết, Lao Ôn khuyết điểm duy nhất chính là thăm rượu, trên bàn có bao nhiêu, hắn có thể uống bao nhiêu. Quên sống chết uống. Sau khi ăn xong, Lý Kim Hạc kêu hôm nay không nghĩ rửa chén, ngày mai ăn điểm tâm trước đăng cày. Đối loại chuyện như vậy Hàn Khiêm đã thành thói quen, Lý Kim Hạc đề nghị hai đứa bé rất lâu không có trở lại rồi, hơn nữa vì giúp ngắn các nàng mẹ con giữa tình cảm. "Tới đánh bài đi." Ôn Đoán hồ nghi xem mẹ, thấp giọng nói: "Ngươi có phải hay không đánh bài lại không có tiền?" Lý Kim Hạc bài nghiện rất lớn, nhưng là nàng mỗi tháng đánh bài tiền là cố định, thua sạch đang ở nhà không ra khỏi cửa, hoặc là tìm một chút Ôn Thục tiểu kim cố, tìm Ôn Đoán muốn một chút, một tháng 5-7-8 ngàn đủ thua. Hàn Khiêm một cái tay không thể chơi, Ôn Đoán đề nghị đấu địa chủ, nàng còn nhớ lần trước đấu địa chủ thời điểm bị ba mẹ hợp bọn hố chuyện tiền bạc. Hàn Khiêm dĩ nhiên là không có ý kiến, Hàn Khiêm chuyển hướng chân ngồi ở một người ghế salon, Ôn Đoán ngồi ở Hàn Khiêm giữa hai đùi chỗ trống. Mười phần tự nhiên, Hàn Khiêm một tay ôm Ôn Đoán bụng, chăm chú nhìn Ôn Đoán bài trong tay, yên lặng mấy giây sau nói cho Ôn Đoán muốn bài, cha vợ cùng mẹ vợ là nhất định sẽ hợp bọn đức hiếp Ôn Đoán, mong muốn không bị bài, vậy thì một mực gọi địa chủ. Có Hàn Khiêm chỉ huy, Ôn Đoán lòng tin mười phần. Nhưng là, hai người bọn họ hay là đánh giá thấp mẹ vợ cùng cha vợ độ dày ra mặt, lén lén đổi bài, cái này đưa đến Hàn Khiêm nhớ bài cuối cùng sẽ xảy ra vấn đề, làm Ôn Đoán thua 1300 khối thời điểm. Hàn Khiêm hô to: "Cái này không có biện pháp chơi, buông tha cho, buông tha cho." Lý Kim Hạc cướp đi Lão Ôn nên đón chiến quả, hướng về phía Ôn Đoán hí mắt cười nói: "Ngày mai các ngươi hai yêu đi đâu đi đâu đi. Đây là có tiền lại muốn đi đánh bài nha." Hàn Khiêm khẳng định không dám nói gì, Ôn Đoán nói một câu đại nghịch bất đạo: "Người xem một chút nhàn gì, không đánh bài không đánh nhau, không cổ phần của công ty còn làm bác sĩ, khó trách Lão Ôn sẽ đối với nhàn gì nhớ mãi không quên." Nói ra Lão Ôn luôn cuống, luôn miệng nói: "Khuê nữ, cũng không thể nói cản." Lý Kim Hạc đếm lấy tiền, dường dưng như không trả lời: "Yên tâm, ba ngươi liền thích ta như vậy, nhiều năm như vậy, hắn còn có thể rời làm sao? Ta thắng tiền, vui vẻ, các ngươi hai cái có thể trở về căn phòng nhân nhất hồ hồ, điểm điểm mật mật." Mẹ vợ hạ lệnh đuổi khách, Hàn Khiêm cùng Ôn Ngoãn ngoan ngoãn nghe lời, trở về phòng. Ôn Ngoãn lấy ra hôm nay ở bệnh viện lấy tới thuốc, nhấp một hớp uống thuốc sau, Ôn Ngoãn lấy ra cây kéo, nhíp cùng bài đồng, hướng về phía Hàn Khiêm chỉ giường. Hàn Khiêm có chút sợ hãi, đưa qua điện thoại di động hướng về phía Ôn Ngoãn cơ. "Ta gọi điện thoại, bả vai ban ngày mới vừa đổi thuốc, ngày mai đi bệnh viện thời điểm ở đổi đi, ngươi đi tắm trước." Ôn Ngoãn lên giường chui vào trong chăn cởi quần áo ra, đem mình bưng bít được nghiêm nghiêm thật, nhỏ giọng trả lời: "Ta buổi sáng tắm rồi, không tắm, ngươi gọi điện thoại đi, ta tìm điện ảnh nhìn một hồi." Hàn Khiêm vô lực thở dài: "Buổi sáng tắm, bây giờ cũng không tắm rồi. Tắm chẳng lẽ không đúng hòa giải rửa mặt vậy sao?" Nếu quần áo cũng thoát, Hàn Khiêm cũng lười ở đi còn nàng, lấy ra cấp nô tư quản gọi một cú điện thoại. Nô tư quản phen này tựa hồ còn ở bên ngoài du đãng, nhận được Hàn Khiêm điện thoại rất ngạc nhiên, nhỏ giọng hỏi Hàn Khiêm có phải hay không lễ vật, nàng luôn cảm giác có chút thiếu sót. Hàn Khiêm cười trả lời: "Không cần mua cho ta lễ vật, ta ngược lại vẫn còn ở lo lắng ngươi sẽ phung phí, Lý Đông Thăng sau khi ra tù có liên lạc hay không ngươi?" "Liên lạc, nói ta vì 10 triệu không đáng giá làm như thế." Ngoài miệng nói như vậy, đoán chừng trong lòng đã hận thằng ta, ta không có để ý hắn trực tiếp cúp điện thoại. "À, hắn nói hắn gần đây mấy ngày nay sẽ phải xuất ngoại, nói phải đi Canada. Hắn yêu đi đâu liền đi đó, ta không có chuyện khác, chú ý an toàn." "Biết rồi." Cúp điện thoại, Hàn Khiêm nằm ở trên giường nhìn nóc nhà, không có qua 10 giây, Ôn Ngoãn đầu bu lại, tựa vào không có bị thương cánh tay kia, giơ điện thoại di động mang Hàn Khiêm nhìn sờ lẹm đủ. Hàn Khiêm nhẹ giọng cười nói: "Ngươi không phải không thích nhìn phim hoạt họa sao? Ta muốn thấy nhìn ngươi thích phim hoạt họa rốt cuộc nơi nào hấp dẫn ngươi, nhìn thấy bây giờ, ta phát hiện dù quả kệ rất đẹp nha." "Sakura thì hạ nạ mì chỉ không thể so với dù quả kệ dễ nhìn." Ôn Ngoãn thả tay xuống, né người xem Hàn Khiêm, nhíu cái mũi nhỏ làm đúng nói: "Ta đẹp mắt hay là hạ dù cô ạ cật đẹp mắt?" Hàn Khiêm cau mày cười nói: "Ngươi cùng một hoạt hình nhân vật ghen cái gì a? Ngươi nói ngươi đang yêu, ngươi đang yêu, ngủ một chút." Hàn Khiêm nhắm hai mắt lại, kể từ bị thương sau hắn luôn cảm giác ngủ không tỉnh vậy. Đêm khuya, Hàn Khiêm cảm giác trên mặt có đồ vật gì, rất ngứa, đưa tay ra vỗ một hồi, sau đó không có qua mấy giây lại bắt đầu ngứa, cau mày mở mắt, đập vào mi mắt chính là một đôi long lanh nước trong mắt to. Hàn Khiêm bị sợ hết hồn, đột nhiên ngồi dậy, sau đó chán chuyển tới đau đớn cùng với Ôn Ngoãn một tiếng khẽ hô. Bả vai cùng chán đau đớn để cho Hàn Khiêm trở nên tỉnh táo, cau mày trầm giọng nói: "Hơn nửa đêm ngươi không ngủ làm gì đâu?" Ôn Ngoãn tựa hồ không có cảm giác chán đau vậy, né người nút ở trong mền nhỏ giọng trả lời: "Ta thấy ác mộng." Vừa nghe nói là thấy ác mộng, Hàn Khiêm khí nhi tiêu mất mấy phần, lần nữa nằm xuống đem Ôn Ngoãn ôm trầm, nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, mơ thấy cái gì rồi?" "Ta mơ thấy ngươi cùng Yến Thanh Thanh kết hôn, sinh cái nữ nhi gọi Ôn Ngoãn." Hàn Khiêm mặt sầm lại, đều nói ngày có chút suy nghĩ, đêm có chút mộng, Ôn Ngoãn ngày này trong đầu đều đang nghĩ cái gì đồ ngột ngang a. Sau đó Hàn Khiêm cảm giác có chút không đúng, nhìn nóc nhà nhẹ giọng nói: "Ôn Ngoãn, bả vai ta chảy máu." Hơn nửa đêm hai người không ngủ, Ôn Ngoãn lần nữa cấp Hàn Khiêm băng bó vết thương về sau, hai người nhìn thẳng vào mắt một cái, sau đó cùng nhau hướng phòng bếp đi. Đi tiểu đêm Ôn Thục xem hai cái ngồi ở bên trong phòng khách ra hỏa một người trong tay một muỗng ở một nhỏ buồn sắt trong ăn cơm, tràn diện cười vô cùng vui vẻ, sau đó nhịn không được cho mình đến hai lượng rượu trắng, cái gì cũng không ăn, liền ngồi ở bàn ăn xem hai đứa bé. Ôn Thục đời này không có cái gì theo đuổi, người một nhà đều ở đây, an an toàn toàn, vui vui vẻ vẻ là tốt rồi, ít uống rượu một chút, bớt hút một chút khói, ít một chút cái vã, nữ nhân nhà, để cho nàng đây điểm liền tốt. Hàn Khiêm xem cha vợ cái miệng nhỏ nhấp rượu rất cô độc, buông xuống muỗng đi vào phòng bếp, sau đó cũng không lâu lắm đoạn mất một bàn thịt thủ đi ra để lên bàn, nhẹ giọng nói: "Cha, cấp ta đảo điểm, đau không ngủ được." Chương 378 ngạc nhiên sao? Ngoài ý muốn sao? Chương 378 ngạc nhiên sao? Ngoài ý muốn sao? Thứ hai, Hàn Khiêm rất ngoài ý muốn đổi lại tây trang nhịt lên cả bạn, xem trong gương bản thân, nhìn thế nào cũng không giống một cổ cầu trắng, trước kia đầu đình còn tốt, bây giờ biến thành cầu đầu, bĩ khí khí quá nặng chút. Xuống lầu đi ra tiểu khu, đỏ tươi phe ra gì đã dừng ở tiểu khu ngoài cửa. Thái Thanh Hồ thấy được Hàn Khiêm sau xuống xe mở cửa xe. Trên xe, Thái Thanh Hồ cao mày xem Hàn Khiêm: "Ta không quá ưa thích ngươi xuyên Âu phục dáng vẻ, luôn cảm giác có chút xã hội đen dáng vẻ." Hàn Khiêm bất đắc dĩ cười một tiếng, cầm lên Thái Thanh Hồ chuẩn bị bánh trứng cuộn, cười nói: "Ta cũng không muốn, coi như giải cái bộ dáng này có thể làm thế nào? Ta đi công ty họp, ngươi hôm nay không có sao? Sự tình của ta chính là cho ngươi làm thư ký, làm cái khác thuộc về không làm việc đàng hoàng, ta bây giờ coi như là hiểu, chỉ cần đi theo ngươi, ta muốn biết sớm muộn cũng sẽ biết, ngươi đừng chỉ ăn, chuẩn bị cho ngươi sữa đậu nành, không có bỏ đường." "Nha, ta đút ngươi đi." "Chăm chú lái xe, ta muốn gọi điện thoại." "Uy, nghĩ quản ngươi thu thập một chút, nửa giờ sau nếu như thấy được Liêu Xanh ca xe rời đi, theo dõi một cái, nếu như không có hoặc là xảy ra bất trắc, lựa chọn buông tha cho, ta muốn biết hắn cùng Câu Đại Pháo rốt cuộc có liên lạc hay không." Đi xe đến công ty, Hàn Khiêm cùng Thái Thanh Hồ sóng vai đi vào Vinh Diệu cửa chính, đường kính đi về phía quản lý cấp cao thang máy, Hàn Khiêm đường kính đi vào phòng họp, đi vào cửa xem ở bên trong đã đợi đợi một hồi lâu cá nhân, Hàn Khiêm cười, lấy điện thoại di động ra gọi cho Liêu Xanh ca. "Liêu đồng, nên mở ra hội đồng quản trị." Không có qua 10 phút, Liêu Xanh Ca mang theo thư ký đi tới phòng họp, xem ngồi ở bên trong phòng họp mấy người, Liêu Xanh Ca ngồi ở chủ tịch vị trí, xem ngồi ở đối diện Hàn Khiêm nhẹ giọng nói: "Tiên đồng sự chuẩn bị làm hất tay trưởng quỹ." Hàn Khiêm cười trả lời: "Tiên đồng sự hôm nay có một số việc không đi được, chỗ giao phó tại hạ tới thay thế tiền đồng sự tham gia cái hội nghị này." Cái này Hàn Khiêm đại biểu Tiền Linh tham gia hội đồng quản trị, chuyện này cũng không có để cho Liêu Xanh Ca ngoài ý muốn, khóe miệng của hắn hiện lên lau một cái chấm biếm, tựa hồ muốn nói cái ngạc nhiên này căn bản không đủ, Hàn Khiêm cũng không nóng nảy, nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, lại nói, nếu người đã đến đủ, Liêu Đồng chúng ta có thể bắt đầu rồi. Dựa lưng vào cái ghế, Liêu Xanh Ca cười nhạo nói, tựa hồ là người còn chưa tới đông đủ a. Ngoài ra các ngươi hai cái ngồi ở chỗ này làm gì? Đi làm việc các ngươi a. Hai người kia nói dĩ nhiên là Yến Thanh Thanh cùng Cao Lý Hành, hai người không có mở miệng, sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, càng không có đứng dậy rời đi ý tứ. Hàn Khiêm thấy vậy cười, nguyên lai Liêu Xanh Ca còn không biết Lý Đại Hải chuyện. Hàn Khiêm thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhẹ giọng cười nói, chẳng lẽ Liêu Đồng còn không biết Vinh Diệu hội đồng quản trị thành viên đã biến đổi rồi? Lý Đồng đã thối lui ra khỏi Vinh Diệu hội đồng quản trị, cầm trong tay cổ phần chuyển nhượng cấp những người khác. Hôm nay cái hội nghị này mục đích đúng là muốn hỏi một chút Liêu Đồng, có hay không phải nói cho cao tầng cùng công ty công nhân viên, Vinh Diệu đồng sự đổi người rồi. Thay đổi người. Lý Đại Hải thối lui ra Vinh Diệu hội đồng quản trị. Liêu Xanh Ca nheo mắt lại cười nói, ồ, chuyển nhượng cổ phần. Chuyện này ta tựa hồ còn không biết ta, chẳng lẽ nói là chuyển nhượng cho người Hàn Khiêm? Hàn Khiêm ha ha cười nói, Liêu Đồng nói đùa, ta chẳng qua là một công ty tiểu bạch lĩnh, có tài đức gì cá chép hóa rồng trở thành tôn này quý đồng sự à? Nếu Liêu Đồng còn không biết, kia Hàn Mỗ liền cấp Liêu Đồng giới thiệu một chút hai vị mới cổ đông. Dứt lời Hàn Khiêm đứng lên, đi tới Yến Thanh Thanh sau lưng một tay vỗ một cái Yến Thanh Thanh bả vai, cất cao giọng nói, Yến tổng, tập đoàn Vinh Diệu tổng giám đốc, trong tay nắm giữ Vinh Diệu 13% cổ phần, tấn làm Vinh Quang thứ ba thuận vị cổ đông. Dứt lời Yến Thanh Thanh cầm trong tay văn kiện cùng công chứng chỗ chứng minh đưa cho sau lưng Tiểu Dương Giai. Tiểu Dương Giai đứng dậy không người đặt ở Liêu Xanh Ca nhóm trước mặt. Liêu Xanh Ca không đang cười, hắn rất ngoài ý muốn, Yến Thanh Thanh đột nhiên trở thành Vinh Diệu cổ đông. Đây là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chuyện, Yến Thanh Thanh chẳng qua là hắn bồi dưỡng một công cụ mà thôi. Hàn Khiêm không để ý tới Liêu Xanh Ca nghi ngờ, đi tới Cao Lý Hành sau lưng nhìn về phía Liêu Xanh Ca thời điểm cười. Tập đoàn Vinh Diệu phó tổng giám đốc Cao Lý Hành nắm giữ tập đoàn 12% cổ phần, thứ tư thuận vị cổ đông, Cao đồng ngài văn kiện hẳn là cũng chuẩn bị xong chưa? Liêu Xanh Ca kinh ngạc nhìn trước mắt hai phần văn kiện. Yến Thanh Thanh cùng Cao Lý Hành hai người này trong lúc bất chi bất giác chia cắt Lý Đại Hải trong tay cổ phần. Bây giờ Tiền Linh cùng Yến Thanh Thanh cộng lại cổ phần đã cao tới 38%, chủ yếu nhất chính là Tiền Linh cùng Yến Thanh Thanh hai nữ nhân này sẽ chọn chống đỡ Hàn Khiêm, nếu như Cao Lý Hành ở trở giáo đi Hàn Khiêm, như vậy Hàn Khiêm chỉ biết nắm giữ 50% cổ phần cùng hắn chống lại. Đây hết thể tới quá mức đột nhiên. Liêu Xanh Ca đột nhiên nghĩ đến Lâm Mạnh Đức sinh nhật dạ tiệc chẳng diện, khó trách Hàn Khiêm bị súng bắn cũng sẽ không đi, khó trách Cao Lý Hành sẽ cùng Hàn Khiêm cùng nhau đi tới, khó trách Lưu Quang Minh người này lại đột nhiên tới lấy lòng. Chính là đêm ấy, Lý Đại Hải thất bại, nhưng là Liêu Xanh Ca không nghĩ tới Lý Đại Hải làm sao sẽ thất bại, người này qua nhiều năm như vậy cũng chưa làm qua cái gì xuất các chuyện, chỉ riêng bằng vào một Lý Đông Thăng ở tù. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Liêu Xanh Ca có chút rối loạn, hướng về phía bên người nữ trợ lý nhẹ giọng giao phó một câu, sau đó trợ lý rời đi phòng họp. Lúc này sẽ Hàn Khiêm đã trở lại chỗ hắn ở, vắt chân chữ ngũ nhìn về phía Liêu Xanh Ca cười nói, chút chuyện nhỏ này Liêu Đồng nên đã sớm biết đi. Ngài muốn đi cái hình thức, ta đương nhiên phải phối hợp ngài, đúng không? Bây giờ ba chúng ta vị cổ đông đề nghị là đem Lý Đại Hải chỗ đầu tư làm ăn từ Cao Đồng tiếp nhận xử lý, tiền đồng sự đầu tư giao cho Yến tổng, công ty hay là từ hai vị này phụ trách, hội đồng quản trị không nhúng tay vào công ty công việc, Liêu Đồng ngài nhìn ý kiến này được hay không? Liêu Xanh Ca không có trả lời, hắn cau mày nhìn trước mắt văn kiện. Cũng không lâu lắm, trợ lý trở lại rồi, đứng ở Liêu Xanh Ca bên người thấp giọng nói, Liêu Đồng đã cùng Lý Đại Hải thông qua điện thoại, hắn bây giờ đã ngồi lên tiến về Canada máy bay, đích xác đem cổ phần rời đi cấp Yến Đồng hóa Cao Đồng cầm 12%, Yến Đồng cầm 8%. Lý Đại Hải nói Yến Đồng kia 5% là hắn từng rời đi đưa tiền đồng. Liêu Xanh Ca nhắm hai mắt gật gật đầu. Qua hồi lâu, hắn mở mắt ra nhìn về phía Hàn Khiêm, giơ tay lên đem tiếng vỗ tay đưa cho Hàn Khiêm. Hàn Khiêm a Hàn Khiêm, ngươi thật sự cấp ta một kinh hỉ, rất ngoài ý muốn, thật vô cùng ngoài ý muốn, ta bạn bạn không nghĩ tới ngươi vậy mà lại lấy loại phương thức này đối ta tiến hành phản kích, ta thật muốn nói với ngươi một tiếng lợi hại, nhưng là ngươi không để ý đến một cái vấn đề. Hàn Khiêm cười nhạt lắc đầu, cười nói, không không không, ta cũng không có coi thường. Còn có một chuyện ta nghĩ là người đứng xem thân phận vì cao phó tổng chỗ kêu bất công, lệnh muội gặp bất trắc, làm anh lớn nhất Cao Đồng vậy mà không có được đến từ một vị ấy nấy người chút nào bồi thường, ta thừa nhận chuyện này ta lừa gạt Cao Đồng, nhưng ta cho là Liễu Đồng sẽ cho Cao Đồng bồi thường thỏa đáng, không thể bởi vì nói thê tử về coi tiền, chính là cùng anh vợ vạch rõ quan hệ. Cao Lý Hành chậm rãi quay đầu nhìn về phía Hàn Khiêm, trong ánh mắt tràn đầy không giảng hòa mê mang, Cao Lý Hành phát hiện mình đã hỗn loạn, ở đi vào phòng họp thời điểm hắn vẫn còn ở coi Hàn Khiêm là làm kẻ địch, nhưng bây giờ Hàn Khiêm rốt cuộc là địch hay bạn? Hắn không phân rõ. Bởi vì Cao Lý Hành không tham dự Liêu Xanh Ca cùng Tiền Linh tranh đấu, hắn cùng Tiền Linh giữa cũng không có bất kỳ ân oán. Mới vừa Hàn Khiêm đoạn văn này trong cấp Cao Lý Hành hai cái ý tứ. Thứ nhất, muội muội chết đích thật là Liêu Xanh Ca tạo thành, thật sự là hắn không có được bất kỳ bồi thường. Thứ hai, muội muội đã qua đời, thật chẳng lẽ còn phải thật coi Liêu Xanh Ca là làm em rể sao? Hoặc là nói Liêu Xanh Ca có coi hắn là làm lớn anh vợ. Nếu như nói Liêu Xanh Ca cho là hắn hay là anh vợ, vậy tại sao là Yến Thanh Thanh một mực trông coi công ty? Hàn Khiêm vậy giống như một chút tinh hỏa rơi vào thảo nguyên, Cao Lý Hành động tâm lắc. Ba ba ba. Tiếng vỗ tay một lần nữa vang lên, Liêu Xanh Ca đứng lên xem Hàn Khiêm, lớn tiếng cười to. Hàn Khiêm a Hàn Khiêm, ngươi thật đánh giá quá thấp ngươi, nếu như có một ngày ngươi rơi vào trong tay của ta, ta sẽ trước tiên cắt mất đầu lưỡi của ngươi. Hàn Khiêm chậm rãi đứng lên, cũng là nhìn cũng chưa từng nhìn Liêu Xanh Ca, mà là nhìn về phía hai vị khác mới cổ đông, nhẹ giọng nói. Tổ chức quản lý cấp cao hội nghị. Yến Thanh Thanh cùng Cao Lý Hành cũng không có cự tuyệt, bởi vì chuyện này đối với bọn họ có lợi. Chương 379 nữ nhân sao khổ làm khó nữ nhân, chương 379 nữ nhân sao khổ làm khó nữ nhân. Liêu Xanh Ca trực tiếp rời đi công ty, hắn cảm giác trong lòng lửa giận đã không có biện pháp đang khống chế, lên xe kéo qua bên người trợ lý, điên cuồng xé rách y phục của nàng, sau đó nghĩ đến thân thể của mình, Liêu Xanh Ca phất tay một cái bạt tai rơi vào trợ lý trên mặt. Chậm lại, tài xế trong nháy mắt đem tốc độ xe hạ thấp ở 20 trở xuống, bởi vì hắn biết sẽ phải chuyện gì xảy ra. Liêu Xanh Ca mở cửa xe một cước đem theo bên người 3 năm xử lý đạp xuống xe, lạnh lùng nói: "Ngươi bị sát hại." Nhìn ngươi liền chán ghét. Xinh đẹp trợ lý Xuân Quang chợt tiết ngã ngồi ở đường cái trung ương, lòng bàn tay chảy, mắt cá chân bị trật, nàng bất lực ngồi ở giữa đường cái, nàng không biết mình đã làm sai điều gì, ban đầu bị người đàn ông này chọn làm trợ lý, để cho nàng làm chuyện thứ nhất chính là để cho nàng hòa đàm 3 năm bạn trai, đã đính hôn hẹn nam nhân chia tay, lúc ấy nàng kết hôn vẫn chưa tới thời gian 1 năm. Ở tiền tài cùng quyền thế áp bách dưới, nàng thỏa hiệp, 3 năm này nàng ban ngày ở công ty, buổi tối ở Liêu Xanh Ca trong nhà, kết quả lại là không biết phạm sai lầm gì bị đạp xe. Ở nàng mê mang, không biết chỗ lôi chuyện, một chiếc không có treo biển chiếu màu trắng Benz xe thể thao dừng ở bên người, một vị cô nương đứng ở bên người nàng, khẽ cười nói: "Bị đạp xuống xe tư vị như thế nào? Ta bây giờ cho ngươi một lên xe cơ hội, quý trọng, hay là buông tha cho?" Thiếu phụ trợ lý ngẩng đầu lên, xem cái này nhìn quen mắt vừa xa lạ nữ nhân, ánh mắt mê mang hỏi: "Ngươi là ai? Lên xe hay là ngồi ở chỗ này? Ta cũng là vi phạm gia lệnh đang làm chuyện." 3, 2, "Ta lên xe." Lô Tư quản thấy được trợ lý bị đạp xuống xe, nàng trước tiên chậm lại lựa chọn cấp Hàn Khiêm gọi điện thoại. Hàn Khiêm bên kia tựa hồ biết vậy, giọng điệu rất bình thản nói cho Ngô Tư Quản: "Người nữ nhân này ngươi có thể kết giao một cái, đối ngươi có trợ giúp rất lớn." Nghe được phía sau câu này, Ngô Tư Quản mới lựa chọn dừng xe, mời người nữ nhân này lên xe. Xem quần áo đã hư mất nữ nhân, ai thuốc sau lựa chọn ăn kẹo, Ngô Tư Quản ngậm kẹo mút nhẹ giọng nói: "Sau này có tính toán gì?" "Liêu Xanh Ca, chuyện ta biết một ít, không cách nào nhân đạo, có chút tinh thần phân liệt, nội tâm đã vặn vẹo thích nắm giữ những người khác cuộc sống, kỳ thực ta một chút đều không muốn cứu ngươi, nhưng nhà ta thần tiên lên tiếng, ta được làm theo, tên cứ gọi là gì?" "Diệp Chi." "Nước rửa." "Khó trách nước mắt nhiều, ta gọi Ngô Tư Quản, trước kia là Lý Đông Thăng vị hôn thê, nhưng là bây giờ không phải là, ta đoán nhà ta thần tiên để cho ta đối với ngươi đưa tay giúp đỡ ý tứ nên là nhìn chúng năng lực của ngươi, ta có một khoản tiền, muốn làm cái đầu tư, có cái gì tốt ý kiến?" Diệp Chi cúi đầu không có mở miệng, Ngô Tư Quản thời là tiếp tục nói: "Ta biết ngươi ở băn khoăn cái gì, ở nơi này tòa thành thị, nhà ta thần tiên muốn động người ai cũng không ngăn được, hắn muốn bảo đảm người ai cũng không động đậy, nếu như ngươi cự tuyệt, ta không ngại để cho nhà ta thần tiên đưa ngươi trở về Liêu Xanh Ca bên người, tiếp tục làm hắn phát tiết công cụ." Diệp Chi ngẩng đầu lên nhìn về phía Ngô Tư Quản, sau đó cúi đầu nhỏ giọng nói: "Ta muốn biết nhà ngươi thần tiên là ai. Nếu như ngươi đoán không ra, ta sẽ phải đưa ngươi xuống xe." Ngô Tư Quản ánh mắt rất lạnh lùng, nụ cười trên mặt cũng là không ít. Diệp Chi hiểu, nàng có thể nổi lên đi theo Liêu Xanh Ca bên người 3 năm, thế nào lại là một bình hoa. Diệp Chi chỉnh sửa một chút y phục trên người, cúi đầu nhẹ giọng nói: "Ta muốn đi mua một bộ quần áo." Ngô Tư Quản nhàn nhạt nói: "Ta đề nghị ngươi đi trước bệnh viện." "Không, ta phải thay đổi quần áo." Mỗi người đều có bản thân cố chấp, Diệp Chi cũng đúng. Nô Tư Quản xem kéo tất lụa, xé rách phá không cách nào bổ túc lụa trắng áo phông, bĩu môi lái xe mang nàng đi bách hóa, mua qua quần áo, Diệp Chi lại đi tiệm làm tóc, cắt đứt Liêu Xanh Ca sở ưa thích tóc dài. Nô Tư Quản xem trong tay nhỏ phiếu có chút nhức nhối, cái vòng kia nữ nhân đều là như vậy tiêu tiền. Đi ra tiệm làm tóc, Diệp Chi vẫn là không có đi bệnh viện, mà là lựa chọn sở tạ bút. Diệp Chi bưng cà phê, sắc mặt bình thản, nhẹ giọng nói: "Ngươi có thể đầu tư bao nhiêu? Ta nói cho ta biết trước, ta không có tiền, ta cũng không tích lũy tiền." Nô Tư Quản đưa ra một cái tay, Diệp Chi cau mày nói: "50 triệu." Nô Tư Quản lắc đầu một cái: "5 triệu, đây là cực hạn, ngươi có thể tùy ý phát huy, thường tiền không trách ngươi, nhưng là bồi thường tiền ta sẽ không ở bảo vệ ngươi." "Có thể, nhưng ta bây giờ cần một chiếc xe. Ta ở đưa một mình ngươi bảo tiêu, một không e ngại Liêu Xanh Ca thế lực bồi dưỡng được tới bảo tiêu." Dứt lời, Nô Tư Quản ở trong túi sách lấy ra một chuôi chìa khóa xe ném cho Diệp Chi, sau đó gọi một cú điện thoại, một chừng 30 cường tráng tây trang hán tử đi vào sở tạ bút, đứng ở Nô Tư Quản bên người hơi không lưng, nhẹ giọng nói: "Nô tiểu thư." Nô Tư Quản không để ý đến, xem Diệp Chi nhàn nhạt nói: "Bên ngoài chiếc kia Benz, bảng số xe ở phía sau chuẩn bị dương, hắn cứ gọi Quan Hồng, là bát khu quan quân Bưu biểu ca, sau này làm cho ngươi tài xế, bảo hộ ngươi an toàn, về phần nhà ta có thể cho ngươi một bộ biệt thự, nhưng ta ngại ngươi cùng ta ở cùng một chỗ, có thời gian dẫn ngươi gặp thấy nhà ta thần tiên, hoặc giả hắn sẽ thích loại người như ngươi vợ thiếu phụ cũng có nói." Diệp Chi nhận lấy xe muốn ném cho Quan Hồng, bưng cà phê trong tay ly nhẹ giọng trả lời: "Ngươi không lo lắng ta sẽ phản bội ngươi?" Nô Tư Quản bình thản trả lời: "Ngươi có thể lựa chọn buông tha cho, ta không trách ngươi, nếu như ngươi phản bội ta, bắt ta làm bàn đạp đạp đi cho nhà ta thần tiên tìm phiền toái, Quan Hồng có thể để ngươi hầu hạ kẻ lang thang hầu hạ đến chết." Diệp Chi tự rêu cười nói: "Ta từ một cái hố nhảy tới một cái khác hố." Nô Tư Quản nhìn ngoài cửa sổ thở dài: "Cuộc sống con đường vốn là gồ ghề lỗ chỗ, nào có như vậy chia đều, chỉ bất quá đường bất đồng, mang đến phiền toái cũng khác biệt. Ở nơi này trong hố ngươi có thể đi yêu đường, đi phóng túng, đi núi chơi chơi nước, đi kết bạn, nhưng ngươi bỏ ra chính là khổ cực cùng mệt nhọc. Ta là nữ nhân, ta không đồng ý nữ nhân muốn dựa vào nam nhân bố thí sống. Cô nương, cố gắng lên." Nô Tư Quản đứng lên rời đi tinh bạc cả. Vừa ra cửa, một xa lạ điện thoại gọi lại, Nô Tư Quản tiếp thông điện thoại, lạnh lùng nói: "Chào ngài, Nô Tư Quản. Đồng Giao, có chuyện tìm ngươi giúp một tay, không cần nói cho bất luận kẻ nào, nói một chút. Đồng lão sư ta đi đón ngài. Ta tự mình đi. Sau khi cúp điện thoại, Ngô Tư Quản hơi nghi hoặc một chút, đồng giao nàng biết, cùng Hàn Khiêm kia một nhóm người đi vô cùng gần một cấp 3 giáo sư, nàng tìm bản thân có thể có chuyện gì. Tinh bạ cả Diệp Chi xem rời đi Ngô Tư Quản, cho đến thân ảnh biến mất không thấy, Diệp Chi lấy điện thoại di động ra đánh cấp tập đoàn Vinh Diệu phòng nhân sự gọi một cú điện thoại. "Ta, Diệp Chi, chủ tịch trợ lý, mới vừa rồi bị sát hại, phiền toái làm một chút lao động chung kết." Cúp điện thoại, Diệp Chi ngẩng đầu lên nhìn về phía Quan Hồng, nghiêng đầu nói: "Ta xinh đẹp không?" Quan Hồng muốn một ly cà phê ngồi ở Diệp Chi đối diện, đạm mạc nói. Diệp Chi trợn to hai mắt, há miệng ra, nàng nhìn thấy cái này chừng 200 cân tráng hán muốn một ly cà phê, an toàn. Chương 380 ta sợ ngươi phi lễ ta, chương 380 ta sợ ngươi phi lễ ta, ôn nhoắn cũng thật là, ngươi cũng như vậy còn hướng ngươi trong chăn chui, nếu là ta ta chắc chắn sẽ không để ngươi bị thương, Hàn đại tướng quân, cấp thiếp thân một cái cơ hội thử một chút chứ sao? Hàn Kiêm vết thương lại chảy máu, Yến Thanh Thanh xem Thái Thanh Hồ xử lý vết thương, đứng ở một bên phát ra kêu ca, Hàn Kiêm cao mày trầm giọng nói, ngươi có thể hay không đừng như cái lưu manh tựa như, Thanh Hồ vẫn còn ở nơi này đâu? Dứt lời Thái Thanh Hồ nhẹ nhàng đâm một cái Hàn Khiêm vết thương, Hàn Khiêm trong nháy mắt đau hít một hơi lạnh, Thái Thanh Hồ cao mày nói, ý là ta không ở nơi này, nàng liền có thể dở trò lưu manh rồi. Hàn Khiêm ngươi là thế nào biết Liêu Xanh Ca sẽ đem hắn trợ lý đạp xuống xe đây này? Hàn Khiêm cười nói, ta không biết, ta chẳng qua là muốn cho Ngô Tư Quản theo dõi một cái Liêu Xanh Ca, nhìn một chút người này sẽ đi nơi nào, không nghĩ tới hắn sẽ đem mình trợ lý cấp đạp xuống xe, coi như là đưa cho Ngô Tư Quản tiểu cô nương này một cái cơ hội, ta cũng không phải là thật điên, cũng sẽ không bấm đốt ngón tay. Thanh Hồ nhẹ một chút, đau Thái Thanh Hồ không dám động. Tiến Thanh Thanh nhìn không được, tiến lên nắm Thái Thanh Hồ cánh tay bước qua một bên, cao mày nói, liền thay cái thuốc mà thôi, nhìn ngươi lẳng nhà lẳng nhằng, Hàn Kiêm ngươi kiên nhẫn một chút ta. Đừng, ta tự mình tới A Yến. Thanh, Thanh, ta cùng ngươi không đội trời chung. Nghĩ ấm áp, cái này hai ngu ngốc thật đúng là không bằng ôn đoán. Hàn Kiêm ngồi ở trên ghế salon thở hổn hển, Tiến Thanh Thanh sửa sang lại trên bàn dính máu băng vải, một bên thu thập vừa lên tiếng nói, ngươi làm gì cấp cao Lý Hành muốn cổ phần? Hắn so với ta ít một chút không rất tốt sao? Hàn Kiêm nhìn chằm chằm Yến Thanh Thanh, cả giận nói, ta không muốn cùng ngươi nói chuyện. Hàn Kiêm ta mua tất lụa, cùng ta quan hệ gì? Ta ăn mặc đâu? Ta ngó ngó. Lời mới vừa ra miệng, đệ tử Thái Thanh Hồ đưa mắt nhìn sẽ để cho Hàn Kiêm buông tha cho cái này niệm tưởng, đội vàng ghế xoay đề tài. Ta là đang thử thăm dò, bây giờ chúng ta cộng lại cũng không tới 40% cổ phần, Cao Lý Hành nghiêng về Liêu Xanh Ca chúng ta hay là thuộc về bị động, Liêu Xanh Ca người này cường thế, thích bằng vào ta làm trung tâm, đem những người khác xem như công cụ, cái này sắp xỉ là mọi người đều biết chuyện, mà Cao Lý Hành đang nghi, thích suy đoán. Liêu Xanh Ca cho là Cao Lý Hành đã không còn bị hắn khống chế, mà Cao Lý Hành cũng suy đoán Liêu Xanh Ca không có coi hắn là anh vợ, chỉ cần quan hệ của hai người bọn họ không tốt, đôi kia chúng ta liền hữu hiệu, ta một người ngoài cũng giúp Cao Lý Hành muốn cổ phần, Liêu Xanh Ca còn không cho, ngươi nói Cao Lý Hành thế nào nghĩ? Thái Thanh Hồ đi vòng qua Hàn Khiêm sau lưng, xem đầu hắn bên trên vết sẹo nhỏ giọng thầm thì, vậy bạn nhất cấp đâu? Ngươi chơi chính trị đừng đến thương trường tham gia náo nhiệt, nói ngươi cũng không hiểu, Tiến tổng hiểu là được, trên lệch thời gian không nhiều lắm, chuẩn bị mở hội nghị cấp cao đi, ngươi cùng Cao Lý Hành hai cái tổ chức họp. Ta cũng không tham dự. Yến Thanh Thanh chỉ bên trong phòng nghỉ ngơi, Hàn Kiêm lắc đầu một cái, nhỏ giọng nói, ta đi tìm quý bác gái, nàng chỗ kia có ăn ngon. Bây giờ Hàn Kiêm là thật thích hướng Quý Tĩnh bên người thích hợp, chủ yếu ở Quý Tĩnh bên người một chút bận tâm chuyện đều không cần nghĩ, Quý Tĩnh cũng xưa nay sẽ không đi nói cái khác mấy cái cô nương tiếng xấu, không tranh không đoạt trả lại cho ngươi mua ăn, không có lý không thích hướng bên người nàng thích hợp à. Hàn Kiêm hứng chí bừng bừng đến rồi bộ phận kế hoạch và kinh doanh, kết quả rất ngoài ý muốn Quý Tĩnh cũng ở, mới vừa rồi nhận được điện thoại đi họp, nghe được tin tức này Hàn Kiêm thật muốn cho mình một súng bắn nổ, đều nói muốn mở hội nghị cấp cao, Quý Tĩnh cũng là cao tầng một trong a. Bây giờ đi đâu? Ăn cơm năm người tổ bây giờ chỉ còn lại hai, Dương Lam không ở nơi này một bên, Lưu Cửu Long một ngày giống như là chưa tỉnh ngủ, Tiểu Dương Giai bây giờ cũng vội vàng như chó vậy, nghỉ ngơi thời gian cũng không có, bây giờ Yến Thanh Thanh thành cổ đông, vận tâm chuyện trở nên nhiều hơn, Tiểu Dương Giai lượng công việc cũng gia tăng, dĩ nhiên tiền lương cũng nhiều. Nhắc tới tiền lương, Hàn Kiêm cũng không vui vẻ. Tới làm lâu như vậy, một lần tiền lương cũng không có đưa qua, suy nghĩ một chút liền thắt tim, bây giờ Hàn Kiêm còn không dám đi bộ phận đối ngoại, như sợ Vạn Phương các nàng này ở cho mình bả vai một cái, suy nghĩ một chút, Hàn Kiêm quyết định đi sướng hưởng bên kia tìm nhiều tiền nhi cùng San San cùng nhau ăn cơm trưa, ở bên này cũng là cho Yến Thanh Thanh phải dối, nàng thật vô cùng bận rộn. Cấp Thái Thanh Hồ gọi điện thoại, hai người rời đi đến sướng hưởng, đến sướng hưởng thấy được Tô Lượng bọn họ, Hàn Kiêm cười, hay là cùng những người này chung sống vui vẻ một chút, giữa trưa mấy người lại ghé vào cùng nhau, Hàn Kiêm cùng nhiều tiền nhi hai người nhạo báng Tô Lượng cùng áp lực cô nương len lén nhận giấy chuyện. Tô Lượng hướng về phía Hàn Kiêm cười hắc hắc. Kiêm Nhi, xem. Tiếng nói rơi, Tô Lượng cùng áp lực cô nương coi như tất cả mọi người mặt hôn một cái này cũng làm Hàn Kiêm cùng nhiều tiền nhi bị chọc tức, nhiều tiền nhi hô to Tô Lượng không phải người, đơn giản là táng tận tiền lương, cơm này cũng ăn không vô nữa. San San nhìn một cái nhiều tiền nhi, túi đầu nhỏ giọng nói, nhiều tiền nhi, ta cũng yêu. Một câu nói để cho nhiều tiền nhi hoàn toàn không muốn ăn cơm, đứng dậy cả giận nói, buổi chiều xin nghỉ. Hàn Kiêm nghiêng đầu nói, xin nghỉ làm gì đi a? Nhiều tiền tức giận nói, về nhà trận khu vực an toàn giết tình nhân đi, bà nội hắn, các ngươi khinh người quá đáng. Ai đem chúng ta huyền luyện muội muội cấp khí thành cái bộ dáng này a? Ấm áp cùng Ngô Thi Từ đến rồi, ôn đoán cười dạng dỡ đối với Tiền Huyền nhẹ giọng hô, Tiền Uyển Chỉ, Tô Lượng cùng San San hướng về phía Ôn Văn hô: "Ấm Phó tổng, hai người bọn họ ước hiếp ta." Đang khi nói chuyện, Ôn Văn đã đi rồi tới, túi đầu nhìn một cái Hàn Khiêm cơm chưa nhíu mày, sau đó ngẩng đầu lên đối Tiền Uyển cười nói: "Thế nào ước hiếp ngươi rồi?" Tô Lượng không chê chuyện lớn cùng áp lực cô nương lại biểu diễn một lần, sau đó cười nói: "San San yêu, nhiều tiền nhi cảm giác không ai phụ bồi nàng." Tổng cộng là chuyện này, Ôn Văn hướng về phía Tiền Uyển cười nói: "Đừng hoảng hốt, Hàn Khiêm không phải là độc thân sao? Chúng ta một cô nương gấp cái gì?" Nhiều Tiền Nhi hồ nghi xem Hàn Khiêm, sau đó lại nhìn một chút Ôn Đoán, đang nhìn Thái Thanh Hồ, nghiêng đầu nói: "Khiêm Nhi không phải độc thân a? Hắn cô bạn gái này không phải thật nhiều sao?" Hàn Khiêm vội vàng mở miệng: "Nhiều Tiền Nhi ngươi đừng tán nhảm, ta nơi đó tới bạn gái." A Ôn Đoán phát ra cười lạnh một tiếng, Ngu Thi từ tiếp theo châm chọc nói: "13% cổ phần làm tiền chia tay, kết quả người ta còn không biết ly, Hàn đại thiếu gia, không có bạn gái nơi đó tới chia tay, đúng không?" Hàn Khiêm quay đầu cả giận nói: "Ngu Thi từ ngươi đừng quấy rối, ta đánh ngươi a." A Ôn Đoán lần nữa phát sinh cười lạnh một tiếng, khí mắt nói: "Ngươi là độc thân sao? Hàn Khiêm ngươi là ly gì a?" Hàn Khiêm cảm giác không khí có cái gì không đúng, đứng lên giơ hai tay lên: "Ta nhận lầm, ta đổi hàng, ta về nhà, các ngươi mấy cái từ từ ăn, Thanh Hổ đưa ta về nhà." "Không tiễn, để ngươi bạn gái đưa." "Ai?" Hàn Khiêm nghiêng đầu xem Thái Thanh Hổ, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Ôn Đoán: "Ngươi đưa ta, tìm ngươi bạn gái đi." Ôn Đoán cũng không tiễn, lúc này Ngu Thi từ lên tiếng, khí mắt cười nói: "Ta đưa ngươi nha." "Đừng, ta sợ hãi ngươi phi lễ ta." Hàn Khiêm thực sự nói thật, đáng tiếc không ai tin tưởng. Chương 381 mỏ cá đi làm, chương 381 mỏ cá đi làm không thể quay về nhà. Hàn Khiêm thừa dịp ba nữ nhân tụ chung một chỗ trò chuyện chính sự thời điểm trượt, đi vào Liên Thành tiểu tổ phòng làm việc, vừa lúc gặp phải ở Vinh Diệu mới vừa họp xong tới Dương Lam. Dương Lam ngẹo đầu xem Hàn Khiêm, nhẹ giọng nói: "Tới đi làm." Hàn Khiêm cười cười xấu hổ, nhìn nụ cười của hắn, Dương Lam biết ngay Hàn Khiêm là tới lời biếng, mở ra nàng cửa phòng làm việc mang theo Hàn Khiêm đi vào. Dương Lam chỉ vị trí của nàng tỏ ý Hàn Khiêm đi qua chơi, sau đó cầm lên vòi hoa sen cấp 2 buồn đông hoa suối nước, cái này 2 buồn đông hoa không kém gãy là coi như là Dương Lam của quý, không chê mệt mỏi ở Vinh Diệu tổng hợp bộ chuyển tới. Tàn phế Hàn Khiêm mần mò máy vi tính, 10 phần nhập thần, không có quá nhiều năm nhất biết, Dương Lam chuẩn bị một ly nước gấm cùng một hộp thuốc để lên bàn, nhẹ giọng nói: "Tiến tổng Yến đồng nói ngươi rơi vào nàng phòng làm việc, để cho ta mang cho ngươi tới, nhìn chằm chằm ngươi đem thuốc uống." "Hàn Khiêm, Tiến tổng thế nào đột nhiên biến thành Yến đồng đâu? Ngươi đào loạn trò chơi đâu?" "Bị bắt đi trước." Hàn Khiêm ngẩng đầu lên cười ngây ngô nói: "Không có chuyện gì chơi một hồi." "Đi đi đi, ngươi đi bên ngoài đi chơi, ta còn tưởng rằng ngươi có chính sự đâu, vừa đúng Lý Đông Thăng đi, vị trí của hắn trống không đâu, ta còn muốn công tác đâu, ngươi ăn cơm buổi trưa rồi sao?" Hàn Khiêm đứng dậy uống thuốc, gật đầu cười, chỉ bên ngoài phòng làm việc máy vi tính, nhỏ giọng nói: "Vậy ta ra ngoài chơi, đừng quay dậy đại gia hỏa công tác, bản thân an tĩnh chơi." "Được rồi." Hàn Khiêm cũng thích chơi game, phải nói không có nam nhân không thích, chẳng qua là mức độ nghiện lớn nhỏ bất đồng mà thôi. Tiền Uyển cùng áp lực cô nương lúc trở lại mang rất nhiều quà vật trở lại, mua hơi nhiều, trên bàn không có địa phương thả liền ném vào Lý Đông Thăng trên bàn. Xem Hàn Khiêm ngồi ở nơi đó đám người cũng không để ý, vùi đầu xử lý trong tay công tác. Hàn Khiêm vừa ăn một bên đao loạn trò chơi, đang lúc mọi người trong mắt còn tưởng rằng cái này tiểu tổ tông ở chăm chỉ làm việc. Qua một giờ, Diêu Tuyết phát hiện trước không đúng, dùng tùy trỏ va vào một phát Lý Lê, thấp giọng nói: "Hàn Khiêm trong tay công tác rất nhiều sao? Đầu kia bị thương cánh tay thế nào còn dùng tới rồi?" Áp lực cô nương nhìn Hàn Khiêm một cái, nghi ngờ lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Nghe Tô Lượng nói bây giờ Hàn Khiêm không có gì phải bận rộn chuyện, hắn tâm tư như vậy kỹ càng, ta đoán không ra, Uyển Uyển ngươi cùng Hàn Khiêm quen." Ngươi nhìn hắn Uyển Uyển. Đang khi nói chuyện, Lý Lê phát hiện Tiền Uyển đang nhìn Hàn Khiêm tay, ánh mắt đã thẳng, khóe miệng mơ hồ có nước chảy đang chảy xuôi. Diêu Tuyết cũng phát hiện Tiền Uyển không đúng, đưa tay ra vỗ nhẹ Tiền Uyển bả vai, nhẹ giọng nói: "Uyển Uyển." "A?" Tiền Uyển ngơ ngác sững sờ quay đầu, Diêu Tuyết chỉ Hàn Khiêm nhỏ giọng hỏi: "Hàn Khiêm làm việc như vậy, đầu của hắn cùng cánh tay có thương tích, chịu được rồi sao?" "Hắn?" Tiền Uyển cố nén không có vạch trần Hàn Khiêm, hít sâu một hơi nhẹ giọng nói: "Ta đi qua khuyên hắn một chút đi." Làm tư thâm trò chơi người chơi, liền nhìn tay hắn ở trên bàn gõ ấn vị trí biết ngay hắn đang làm gì. Tiền Uyển trượt lên cái ghế vụt đến Hàn Khiêm bên người, ánh mắt chăm chú nhìn màn ảnh, cao mày nói: "Hóng gió ảnh ma, đánh bạo phát sao? Ngươi cái này đội hình ai tới xê? Còn ngươi nữa cái này tàn phế cánh tay được sao?" Hàn Khiêm chăm chú điều khiển trong tay anh hùng, thấp giọng nói: "Không phải có địch phát sao? Vốn là muốn chơi bạc cờ, một cái tay viết chữ quá chậm, theo cái đồ chơi này, rất lâu không có chơi." Đang khi nói chuyện Hàn Khiêm liền bị đối diện bạc cờ tú mặt, bạc cờ giết người sau còn rêu cợt một câu: "Đệ đệ." Điều này làm cho Hàn Khiêm cũng không vui lòng, Tiền Uyển lúc này mở miệng nói: "Ta tới dạy cái này bạt cờ làm người." Hàn Khiêm không tin tà, nhất định phải ở tới một lần, phiêu đao không đợi ấn hồng gió, đối phương bạt cờ dây mở bờ cờ bờ, Hàn Khiêm tại chỗ buông tha cho trị liệu, đồ chơi này trần cái bờ cờ bờ ai chịu được rồi. Xem Hàn Khiêm hai tay rời đi bàn gõ, Tiền Uyển giơ chân lên đem Hàn Khiêm cái ghế đạp phải một bên, nàng tới nắm giữ cái này bản đọ tạ. Hàn Khiêm ở một lần hư tâm cầu học, ảnh ma không ở vụ bề, toàn bộ bản đồ đi bộ, đánh chết địa phương anh hùng sau không quên giễu cợt: "Biểu bối, ba ba dạy ngươi làm người. Móng nuốt chẳng phân biệt được nửa gì không? Ngươi không được liền đổi lấy ngươi nhà chó bên trên. Bán một tuần bình nước suối khoáng tới internet chơi một giờ liền vì cấp 33 gia tăng một đánh chết đếm." Hàn Khiêm ở một bên không ngừng gật đầu, bất luận là thao tác hay là giễu cợt, hắn cùng Tiền Uyển đều không phải là một cái cấp bậc. Sau đó không có qua 10 phút, Dương Lam Thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở Tiền Uyển bên người, nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, Tiền Uyển bất đắc dĩ thở dài, ngoan ngoãn đứng dậy trở về công tác. Tiền Uyển sau khi đi, Dương Lam đưa tay ra nhéo Hàn Khiêm lỗ tai, thấp giọng cả giận nói, đều nói để ngươi bản thân chơi, lại bị ta bắt được, ngươi cũng đừng chơi, thay cái một cái tay chơi trò chơi, đều như vậy còn chơi. Ở Hàn Khiêm bị mắng cái này biết, đối phương gõ ra gờ gờ, trò chơi kết thúc. Xem Dương Lam đi, Hàn Khiêm lại lặng lẽ mở một bàn, lựa chọn luyện kim, 10 phút liền chui tiến giá khu không có ở đi ra qua, cực lớn dưới tình thế xấu, đồng đội bắt đầu miệng phun văn chương. Zeus, cái này luyện kim là hữu tử. Đầu châu tù trưởng, luyện kim ngươi lui đi, thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít. Làm luyện kim khiêng thánh kiếm lắc la lắc lư đi ra giá khu, cuộc sống trận đầu đoàn chiến hào đoạt tam sát về sau, các đồng đội lại bắt đầu. Zeus, đầu châu, ngươi đối với ta đại ca chút tôn trọng, ngươi lui đi. Đầu châu tù trưởng, đại ca, đó là cha ta, cha ngươi xem một chút cái này mắt cắm đây. Zeus, cha. Mỹ nổ tổ vừa tù trưởng, luyện kim ba ba, đây là tôn tử của ngươi. Hàng Khiêm bị đùa gặp cả người đến, xem cái này hai gia hỏa trong trò chơi lẫn nhau hủy lạo đối phương thân nhân, Hàng Khiêm cũng không nói chuyện, khiêng thánh kiếm lắc la lắc lư chém dưa thái rau, ngược lại cũng là không có sao giết thời gian, mù chơi chứ sao. Nhị liên thắng về sau, Hàng Khiêm đóng lại trò chơi, hắn còn muốn chơi, thế nhưng là cái này cánh tay đã bắt đầu tạm phản, không thể đang tiếp tục chơi, sau đó Hàng Khiêm đi trừ đấu địa chủ. Tóm lại là một chút chính sự cũng không làm, ăn sơn nặc, uống coca, chơi tú lơ cơ. Tiểu tổ nhiều người thiếu cũng đối thân phận của Hàn Khiêm biết một chút, cơ bản không để ý đến cái này tồn tại, nhưng Hàn Khiêm như vậy để cho nhiều tiền đứng ngồi không yên, rất muốn mở ra đỏ tạ chơi bên trên hai bán, nhưng mỗi khi nàng chuẩn bị tiếp cận gần Hàn Khiêm thời điểm cũng sẽ phát hiện Dương Lam đang ngó chừng nàng, Tiền Uyển giơ hai tay lên lễ Phật cầu khẩn nói: "Dương tỷ nếu không nguyện Uyển trở về tổng hợp bộ." Không sao, Tiền Uyển là không thể trở về Vinh Diệu, nàng cô một cửa ải kia nàng cũng không đi qua. 4 giờ chiều, Vinh Diệu phó tổng giám đốc đi tới tiểu tổ phòng làm việc. Sướng hưởng nhân viên lên tinh thần, cố gắng công tác, hy vọng lấy được phó tổng giám đốc thưởng thức, xem đại gia hỏa thái độ làm việc, ôn ngoan rất vừa ý, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút là từ từ gõ đến Hàn Khiêm bên người, nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, Hàn Khiêm ngẩng đầu lên nghi ngờ nói, thế nào? Ôn ngoan nhìn cách đó không xa màn hình máy tính, cắn răng thấp giọng nói, về nhà. Gì? Ta nói, về nhà. Ôn ngoan một tiếng thấp a, tiểu tổ người đồng thời quay đầu nhìn về phía ôn phó tổng giám đốc. Phó tổng giám đốc gọi Hàn Khiêm về nhà, cùng nhau về nhà. Hàn Khiêm tắt máy vi tính đem trên bàn coca đưa cho Ôn Đoán, thờ ơ nói: "Buổi tối ta không làm được cơm, hai ta đi ra ngoài ăn." "Tùy tiện." "Đi thôi, đại gia hỏa đội bằng a, ta trước tan việc." Ở sướng hưởng nhân viên mê mang trong ánh mắt, Hàn Khiêm cùng Ôn Đoán đi, hai người vừa rời đi, tiểu tổ liền sôi trào, Vinh Diệu Diêu Tuyết nắm Lý Lê cánh tay đùng đưa nói: "Hàn Khiêm, ấm phó tổng, về nhà." Bọn họ đây là Lý Lê không biết nên thế nào giới thiệu cái này quan hệ, Tiền Uyển nhíu môi nhỏ giọng nói: "Chồng trước vợ trước quan hệ, Dương tỷ, ta cũng muốn tan việc." Diêu Tuyết ngẩn ra nhi, Hàn Khiêm là ôn phó tổng giám đốc chồng trước. Chương 382 tỷ tỷ không chơi, chương 382 tỷ tỷ không chơi, về nhà trước nhận được Lưu Quang Minh điện thoại, trong điện thoại hỏi thăm Hàn Khiêm thương thế như thế nào, quan tâm quan tâm, Hàn Khiêm ăn ngay nói thật, Lưu Quang Minh cười nói có thời gian tụ họp một chút, Hàn Khiêm cũng không có cự tuyệt, mới vừa vào cửa thời điểm chỉnh cầm điện thoại tới, hỏi Hàn Khiêm có thời gian hay không đi ra tán gẫu một chút, nhìn Ôn Đoán sắc mặt phải không quá nhớ động, Hàn Khiêm cũng từ chối khéo chỉnh. Cầm mời, nhưng là đem thời gian hẹn ở ngày mai. Hàn Khiêm mới vừa ngồi xuống, Ôn Đoán đã đem quần áo ngủ cầm tới. Hướng về phía Hàn Khiêm chu chu miệng, Hàn Khiêm lúc này trở về hai chữ: "Không thân." Ôn Đoán giận dữ: "Ta cấp cho ngươi thay quần áo, ai muốn cùng ngươi hôn miệng? Tiểu Hàn Khiêm, ngươi có phải hay không cho là tỷ tỷ nguyện ý cùng ngươi hôn miệng?" "Nha." Hàn Khiêm đây chính là không có biện pháp bản thân cởi quần áo, mặc quần áo tạm được, cái này cởi quần áo quá khó khăn, hơn nữa còn là tây trang. Hàn Khiêm như cái gỗ vậy đứng ở phòng khách, Ôn Đoán kéo lên rèm cửa sổ, từng cái giúp Hàn Khiêm cởi quần áo ra, cho đến còn lại một cái quần lót thời điểm mới dừng tay. Đối Hàn Khiêm loại trạng thái này Ôn Đoán đã sớm thói quen. Mặc vào quần ngủ, làm Ôn Đoán cấp Hàn Khiêm đổi quần áo ngủ thời điểm phát hiện bờ vai của hắn lại chảy máu, cau mày nói: "Thái Thanh Hồ nói chúng buổi trưa trước không phải cho ngươi đổi thuốc, tại sao lại chảy máu? Ngươi buổi chiều ở tiểu tổ bên kia cũng làm gì?" Hàn Khiêm nhìn một cái bả vai băng vải, cau mày nói: "Không làm gì a, liền đánh một cái buổi trưa trò chơi, có thể là ta dùng cánh tay này động con chuột đi, ai ai ai. Ngươi làm gì đi? Cầm dao phay, ngược lại ngươi cũng không muốn cánh tay này." Ôn Đoán lúc trở lại bưng hai chén nấu mì, Hàn Khiêm ngồi ở trên ghế salon thở dài, vô lực nói: "Hai chúng ta muốn ăn bao lâu nấu mì?" Ôn Đoán ngồi ở Hàn Khiêm bên người giống vậy than thở: "Ngươi cánh tay lúc nào được rồi, hoặc là đồng dao lúc nào có thời gian để ý ta, chúng ta cũng không cần ăn, bây giờ ngươi không thể nấu cơm, còn không muốn ăn dao thức ăn Hàn Khiêm, nếu không hai ta về nhà thôi." Hàn Khiêm xem trước mặt nấu mì, hắn thật không muốn ăn, nhưng bụng còn không chí khí, nhắm hai mắt thở dài nói: "Tạm thời không thể quay về, ngươi bên kia bệnh viện chuyện còn không có kết quả, ta bên này Lưu Quang Minh cùng Trình Cẩm đều còn tại tìm ta đây, thế nào còn phải một tháng đi, ngươi cấp ta nếm nếm ngươi đó là gì vị đấy chứ?" "Hai chúng ta vậy, đừng tò mò. Ta chỗ này cũng không có nhiều hơn ngươi một cây ruột, Khiêm ca ca, ta thật là phiền a." Kỳ thực Ôn Đoán cũng không muốn ăn nấu mì, nhưng nàng thật sự là không biết làm cơm, xem nấu mì, xem đáng thương Ôn Đoán, Hàn Khiêm hít sâu một hơi, làm ra một cái cả gan làm loạn còn có nguy hiểm tính mạng quyết định: "Đi, dạy ngươi xào mì ăn liền đi." Không có qua 10 phút, tràn đầy vô lực cùng bất đắc dĩ thanh âm ở phòng bếp truyền ra. Ngươi thả nhiều như vậy dầu là muốn nổ mì ăn liền sao? Thả một chút xì dầu, ngươi đây là tương đậu nành, lỗi, cái này là lao rút ra, ai? Thích hợp dùng đi, ở thả điểm dầu hào lỗi, ôn oán ngươi không phân rõ đường cùng muối vậy thì thôi, dầu hào cùng giấm ngươi không phân rõ sao? Vậy cái kia cái tay không nhúc nhích, giữ lại làm gì? Giữ lại quất ngươi bạn ai dùng, ngươi giải dòng như vậy làm gì? Ta đều đã thả xong, không có độc là được thôi, đáng ghét đâu, còn thả gì? Thả chút dầu món ăn, hả? Đây là cái địa, bên kia tắm xong chính là cái địa. Ta không làm. Ôn Đoan thở phì phò từ trong phòng bếp bỏ ra, cởi xuống trên người tạp dề lắc tại trên đất, phù phù một tiếng nằm ở quý phi trên giường, hai quả đấm đánh gối ôm. Đóng lại lò vi ba Hàn Khiêm đứng ở cửa phòng bếp xem đang phát tiết lửa giận Ôn Đoan vô lực nói. Ta trước kia cho là ngươi phải không thích khói dầu mùi vị, bây giờ ta coi như là hiểu, mạng ngươi trong căn bản liền không làm cơm cái này hai chữ, bây giờ làm thế nào? Ôn Đoan nằm ở trên ghế salon, buồn bực nói. Đói bụng, giảm cân, ta nên là có thể làm tốt, ngươi đứng ở bên cạnh ta ta khẩn trương, đáng ghét đáng ghét đáng ghét, Hàn Khiêm ngươi đáng ghét nhất. Vậy ta dạy ngươi làm sủi cảo đi. Cái này đơn giản. Hàn Kiêm lùi lại mà cầu việc khác, Ôn Đoán ngồi dậy tức giận xem Hàn Kiêm, cả giận nói: "Ngươi cố ý a, ngươi có phải hay không quên cha là thế nào nói ta sao? Cha nói tay của ta cũng không có chân linh hoạt, và ta không sống được. Nếu không phải Ôn Đoán nhắc tới chuyện này, Hàn Kiêm đều quên hết, lần đó là ba mẹ tới thời điểm, còn ở tại Ôn Đoán cái đó trong khu nhà cao cấp, gia trưởng hai bên cùng hai đứa bé cùng nhau ăn cơm tối, Kiêm Nhi mẹ trước mang theo Ôn Đoán về nhà, lão Ôn cùng lão đầu Nhi đổi địa phương tiếp tục uống." Nửa đêm Ôn Đoán nói, lôi kéo bà tay làm nũng nói muốn ăn sủi cảo, trong nhà vừa đúng còn có chút thịt. Hơn nửa đêm Hàn Khiêm rời giường say thịt nhào bột mì, mẹ làm sủi cảo, Ôn Đoán xem cán sủi cảo ra rất đơn giản, liền lại gần rút một tay. Vừa bạn phen này lão đầu Nhi uống rượu trở lại, đi vào phòng bếp xem Ôn Đoán hai tay cầm chảy cán bột, cán đi ra sủi cảo ra ba tròn bốn năm mẹp, hơn nữa còn dính vào cùng nhau. Lúc ấy lão đầu Nhi cười nói câu: "Khuê nữ, ngươi tay này thế nào so chân con ngốc đâu?" Ôn Đoán lúc ấy bị thẹn thùng túi đầu đạp Hàn Khiêm bàn chân, lão đầu Nhi cũng bởi vì bị mẹ trừng phạt tới cán sủi cảo ra, nhìn công công say rượu cán sủi cảo ra điệu bộ cũng tròn, Ôn Đoán tự bế, nhỏ giọng thầm thì đi nấu nước. Sau đó nàng phát hiện mình liền bếp ga cũng sẽ không dùng. Hồi tưởng lại chuyện này, Hàn Khiêm nhịn cười không được, ngồi ở Ôn Đoán bên người hướng về phía cô nương cái mông vỗ nhẹ nhẹ một cái tát, cười nói: "Vậy còn không nhanh lên học tập một chút, chờ về nhà thời điểm cấp lão đầu Nhi bộc lộ tài năng, để cho hắn đối ngươi rửa mắt mà nhìn." Ôn Đoán phiền não bố néo người, vô lực nói: "Lộ gì một tay, ta bao nhiêu cân lượng cha còn không rõ ràng lắm a. Ta buông tha cho trị liệu, ngươi không cần cấp cứu ta, sẽ để cho ta trở thành một phế vật, mọt gạo như vậy không buồn không lo sống được đi." "Ai?" Hàn Khiêm một lần nữa vỗ một cái Ôn Đoán eo thon, đứng lên đi vào phòng bếp. Ôn Đoán nằm ở trên ghế salon suy tính cuộc sống, sau đó nàng phát hiện không phải là mình không muốn nấu cơm, mà là nấu cơm hai chữ này là thật cùng nàng không hòa thuận a. Tiếng Anh, tiếng Pháp nàng tinh thông, tiếng Nhật cũng có thể đơn giản đối thoại, chẳng qua là không phân rõ trong đó nam nữ từ ngữ khí. Khó như vậy vật nàng cảm giác tốt đơn giản, nhưng cái này tuổi gạo dầu muối tương giấm trà, nàng nhìn thấy liền choáng váng. Ở Ôn Đoán nghiên cứu có phải hay không muốn định cái giao thức ăn tới hóa giải nội tâm không vui lúc, Hàn Khiêm thanh âm truyền vào trong tai: "Đừng không vui, tới dùng cơm." Đạo thanh âm này giống như thiên lại, Ôn Đoán thích nhất từ Hàn Khiêm trong miệng nghe được câu nói đầu tiên là tới dùng cơm, nhanh chóng làm lên thân ngồi ở bên cạnh bàn ăn, không nhiều lắm một hồi, Hàn Khiêm bưng một tô mì đi ra. Nhìn trước mắt cơm tối, Ôn Đoán mắt sáng rực lên, một chén canh nóng chiều rộng mặt, Hàn Khiêm thích gọi loại này mặt vì phiến canh, mặt phía trên có hai chi tôm to, nửa trứng gà luộc cùng cắt nát cây cải thảo cùng với bị nàng gieo họa hai mảnh cải thể lá. Sau đó Hàn Khiêm bưng tới một bàn cắt gọn xúc xích trộn dưa leo, phía trên dơ lên dầu đất, phía dưới là giấm, hế ẩm, cay cay vô cùng khai vị. Ôn Đoán rất muốn nếm thử một chút, nhưng là nàng không nhúc nhích chiếc đũa, bởi vì Hàn Khiêm còn không có tới. Ở không có kết hôn trước Ôn Đoán cũng không cố kỵ cái gì bàn ăn lễ nghi, trong nhà ngoài người cũng cưng chiều nàng. Ban đầu Hàn Khiêm giáo dục nàng thời điểm Ôn Đoán vẫn còn ở phản bác nói đây là đáng yêu, cho đến Hàn Khiêm nói một câu: "Chớ đem đáng yêu xem như vô tri tầm thuẫn, người nhà không nỡ nói người, người ngoài vui lòng nhìn người không có tiền đồ." Đợi đến Hàn Khiêm bưng cơm tối lúc đi ra, Ôn Đoán mặt đè xuống, cau mày nói: "Ta làm đồ chơi kia có thể ăn sao? Nếu không ta ăn ít một chút, hai chúng ta ăn một chén được rồi." Hàn Khiêm cười một tiếng: "Ta mới vừa rồi điều một cái, còn có thể thích hợp ăn, ngươi nhanh lên một chút ăn đi, một hồi nước miếng cũng chảy ra, ngày mai ngươi cùng ta cùng đi gặp Trình Cầm đi, thuận tiện đem bệnh viện ngươi chuyện cấp là thật, để tránh đêm dài lắm mộng." Ôn Đoán không tham ăn, cũng là rất tham Hàn Khiêm làm cơm, miệng lớn ăn nế ẩm cay cay xúc xích, hàm hồ nói: "Tiến Thanh Thanh biết làm cơm sao?" Hàn Khiêm nghiêng đầu nghĩ, nhẹ giọng trả lời: "Nàng nói biết, nhưng là chưa ăn qua." "Kia Thái Thanh Hồ đâu?" Nàng một người sinh hoạt, sẽ phải đi." "Thi tử sẽ không." "Cái này ta không biết, nhưng là ta biết Quý Tĩnh sẽ làm sủi cảo." "Tiểu Hàn Khiêm ngươi cố ý à?" Sau khi ăn xong, Hàn Khiêm nằm trên ghế salon không nghĩ động, Ôn Đoán tựa vào Hàn Khiêm trên bả vai, nhỏ giọng nói: "Hàn Khiêm, hai chúng ta tối nay đem nhân vật đổi một cái, kéo dài đến tối mai, ta nghĩ thể nghiệm một cái mắng ngươi cảm giác." Hàn Khiêm cười, cúi đầu xem Ôn Đoán gương mặt, cười đều nói: "Ngươi xác định?" Ôn Đoán chớp chớp mắt, sau đó Hàn Khiêm mở miệng hô: "Ôn Đoán, ta vừa đâu? Ôn Đoán, ta sữa tắm đâu? Ôn Đoán, ta muốn ăn kem que, ngươi đi xuống lầu mua cho ta chứ sao?" Lời nói xong, Ôn Đoán đứng dậy đi liền, chạy thẳng tới lầu 2. Hàn Khiêm nghiêng đầu nghi ngờ nói: "Ai? Ngươi làm gì đi? Ta không chơi." Chương 383 bị uy hiếp. Hàn Khiêm rón rén áp sát Ôn Loan căn phòng, xem đã lên giường đọc sách cô đương, cười nói: "Thế nào không chơi đâu? Ta hay là rất mong đợi." Ôn Loan đầu cũng không mang, thấp giọng trả lời: "Không chơi, ngươi qua đây ta hỏi ngươi chút chuyện." "Chính sự." Hàn Khiêm lo lắng Ôn Loan đột nhiên trả thù, trong lòng thấp thỏm ngồi ở mép giường, Ôn Loan đưa tay ra đối Hàn Khiêm ngoắc ngoắc ngón tay, Hàn Khiêm lại vụt gần một chút, Ôn Loan lúc này mới lên tiếng: "Ngươi nói Thái Thanh Hồ là một người này thế nào luận?" Liếc một cái Ôn Loan trong tay tiếng Anh tiểu thuyết, Hàn Khiêm nhỏ giọng nói: "Ngươi không biết, Thanh Hồ ba nàng rất sớm liền không có, nàng ra gần đây mấy năm qua đời, ta không nghe nàng nhắc qua mẹ nàng, cũng không có mảnh nghe qua, ngươi thế nào đối chuyện này còn hiếu kỳ rồi?" "Không có sao, hỏi một chút, ngươi có thể đi ngủ, ta muốn đọc sách, không được qua đây quấy rầy ta." "Được rồi." Phản ứng này để cho Ôn Loan có chút không thoải mái, bắt lại muốn chạy trốn Hàn Khiêm cau mày nói: "Thế nào cảm giác ngươi giống như là giải thoát vậy, cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn cùng ta tách ra rồi?" "Ta không học tập, tỉ tỉ dỗ ngươi ngủ." "Ta không có a, ta xuống lầu nhìn hồi truyền hình." "Không, ngươi không muốn xem, ngươi cần nghỉ ngơi." "Ta còn không có tắm, nếu không ngươi giúp ta tắm." Ôn Loan buông ra Hàn Khiêm, phất tay một cái tỏ ý cút đi, tắm loại chuyện như vậy đời này không thể nào rút, liền xem như kết hôn cũng không thể nào, có hài tử sau càng không thể nào, tóm lại là không thể nào, tắm chỉ nói là nói mà thôi. Ngồi ở trên ghế salon soát điện thoại di động, Hàn Khiêm luôn cảm giác wifi đồ chơi này thật thần kỳ, là một cái như vậy cái hộp nhỏ, là có thể lên mạng. Mở ra khăn quàng cổ, chưa được vài phút Hàn Khiêm liền lui đi ra, nơi này đều là cái gì như quỷ xà thần a. Chống ma túy cảnh sát hy sinh vì nhiệm vụ, ngôi sao chơi ma túy ở tù, kết quả xuất hiện một câu: "Hắn chết rồi chính là chết rồi, ca ca mất đi thế nhưng là tiền đồ của hắn a", hoặc là ở tới một cái cổ đại nhà thơ chép lại hiện đại ca khúc lời ca. Nôn ngữ thấy văn bằng, vô tri bất nói. Lời nói này một chút tật xấu cũng không có, để điện thoại di động xuống, Hàn Khiêm nhớ tới câu đại pháo, người này đích thật là cái không hơn không kém cặn bã, bản thân chơi ma túy vậy thì thôi, lại vẫn cho người ta chất tiêm ma túy, thật không biết người này là thế nào có thể ra ngục. Lại là Phùng Chí Đạt cái tên kia kỳ tác, có chút để cho người hoài nghi. Lau bàn chân, Hàn Khiêm cởi ra áo đi tới ban công, thủy tinh khúc xạ có thể để cho hắn thấy rõ ràng bả vai của mình, cũng có thể thấy được cái đó đã khép lại dấu đạn, cười khổ một tiếng đốt một điếu thuốc, mở cửa sổ ra thời điểm đặt lên bàn điện thoại di động vang lên, Hàn Khiêm đi tới khay trà cầm điện thoại di động lên, xem phía trên số xa lạ, Hàn Khiêm không có nhận, đợi đến chuông reo kết thúc cầm lên một cái khác điện thoại di động gọi tới. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là vô ích số, sau đó cái số này lại đánh trở lại, Hàn Khiêm ấn xuống tiếp thông tiếp, trầm giọng nói: "Ta bị thương đâu, không có biện pháp cùng ngươi quyết nhất tử chiến." "Ta biết, vốn chỉ muốn dùng ngươi cái số kia trêu chọc một chút cửa nha môn như người, ngươi đổi điện thoại di động ta cũng không có ý định này, trong thành phố cảnh đêm chẳng ra sao, lần sau nhớ mặc vào áo." Trên thân thể tóc gãy trong nháy mắt giơ lên, Hàn Khiêm xoay người vọt tới ban công trước cửa sổ tả hữu cẩn thận ngắm nhìn, thấp giọng cả giận nói: "Ngươi ở giám sự ta? Nhìn một chút ngươi còn sống không có, Hàn Khiêm à, ngươi có phải hay không quên đi một chuyện à, lần này ta nhắc nhở ngươi một lần, lần sau chỉ biết phanh, nhà ngươi lầu 2 thủy tinh không hề chống đạn à." Hàn Khiêm xoay người chạy, xông lên lầu 2 đẩy ra Ôn Loan cửa phòng, không để ý Ôn Loan ánh mắt nghi hoặc thô lỗ kéo lên rèm cửa sổ, mà hắn lựa chọn đứng ở rèm cửa sổ bên ngoài, trầm thấp cả giận nói: "Chuyện gì?" "Con cóc mâu thân cùng hài tử nuôi dưỡng phí, con cóc để ngươi làm một đưa tiền công cụ, mà ta nói cho con cóc chính là ngươi mỗi tháng đi xem một chút, nhìn một chút mẹ già thân thể thế nào, không phải để ngươi mẹ hắn cấp tiền liền làm hất tay chuẩn quỹ." "Nguyên lai là chuyện này." Hàn Khiêm nhẹ giọng thở dài, thấp giọng nói: "Là ta không để ý đến, ta ngày mai sẽ gặp qua. Ngươi có biện pháp nào hay không để cho con cóc mẹ trở thành ngũ bảo hộ?" "Khó. Hơn nữa ngươi chuyện bên kia ta không nghĩ tham dự, như vậy, ngươi đáp ứng ta một chuyện, ngươi làm được, ta làm được, giết câu đại pháo." "Ai? Con mẹ nó thật trêu chọc cái này tạp thoái. Là mẹ hắn ta khai chọc. Gặp mặt hắn liền hỏi ta ngươi ở đâu, Phùng Luân con mẹ nó ở ta mắng ta một câu, ta liền đem các ngươi lão Phùng nhà nam nữ già trẻ lên tới 80 xuống đến mới vừa sẽ đi toàn bộ cũng đánh một trận ngươi có tin hay không? Ta cùng câu đại pháo cũng chưa thấy qua, hắn tìm ta làm gì? Hắn ra thị ta có thể giết, không có ra vậy giết không được, cái này rõ ràng cho thấy có người tiêu tiền để cho câu đại pháo là ngươi, tìm ta chính là một cái ngụy trang." "Ta biết." "Ngươi hoài nghi ai?" "Ngụy Thiên Thành." "Đang hoài nghi, không nói với ngươi, thôi lại gọi ta đánh bài đầu, bị bì." Ở tới một gian trong căn hộ, hai cái điện thoại di động song song bày ở trên bàn, trong căn phòng chỉ có một cổ trở xuống đã xuống mồ lão nhân run lẩy bẩy thu hồi điện thoại di động ném vào trong thùng rác. Hàn Khiêm để điện thoại di động xuống, đang hoài nghi. Chẳng lẽ nói không phải Ngụy Thiên Thành? Cháu trai này còn nhịn được, thật chẳng lẽ chính là Lâm Mạnh Đức? Hàn Khiêm đầu loạn thành một nồi cháo, chủ yếu nhất bây giờ Phùng Luân có thể biết nhất cử nhất động của hắn, điều này làm cho Hàn Khiêm rất sợ hãi. Hàn Khiêm. Lão công. Ôn Loan hợp với kêu ba tiếng Hàn Khiêm cũng không có phản ứng, sau đó xuống giường tắt đèn mở ra điện thoại di động lần lượt khắp phòng tìm điểm sáng nhi, kết quả không thu hoạch được gì, Ôn Loan cũng có chút luống cuống, nàng nghe được tên Phùng Luân, xem Hàn Khiêm không đem vết thương coi ra gì khắp phòng chuyện, Ôn Loan nóng nảy, đứng lên mở đèn ôm lấy Hàn Khiêm eo hô. Hàn Khiêm tỉnh táo, nhắm hai mắt hít sâu một hơi, thấp giọng nói: "Đi phòng của ta nghỉ ngơi, có thể phải trước hạn cùng Trình Cẩm gặp mặt." Dứt lời Hàn Khiêm một cú điện thoại đánh tới thị cục, hơn nửa đêm Lý Kim Hải cùng Trình Cẩm mang theo cảnh sát vũ trang đến rồi, cảnh sát vũ trang trong tay súng thật đạn thật, nửa đêm 11 điểm, Lý Kim Hải tới gõ cửa, Ôn Loan thấy là cậu hai, đứng dậy thời điểm nước mắt cũng đi theo rất xuống, ở mức nhẹ giọng nói: Cậu hai tiểu tổ tông như vậy vừa khóc, Lý Kim Hải đau lòng hỏng, chạy chậm tiến lên đem bảo bối cháu ngoại gái ôm vào trong ngực ôn nhu an ủi. Hàn Khiêm đứng ở cửa xem trên đất mấy máy vi tính cùng theo dõi. Mẹ hắn bị Phùng Luân đùa bỡn, như vậy mấy cái đồ chơi liền cấp hắn hù dọa. Trình Cẩm đứng ở ngoài hành lang mang cái này Trịnh Kinh, Hàn Khiêm nghe có chút phiền, ngẩng đầu lên cau mày nói: "Được rồi, đừng đóng kịch, cha được là ai cài đặt đồ chơi này sao?" Trình Cẩm lắc đầu một cái. Liên lạc chủ phòng nói hắn đã sớm ra nước ngoài, cái nhà này đã rất lâu không người ở, nghe nói bị người này ra khóa cửa cũng rất tức giận. Hàn Khiêm à, chuyện này không la lên, cùng vợ ta đi nói. Ngươi nói cho ta biết trước Phùng Luân gọi điện thoại cho ngươi làm gì? Con cóc tự thú là ta quên, ta cũng đáp ứng hắn một cái điều kiện, mỗi tháng đi xem hắn một chút mẹ cùng vừa ra đời hài tử, tháng này quên đi, Phùng Luân cứ gọi điện thoại tới nhắc nhở ta, kỳ thực ta cũng muốn nhận được điện thoại của hắn, tìm một chút cái đó câu đại pháo, lao trình à, ta sinh hoạt ở trong khủng hoảng a. Đừng nói nhảm, bàn điều kiện. Vợ ta muốn lái cái bệnh viện. Trình Cẩm cắn răng nhìn chằm chằm Hàn Khiêm, hừ lạnh một tiếng đi vào Hàn Khiêm nhà, bây giờ cái này thiết bị phải đi về hóa nghiệm chỉ tay, Trình Cẩm đã chuẩn bị cho Hàn Khiêm được rồi phòng giam, tốt nhất không có hắn, trong lòng càng thêm hận thấu cái này Phùng Luân. Cái người điên này chẳng lẽ liền cứ như vậy cam tâm cấp Hàn Khiêm tạo thế? Hai người kia giữa thật không có cái gì dính dấp. Dính dấp có thể nói hai người là thông như vậy tuyệt đối không có. Hàn Khiêm xem trên đất là thiết bị, sau đó ngẩng đầu lên nhìn một cái Trịnh Kinh, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi thật không biết?" Trịnh Kinh bị hù dọa phù phù một tiếng bị trên mặt đất. "Hàn cha, ta thật không biết ai chương 384 rượu đến, đến rồi, hắn đi chương 384 rượu đến, đến rồi, hắn đi." Lý Kim Hải đứng ở phòng khách xem Hàn Khiêm cùng ôn đoán, cau mày nói: "Rời cái nhà đi." Kết quả hai người trong miệng một lời nói một không vậy, Lý Kim Hải nghi hoặc nhìn Ôn Đoán. Tại sao không rời đi nhà? Ôn Đoán chỉ Hàn Khiêm, Lý Kim Hải lại hỏi Hàn Khiêm một lần, Hàn Khiêm mần mò điện thoại di động cười hát hát nói. Không thể rời, dọn nhà câu đại pháo còn tưởng rằng ta sợ hắn, ngày mai ta tại cửa ra vào dán lên báo cáo, ta phải mời hắn đến, người này đầu óc không dùng tốt lắm, một ô man kỉnh nhi mà thôi. Nói Hàn Khiêm tức giận, đem điện thoại di động ném tới trên bàn cả giận nói. Ta sợ chính là Phùng Luân, người này cuối cùng sẽ xuất kỳ bất ý, ta trước hạn nói cho các ngươi biết một tiếng, nếu như câu đại pháo dám đụng đến ta người bên cạnh, ta sẽ hối hận để cho hắn ra ngục. Dứt lời, Hàn Khiêm ở trong ngăn kéo lấy ra một cây đao ném vào trên bàn, sau đó nhìn về phía Trình Cẩm, lạnh lùng nói: "Trình thị trưởng, hai chúng ta giao dịch vẫn còn tiếp tục, hay là câu nói mới vừa rồi kia, câu đại pháo động bên cạnh ta người, giao dịch của chúng ta vì vậy kết thúc, ta không ngại chơi lưới rách cá chết, ta không sợ đau, cũng không tiếc mệnh, Phùng Luân có thể ở ta đối diện cư dân lầu làm theo dõi giám sự ta, đây là người nào sơ sót cũng không cần ta nhiều lời a." Trình Cẩm rút ra Hàn Khiêm khói, uống Hàn Khiêm nước trà, cười mắng: "Người con thỏ nhỏ chết bầm này, Phùng Luân ức hiếp ngươi một lần, ngươi cứ tới đây ức hiếp ta một lần, thế nào?" "Ta dễ ức hiếp." Tới, ở ném ra điều gì?" Hàn Khiêm đứng lên lôi kéo tay ấm áp lên lầu, thấp giọng nói: "Nhà ta có khách phòng, thời điểm ra đi nhớ giúp ta đóng cửa." "Đúng, cục tài chính người kia ta đã nói cho ngươi biết, Lao Trình, ta lại giúp ngươi một lần, chuyện ngày hôm nay ta cũng không la lên." Đi lên lầu, Hàn Khiêm đột nhiên có gãy trở lại, ngẹo đầu xem Trình Cẩm, nhẹ giọng nói: "Ngươi buổi tối lúc đó cấp gọi điện thoại muốn nói gì chuyện?" "Nói bệnh viện ôn đoán chuyện." Tới, lão gia tử mời ngài ngồi, ta cái này làm cho ngươi bữa khuya đi à, để cho các huynh đệ cũng đi về nghỉ ngơi đi. Đêm hôm khuya khoắt ít như vậy chuyện còn để cho các ngươi chạy một bộ, các huynh đệ ngày mai ta cho các ngươi đưa chút lễ đi à, cậu hai ngươi cũng ngồi, Ôn Đoán à, đi pha trà, chờ đi. Cũng chờ đi, để ta làm cơm. Muốn nói Hàn Khiêm là cái thấy gió trở cờ tiểu nhân hèn hạ, kia một chút cũng không sai, trước một phút còn không có cho người ta sắc mặt tốt, sau một phút nghe nói là cấp nhà mình làm việc, cái này ân cần như cái cháu trai tựa như. Ngoài miệng nói cái này nấu cơm, nhưng chân này là không nhúc đích. Trình Cẩm nhìn về phía Lý Kim Hải, cười nói: "Lý cục có thể xuống bếp." Lý Kim Hải cau mày gật một cái, sau đó liền bị Trình Cẩm bị lôi vào phòng bếp, cử động này để cho Hàn Khiêm không bình tĩnh, xoay người hô: "Các ngươi hai thật đúng là ở phải ở lại chỗ này ăn cơm a. Cái này cũng mấy giờ rồi?" Bên trong phòng bếp, Lý Kim Hải cũng ở đây nhỏ giọng phản bác, nói phải về trong cục xử lý Phùng Luân theo dõi chuyện, Trình Cẩm thuần thục chuẩn bị tài liệu này, thấp giọng nói: "Gấp cái gì? Bây giờ đi về nhiều lắm là viết một báo cáo, làm một cái ghi chép mà thôi, ở lại chỗ này cùng cái này dành con tán gẫu một chút còn có thể ngoài ý muốn thu hoạch, ta cảm giác Hàn Khiêm đứa nhỏ này a, hay là đơn thuần." Lý Kim Hải khoái chứng dịch, nhẹ giọng nói: "Hắn mới 25, như vậy đã không tệ, hơn nữa Hàn Khiêm không có tốt nghiệp liền bị cháu gái ta trộm tới kết hôn, không có gì kinh nghiệm xã hội, ta ngược lại rất thỏa mãn, có cái chuyện này ta một mực không hỏi ngươi, Thái Thanh Hồ xuất hiện ở Hàn Khiêm bên người có phải là ngươi hay không chú ý? Trình Cẩm ngươi làm bà mai có phải hay không có nghiện? Nhà ngươi nhiều vui kết hôn không?" Hai cái lão gia hỏa thật đúng là bận bịu đi ra bốn dĩa thức ăn. Lý Kim Hải ở phòng khách lục tung tung kéo tìm rượu, cuối cùng ở trong tủ lạnh tìm được hai bình bia, sau khi mở ra uống một hớp lớn, thở dài nói: "Trình thị trưởng, ở ta cháu ngoại ruột gia đình nhà gái uống rượu chưa tính là làm trở ngại công vụ a. Bây giờ ta nghe được Phùng Luân hai chữ liền nhức đầu, xa xả mệt. Cũng cho ta tới một chai đi, Hàn Khiêm có thương tích cũng đừng uống." Hàn Khiêm xem hai cái không có chút nào khách khí lao ra hỏa, trong đôi mắt đều là không vui, đáng tiếc cái này hai gia hỏa không có để ý Hàn Khiêm ý tứ, Ôn Đoán ngồi ở ghế salon xem truyền hình ăn trái cây, cũng không có lên bàn ý tứ. Từ, đề tài liền Hàn Huyên tới Ôn Đoán bệnh viện bên trên, Trình Cẩm đối đề nghị này bày tỏ đồng ý, nhưng là tên không thể để cho bệnh viện sướng hưởng, mà là muốn đổi tên là Thị Hai Viện, không hưởng thụ cửa nha môn biên chế, nhưng là muốn thuộc về cửa nha môn thẩm tra, nhất là ở tiền chữa bệnh dùng phương diện này. Hàn Khiêm không có trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía Ôn Đoán, phát hiện cô nương này ngốc nghếch xem Gấu Ẩn hiện, Hàn Khiêm bất đắc dĩ thở dài, khẽ gật đầu một cái, uống xong một chai bia, Trình Cẩm có chút không có tận hứng, gọi điện thoại để cho dưới lầu thường thư ký ở đi mua một ít tới. Hàn Khiêm cao mày đoán giận nói: "Các ngươi hai còn phải uống say à?" Trình Cẩm bĩu môi trả lời: "Người khác mời ta uống rượu cũng không có cơ hội, danh con ngươi đừng không biết tốt xấu, cùng ta nói một chút, câu đại pháo cùng ngươi là cái gì tử hận? Ngoài ra ta nghe nói ngươi cùng Lâm Tung Hoành không phải có ân oán sao? Phụ thân hắn mừng thọ ngươi đi xem náo nhiệt gì? Một hồi ngươi cũng uống điểm." Hàn Khiêm len lén gật gật đầu, hắn thật đúng là muốn uống điểm, đang xem Gấu Ẩn hiện Ôn Đoán đột nhiên mở miệng: "Hắn không thể uống rượu." Hàn Khiêm quay đầu căm tức nhìn Ôn Đoán, mới vừa rồi nói chuyện chính sự ngươi làm không nghe thấy, phen này ta muốn uống chút rượu ngươi nghe được. Cố ý, tuyệt đối là cố ý. Trình Cẩm cười hắc hắc, thân thể nghiêng về trước thấp giọng nói: "Danh con, ngươi cùng câu đại pháo rốt cuộc có cừu hận gì? Ta nghe nói quan quân Bưu đi qua tìm hắn để gây sự, kết quả còn bị phản đánh một trận." Hàn Khiêm cao mày nhẹ giọng nói: "Ta trước kia cũng không nhận ra người này, mới đầu ta cũng không có phát hiện hắn, là ta cái đó tiểu huynh đệ nghe nói hắn muốn tìm phiền phức của ta, sau đó nhìn thấy ta đến lúc đó liền hỏi ta Phùng Luân ở đâu, sau đó liền nói cái gì ta cướp vật của hắn, ngồi ở hắn nên chỗ ngồi, hắn cùng Thái Thanh Hổ có chút ân oán." Trình Cẩm gật đầu nói: "Đúng, đích xác có ân oán, hơn nữa còn không nhỏ, câu đại pháo người này vốn nên là tù trung thân, thậm chí tử hình, nhưng khi đó luật pháp không hoàn chỉnh, hắn còn có cái không sai luật sư, cuối cùng cũng liền xử 10 năm, cha của Thanh Hồ bởi vì chuyện này sinh một trận bệnh nặng, sau ngươi cũng biết, quên nói, là cha của Thanh Hồ bắt được hắn, bây giờ câu đại pháo hình như là giấu đi, lo lắng sẽ bị đồ kiêu bắt được." Hàn Khiêm nhẹ nhàng gật đầu, sau đó Trình Cẩm lại nói: "Hàn Khiêm, ngươi cảm thấy Phùng Luân sẽ xuất hiện ở đâu? Nước ngoài hay là trong nước?" "Trong nước đi, nếu như ở nước ngoài hắn biết dùng trong nước dãy số đánh cho ta, nếu như nói..." "Ta nói nếu như, câu đại pháo cầm giới đối ta tạo thành uy hiếp tính mạng, ta nếu là giết hắn có thể hay không cấp ta làm tự vệ?" Trình Cẩm nhìn một cái Lý Kim Hải, Lý Kim Hải túi đầu thở dài: "Tự vệ một mực không có cái rõ ràng kích thước, cái này rất khó nói, không phải ta có thể làm chủ, nếu như gặp phải câu đại pháo, ngươi trước tiên báo cảnh, giao cho chúng ta tới xử lý." Không đợi Hàn Khiêm ở mở miệng, Ôn Loan đã đứng ở sau lưng hắn, nhẹ nhàng méo một cái Hàn Khiêm lốt hai, nhàn nhạt nói: "Ngươi nên đi nghỉ ngơi, cậu hai ngày buổi trình thị trưởng từ từ uống, thân thể hắn có thương tích, cũng không phục hồi." Lầu một phòng trọ có chăn đệm. Dứt lời Ôn Loan lôi kéo Hàn Khiêm liền lên lầu, lúc này Hàn Khiêm nghe được tiếng gõ cửa. "Rượu đến rồi, hắn đi." Chương 385 Hàn chạy một chút, chương 385 Hàn chạy một chút. Rất lâu không có nhận được công tác, đi tới tổng hợp bộ thời điểm Lưu Cửu Long liền đưa tới một phần văn kiện nói cho Hàn Khiêm đưa đi bộ phận kế hoạch và kinh doanh. Hàn Khiêm dùng ánh mắt không thể tin nổi xem Lưu Cửu Long, chỉ mình chót mũi hỏi: "Ngươi, để cho ta đưa cái này văn kiện, đưa đi bộ phận kế hoạch và kinh doanh." "Biết liền đi nhanh." "Ai, ta nói Lưu Cửu Long ngươi có phải hay không không phân rõ lớn nhỏ a?" Tiếng nói rơi, Lưu Phó một cái tát hung hăng vỗ vào Hàn Khiêm trên ông, cười mắng: "Ngươi ở tổng hợp bộ một ngày, chính là lính dưới tay ta, nhanh lên một chút đi, đại gia hỏa đều bận rộn đâu, chỉ ngươi nhàn." Hàn Khiêm hấp tấp ôm văn kiện đi bộ phận kế hoạch và kinh doanh. Bộ phận kế hoạch và kinh doanh nhân viên thấy được Hàn Khiêm đưa tới văn kiện còn có chút ngoài ý muốn, đã tới công ty 3 tháng, mặc dù nói trong lúc hơn phân nửa thời gian đều ở đây nằm viện, nhưng cũng đều quen thuộc, đồng nghiệp trêu ghẹo nhi nói thế nào để cho Hàn đại tướng quân tới chân chạy, cái này khuất tài à. Hàn Khiêm lắc đầu, tự nhận tiêu xài nói: "Ta cái này gọi là đại trượng phu co được giãn được, bên trong cái các ngươi bộ trưởng có ở đây không?" "Ở ở." "Nghe nói Quý Tĩnh ở." Hàn Khiêm hấp tấp chạy đi Quý Tĩnh phòng làm việc, mở cửa thấy được Quý Tĩnh đang bận, Hàn Khiêm lôi kéo cái ghế ngồi ở Quý Tĩnh bên người, nhỏ giọng nói: "Quý bác gái, nghỉ một lát thôi, ngồi ta trò chuyện chứ sao?" Quý Tĩnh xoay người đối Hàn Khiêm cười ngọt ngào cười, lấy ra một khối đại bạch thỏ nhi kẹo sữa, mở ra giấy bọc nhét vào Hàn Khiêm trong miệng, ôn nhu nói: "Cháu lớn ngoan, trong tay ta mấy phần văn kiện cần xử lý, chính ngươi chơi một hồi, giữa trưa mua cho ngươi ăn ngon." Đây là Quý Tĩnh lần đầu tiên cự tuyệt Hàn Khiêm, cái này cũng nói trong tay nàng công tác đích xác rất trọng yếu, an tươi nuốt sống nuốt xuống kẹo sữa, không đợi Hàn Khiêm mở miệng, Quý Tĩnh lại dúi cho Hàn Khiêm một, Hàn Khiêm phát hiện, cái này rõ ràng cho thấy không muốn để cho bản thân quấy rối à, cũng tò mò Quý Tĩnh ở nơi nào chuẩn bị nhiều như vậy kẹo sữa. Do bởi tò mò, Hàn Khiêm kéo ra Quý Tĩnh ngăn kéo, sau đó đứng dậy đi liền. Cái này tràn đầy vừa kéo thế kẹo sữa đủ hắn ra 2 tháng. Lúc ra cửa Quý Tĩnh gọi lại Hàn Khiêm: "Cháu lớn ngươi muốn không có chuyện giúp ta đem phần văn kiện này đưa đi phòng thị trường, nói cho Tân Học, thương trưởng khai trương thời điểm dựa theo văn kiện bước đi làm." "Nha." Hàn Khiêm nhận lấy văn kiện chạy chậm đến đi phòng thị trường, đến phòng thị trường đóng văn kiện về sau, trong tay lại thêm một phần, bảo là muốn đi chủ tính bộ, muốn bọn họ làm một chút chủ tính, đợi đến Hàn Khiêm đến chủ tính bộ, trong tay nhiều 2 phần văn kiện, một phần là đưa cho cao phó tổng ký tên, một phần là trở về tổng hợp bộ. Lầu trên lầu dưới chạy, làm trong công ty duy nhất một thanh nhàn ra hỏa, Hàn Khiêm fan này cũng không thanh nhàn, Cao Lý Hành cầm văn kiện cười hỏi hôm nay thế nào đổi thành hắn chân chạy. Hàn Khiêm uống trà há mồm thở dốc: "Ta cũng không biết, ngược lại đi đâu đại gia cũng sai xử ta." Vừa dứt lời, Dương Giai điện thoại đánh tới, muốn Hàn Khiêm đưa một phần văn kiện đi cấp Liên Thành tiểu tổ. Hàn Khiêm đặt chén trà xuống hướng về phía Cao Lý Hành nhếch môi, xoay người rời đi, mới vừa đi ra lầu 11 thang máy, nhân viên quét dọn gì mở miệng hô: "Hàn Khiêm, giúp một chuyện." "Cái này đều muốn làm gì?" "Tạo phản sao?" Chờ Hàn Khiêm bắt được văn kiện nhìn một cái, phát hiện phía trên chỉ có không tới 100 cái chữ, lần này Hàn Khiêm học thông minh, vô xuống hình, gửi tin nhắn MMS, Dương Lam trở về một chữ tốt, Hàn Khiêm cử bút ký xuống Hàn Khiêm hai chữ. Xong. Tiểu Dương Giai mang theo một bộ nhìn kẻ ngu ánh mắt nhìn Hàn Khiêm, sau đó vô lực thở dài. Khiêm Nhi ca à, muội muội ta nhìn ngươi quá bận rộn, muốn cho ngươi đi sướng hưởng lười biếng, đã ngươi không biết điều, vậy ta cũng không biết ngượng, ngươi tiếp tục làm việc đi. Hàn Khiêm xoay người chạy, như sợ Yến Thanh Thanh đang tìm hắn có chuyện, trở lại tổng hợp bộ, một cái chân vừa đi vào cửa, Lưu Cửu Long mở miệng lần nữa. Hàn Khiêm, máy pha cà phê không có cà phê, ngươi đi mua một chút đi. Hàn Khiêm đứng ở cửa giận dữ hét. Làm gì a, làm gì a? Ta là chân chạy cơ khí hay là giao thức ăn tiểu ca a? Ta không đi. Lý Cửu Long cũng không tức giận, nhàn nhạt nói. Vậy ngươi đem cái này văn kiện cấp Yến tổng đưa qua. Ta đi mua cà phê, các ngươi dùng mang cái gì không? Không hỏi còn tốt, cái này hỏi, Hàn Khiêm cảm giác bản thân giống như không cầm về được, không còn lưu luyến, cõi đời xuống lầu, tủ rũ túi đầu hướng đi cửa chính, vừa đi đến cửa miệng nấp thang, thấy được Liêu Xanh ca mang theo hai vị mới trợ lý đến rồi, Hàn Khiêm tránh ra thân thể, nhếch mép cười nói. Liêu đồng buổi sáng tốt lành. Nói chuyện cứ nói, Hàn Khiêm trả lại cho kính cái lễ, điều này làm cho Liêu Xanh ca có chút không mỏ ra đầu đôi, tỏ ý để cho trợ lý lên trước lầu, sau đó cao mày xem Hàn Khiêm hỏi. Vừa sáng sớm ngươi lên cơn gì? Ngươi là đang khoe khoang xúi dục ta Diệp Chi. Hàn Khiêm cười hắc hắc nói hì. Ngươi trợ lý Diệp Chi chuyện cùng ta cũng không quan hệ, chính ngươi để người ta đạp xuống xe, ngươi trách ta làm gì? Người ta tiểu cô nương có thể là tình ngộ, lạc đường biết quay lại, ngươi lúc nào thì bắt đầu ngươi lần thứ ba tấn công a? Liêu Xanh ca đang nhìn bầu trời thở dài, khe khẽ lắc đầu. Cuối năm, rất nhiều chuyện phải bận rộn, tạm thời không có rảnh để ý đến ngươi, ngươi lấy đi Lý Đại Hải chuyện cổ phần ta lúc ấy rất tức giận, sau đó suy nghĩ một chút đối ta cũng không có gì tổn thất, ngươi bây giờ kẻ thù rất nhiều, xác định còn phải vì tiền linh tranh vào vũng nước đủ. Con giận quá nhiều rồi không cắn người, không kém một mình ngươi, nhưng ta còn phải cảm ơn ngươi, ta gần đây cũng không có rảnh để ý đến ngươi, chúng ta trắng trợn một chút, lần sau dở trò hay là chơi dương. Ta chuẩn bị đưa một mình ngươi nữ nhân. Chùa Liêu Điêu, ngươi quá đáng. Kỳ thực ta muốn cùng ngươi liên thủ nuốt Lâm Mạnh Đức, Hàn chó điên có hứng thú hay không cắn người? Cáo tử, ta đi mua cà phê. Bọn họ bây giờ hai gặp mặt không có một câu đứng đắn lời nói, Liêu Xanh ca nói không ra tay Hàn Khiêm không thể tin, coi như Hàn Khiêm đáp ứng nói không chuyến điều này, nước đục Liêu Xanh ca cũng không tin. Liêu Xanh ca xem Hàn Khiêm bóng lưng, cười khẩy một tiếng, tự rêu nói: "Bị con chó này tướng quân a." Hàn Khiêm hút thuốc nhẹ giọng thở dài: "Cái này đại thái giám bước kế tiếp là âm hay là dương, hắn dương không được a." Bận bận điệu điệu mua cà phê, cấp các đồng nghiệp mang quà vặt, Hàn Khiêm mới vừa ngồi xuống lau vệt mồ hôi, ăn mặc quần jean giày cao gót tiểu Dương Giai chạy tới, hướng về phía Hàn Khiêm hô: "Khiêm Nhi ca, Yến tổng tìm ngươi." "Nghiệp trưởng a." Hàn Khiêm đứng lên thời điểm cảm giác chân đều ở đây run run, cho tới trưa mới vừa ngồi xuống một phút, kéo mệt mỏi thân thể đi tới Yến Thanh Thanh phòng làm việc, mới vừa ngồi ở trên ghế salon, Yến Thanh Thanh văn kiện ném qua đến rồi. "Đã ngươi đáp ứng, chuyện này ngươi đi ngay liên hệ đi, cũng đỡ lo." Hàn Khiêm ngẩng đầu lên mê man nói: "Gì? Ta đáp ứng gì?" Yến Thanh Thanh cau mày nói: "Ta không phải để cho Dương Giai cho ngươi xem qua văn kiện, cho ngươi đi liên thành tiểu tổ thương lượng với Dương Lam tìm đại diện chuyện, chuyện này sướng hưởng bên kia không có ý kiến, ta cũng cùng Ôn Loan chạm qua mặt, chuẩn bị mời cái người đại diện giúp một tay tuyên truyền một cái vinh diệu đồ gia dụng thương trường cùng chuẩn bị khai phá khu chung cư." Hàn Khiêm nghẹo đầu ở nói: "Gì?" Yến Thanh Thanh nổi giận, giơ chân lên hướng Hàn Khiêm đấy quần giẫm đi, Hàn Khiêm vội vàng chuyển hướng chân, một tay nắm Yến Thanh Thanh cổ chân, cau mày nói: "Ta đáp ứng gì đồ chơi a? Gì văn kiện a, ta cũng không có nhìn a, ta liền chụp cái hình cấp Dương tỷ gửi tới a." Yến Thanh Thanh cau mày nói: "Ngươi không có nhìn. Ngươi không có nhìn ngươi ký chữ gì? Ngược lại chuyện này ta cho ngươi xem văn kiện, ngươi cũng ký tên, ngươi bị ước ta liền trừ ngươi một năm tiền lương." Buông xuống Yến Thanh Thanh bàn chân, cầm lên văn kiện trên bàn, nhìn một cái sau Hàn Khiêm lúc này đem văn kiện bức, cả giận nói: "Ta con mẹ nó nơi đó nhận biết Ngô Thanh Thi a, nàng là làm gì đồ chơi a?" Yến Thanh Thanh giận thật, đưa tay ra nhéo Hàn Khiêm lỗ tai cắn răng cả giận nói: "Chính là trung thu dạ tiệc ngươi cứu ra nữ nhân kia. Ngày hôm qua hội nghị cấp cao thương lượng, bây giờ đối Ngô Thanh Ti là nam nữ già trẻ cũng rất thích ngôi sao, nàng đại diện qua một ít sản phẩm cùng thương trường, tiếng vang cũng rất không sai. Ta nhớ ra rồi, ta đã biết, chính là Thanh Hồ Khuê Mật, lần trước nói đưa ta xe cái đó. Ta bất kể, ta không liên hệ. Vậy ta tới." Yến Thanh Thanh đứng dậy cầm điện thoại di động lên gọi cho Thái Thanh Hồ, bây giờ mấy cái này nữ nhân chỉ thiếu chút nữa một ông nói điện thoại, đơn giản đem chuyện nói một lần, Thái Thanh Hồ trực tiếp cúp điện thoại, không có qua 10 phút, điện thoại đánh trở về, Thái Thanh Hồ hỏi Yến Thanh Thanh: "Bây giờ Hàn Khiêm có ở đó hay không bên người? Ở đây mở ra miễn đề." "Mở ra miễn đề?" Thái Thanh Hồ thanh âm trong điện thoại truyền ra. "Tây Cải Đỏ kia muốn ngươi gọi điện thoại cho nàng nói chuyện này, không phải đây không tính là báo đáp ơn cứu mạng, ngoài ra nàng nói, nàng sẽ không thích ngươi, cho nên ngươi yên tâm." Hàn Khiêm vỗ bàn giận dữ: "Phi, ta còn không thích nàng đâu. Ngươi nói cho nàng biết, thích tới hay không? Nàng nghe gặp hai chúng ta ở video, nàng không hợp ý nhau." Yến Thanh Thanh cúp điện thoại, hởi xuống giày cao gót chiều Hàn Khiêm đánh tới, ánh mắt đỏ thắm, cắn răng giống giận: "Hàn Khiêm, ta liều mạng với ngươi." Chương 386 Hàn trai thẳng, Hàn giác rời nam. Chương 386 Hàn trai thẳng, Hàn giác rời nam. "Để ngươi liên hệ Ngô Thanh Ti có khó như vậy? Ngươi thống quái điểm, không liên lạc được liên hệ." Yến Thanh Thanh đem Hàn Khiêm đầu đè xuống ghế salon, đứng ở phía sau gầm lên, Hàn Khiêm thả chết chứ không chịu khuất phục, cả giận nói: "Ngươi buông ra." Nhìn một cái Hàn Khiêm tức giận, Yến Thanh Thanh vội vàng buông tay ra, ngồi ở Hàn Khiêm bên người nhẹ nhàng vuốt ve Hàn Khiêm ngực, khinh nu nói: "Đừng tức giận nha, ta không phải là gấp sao? Người ta Ngô Thanh Ti là cái cổ tay nhi, hành trình sắp xếp tràn đầy, bây giờ người ta liền muốn cái dưới bậc thang, ngươi liền cứ gọi điện thoại nha. Hàn Khiêm liếc xéo Yến Thanh Thanh, trầm giọng nói, ngươi làm gì nhất định phải tìm nàng a? Ta bây giờ bên người cô nương có bao nhiêu người không biết, bây giờ ta là thấy được cô nương liền đi trốn, nhìn thẳng cũng không dám nhìn một cái, ngươi còn để cho ta chủ động đi treo chọc Ngô Thanh Ti? Ta điên rồi. Ai nha, người ta Ngô Thanh Ti không đều nói sao, người ta không thích ngươi. Ngươi cũng đừng ở nơi này người không biết xấu hổ, người ta là ngôi sao, người theo đuổi từ bắc đến nam đến không xuể, cũng liền ta cái này mắt mù cô nương bị ngươi lừa, ngoan. Gọi điện thoại. Ta lừa ngươi gì? Yến Thanh Thanh, ngươi cấp ta nói rõ, ta lừa ngươi gì? Yến Thanh Thanh giơ hai tay lên đầu hàng, bất đắc dĩ nói, không không không, không có gạt, chính ta nguyện ý lên câu có được hay không? Hàn đại tướng quân, ngài liền xem như cấp thiếp thân giúp một chuyện chứ sao? Ở Yến Thanh Thanh đang khi nói chuyện, Hàn Khiêm thấy được dấu tay của nàng hướng chén trà trên bàn, nếu như Hàn Khiêm dám không đáp ứng, cái này ly trà sẽ không vỡ ở trên đầu của hắn, chính là vỡ ở đầu của nàng bên trên. Bất đắc dĩ Hàn Khiêm chỉ có thể lấy điện thoại di động ra tìm Thái Thanh Hồ muốn dãy số. Ở Yến Thanh Thanh nóng rực ánh mắt đưa mắt nhìn dưới đánh tới, vang rất lâu điện thoại cũng không có tiếp thông. Hàn Khiêm đối Yến Thanh Thanh bất đắc dĩ bĩu môi, tựa hồ muốn nói hắn đã tận lực, làm Hàn Khiêm chuẩn bị cúp điện thoại thời điểm, điện thoại tiếp thông. Này, xin chào, vị kia. Bên trong điện thoại thanh âm rõ ràng thì không phải là Ngô Thanh Ti, Hàn Khiêm nghe qua thanh âm của nàng, nhưng là đối tướng mạo đã một chút cũng không nhớ rõ. Nếu tiếp thông vậy thì không cần thiết lui nữa rụt. Hàn Khiêm tao nhã lễ phép mở miệng nói, chào ngài, xin hỏi cái số này là Ngô tiểu thư sao? Ta gọi Hàn Khiêm, ta có chuyện muốn tìm nàng nói một cái, còn mời giúp một tay chuyển cáo. Hàn Khiêm đã rất cố gắng duy trì bản thân ngữ tốc cùng giọng điệu, nhưng đối diện tựa hồ không chuẩn bị nể mặt hắn, nói một câu Ngô tiểu thư không nhận biết người, sau đó liền đem điện thoại cho treo. Hàn Khiêm ngẹo đầu xem điện thoại di động, một bên Yến Thanh Thanh cũng ngơ ngác, thế nào đột nhiên trở quẻ? Hàn Khiêm hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Yến Thanh Thanh, khẽ cười nói, ta đang đánh một lần. Yến Thanh Thanh trong ánh mắt để lộ ra mấy phần không muốn, trong lòng nàng đã hay là chuẩn bị thay đổi người lại diện, lê gớm tốn thêm ít tiền. Hàn Khiêm một lần nữa bấm dây số, đối phương trực tiếp mở miệng nói, ta nói, Nô tiểu thư không nhận biết nói cho Nô Thanh Ti, nàng dám bước vào ta thành thị, ta chân cho nàng cắt đứt. Dứt lời Hàn Khiêm trực tiếp cúp điện thoại, ngồi ở một bên Yến Thanh Thanh đột nhiên cười, huýt sáo đứng lên, đạp giày cao gót nhún nha nhún nhảy đi tới làm việc chuyện trước, cầm lên văn kiện trên bàn. Xoẹt, văn kiện bị Yến Thanh Thanh xé thành hai nửa, xoay người hí mắt cười nói, thay đổi người, tìm không đến Ngô Thanh Ti đi ngay tìm có Thanh Ti, tí xíu chuyện, có đúng hay không, ta đại tướng quân. Ngươi nói đúng vậy, ngươi có thể cút đi, ngươi đối bản cung đã không có bất kỳ chỗ dùng nào, chờ bản cung cần thời điểm đang kêu ngươi, nhớ rửa sạch sẽ ở đi vào. Hàn Khiêm mặt sạm lại rời đi Yến Thanh Thanh phòng làm việc, hắn không quá ưa thích cùng nữ nhân thảo luận sắc tình đùa giỡn, luôn cảm giác chuyện này với hắn mà nói là một loại tổn thương. 25 tuổi xử nam a thương hại kia đích sắc không nhỏ. Vừa mới chuẩn bị tiến thang máy, Thái Thanh Hồ điện thoại gọi lại, nhỏ giọng hỏi, tướng công ngươi làm sao rồi? Có người chọc giận ngươi à? Hàn Khiêm hướng về phía trong thang máy đồng nghiệp phất tay một cái, xoay người đi tới bên cửa sổ, nhẹ giọng nghi ngờ nói, không có a. Thế nào đột nhiên hỏi như vậy? Cây cải đỏ kia mới vừa rồi gọi điện thoại cho ta nói ngươi muốn đánh gãy chân của nàng, làm sao rồi? Gây gỗ à? Hàn Khiêm hướng về phía thủy tinh hà ra từng hơi, đưa tay ra ở phía trên vẽ một con rùa đen nhỏ, nhẹ giọng nói, ngược lại cũng rất không vui, ngươi hỏi ngươi quê mật đi, ngươi hôm nay thế nào không có tới tìm ta đâu? Tướng công ngươi muốn ta à? Thái Thanh Hồ thanh âm rất ngọt rất ngán, mang theo điểm một cái ngạc nhiên ý tứ, Hàn Khiêm thời là dứt khoát trả lời, không nghĩ, chính là hỏi một chút. Thái Thanh Hồ hừ một tiếng, nhỏ giọng nói, chết trái thẳng, nương tử ta cũng muốn đi tìm ngươi, đáng tiếc không đi được à, tối hôm qua không phải mới ra Phùng Luân chuyện sao, ta lại muốn viết báo cáo, rất phiền rất phiền, nếu không ngươi liền nói cho ta biết Phùng Luân ở đâu được rồi, sớm một chút làm xong ta từ trước, an tâm đi đung đưa cây cải đỏ kia cấp ta kiếm tiền. Làm Hàn Khiêm chuẩn bị đang vẽ một tiểu vương bát thời điểm, nhân viên quét dọn gì khăn lau đến đây, ngang ngược đem con rùa đen nhỏ lau đi, còn đầu cho Hàn Khiêm một mười phần chê bai ánh mắt. Hàn Khiêm bất đắc dĩ xoay người lần nữa chờ thang máy, cũng mở miệng nói, thế nào, đem khuê mật xem như cây dụng tiền rồi? Thái Thanh Hồ nằm ở trên bàn lười biếng trả lời, sắp xỉ, ta sẽ đối với phim của nàng hoặc là phòng làm việc đầu tư, sau đó nàng đi kiếm tiền, lộ vừa qua, bây giờ kiếm tiền trả lại ta nợ nần đâu, tướng công có thích hay không ngôi sao nhỏ, nương tử ta cho ngươi đưa trong chăn đi. Sợ không phải ngươi đem mình đưa tới a? Căm ghét không nói với ngươi, ta cái này cái yên lại tròn lên, lại phải kéo cối say công tác, lệ cái lệ. Thái Thanh Hồ nghe được thang máy thanh âm, biết Hàn Khiêm cũng muốn đi vội, cúp điện thoại xem văn kiện trên bàn, nàng ai oán hừ một tiếng nằm ở trên bàn, trong tay bút trên giấy viết xuống tướng công hai chữ, sau đó liền thấy một lớn chừng ngón cái Hàn Khiêm xé rách giấy ở bên trong nhảy ra ngoài. Thật vô cùng nghĩ trốn về đi tìm Hàn Khiêm chơi, coi như không tìm Hàn Khiêm cũng muốn đi Yến Thanh Thanh hoặc là Ôn Loan cái vã. Kỳ nhạc vô cùng a. Trong lòng càng là nghĩ trốn về, lại càng hận Phùng Luân, đều là người này cấp hại, ngươi không có sao dám thị ta tướng công làm gì nha. Giữa trưa chuẩn bị lúc ăn cơm, Quý Tinh phát tới tin nhắn ngắn hỏi Hàn Khiêm có muốn ăn hay không sủi cảo, nàng buổi sáng bao, phen này còn nóng hổi đây này. Hàn Khiêm một bên hướng bộ phận kế hoạch và kinh doanh đi, một bên hỏi là cái gì nhân. Quý Tĩnh mới vừa nói cho Hàn Khiêm là cắt hành thịt dê, Hàn Khiêm liền đã đẩy ra cửa phòng làm việc. Quý Tĩnh đứng lên tiếp nước, chuẩn bị giấy trắng nhào vào trên bàn, lại lấy ra tỏi tương cùng giấm, khuấy đều cùng nhau đặt ở Hàn Khiêm trước mặt, chiếc đũa theo sát phía sau. Hàn Khiêm cũng không khách khí, từng ngụm ăn sủi cảo. Quý Tĩnh hai tay nâng cầm lên xem Hàn Khiêm, đầy mặt hạnh phúc. Đột nhiên, Quý Tĩnh bỏ mặt, Hàn Khiêm xốc lên sủi cảo đi hướng Quý Tĩnh. A Quý Tĩnh đưa tay ra cầm sủi cảo thời điểm bị Hàn Khiêm một cái tay khác nắm chặt, mở miệng lần nữa. A Quý Tĩnh rất cố gắng, đáng tiếc trong miệng chỉ có thể buông xuống nửa sủi cảo. Hàn Khiêm xem Quý Tĩnh ngậm sủi cảo không biết chỗ lôi dáng vẻ, cười nói: "Ngươi căn a." Đang khi nói chuyện một cái tay khác đã đặt ở miệng của nàng phía dưới, lo lắng dầu sẽ rơi vào Quý Tĩnh trên y phục, Quý Tĩnh cắn xuống nửa sủi cảo, Hàn Khiêm mười phần tự nhiên đem còn lại nửa ném vào trong miệng của mình, lần này Quý Tĩnh mặt càng đỏ hơn. Bây giờ Hàn Khiêm đã bình thường trở lại, hắn độc thân. Không phải giả độc thân, là thuần độc thân, Quý Tĩnh đối hắn tốt hắn có thể cảm nhận được, ở bên người toàn bộ trong nữ nhân, Hàn Khiêm nhất không nỡ tổn thương chính là Quý Tĩnh. Quý bác gái đỏ mặt túi đầu nhỏ giọng mở miệng: "Cháu lớn, ngươi ăn Tết đi nơi nào nha?" Hàn Khiêm miệng lớn ăn sủi cảo, út út mở mở trả lời: "Ngươi đi đâu ăn Tết ta?" Ta không biết, mẹ ta gọi điện thoại nói không để cho ta trở về, nói thấy được ta liền tức giận." Hàn Khiêm ngẩng đầu lên nhìn về phía Quý Tĩnh, đúng lúc Quý Tĩnh cũng ở đây xem hắn, Hàn Khiêm thân thể nghiêng về trước, nhỏ giọng nói: "Nếu không đi nhà ta ăn Tết, thật có thể không?" Ăn cơm chưa đi ra tổng hợp bộ Hàn Khiêm đối với mình mặt chính là một cái bạn ai, có phải hay không ngứa miệng? Có phải hay không náo tàn? Cái này không rác rưởi nam rồi sao? Chương 387 tùy tùy tiện tiện bạn bạn tỷ chương 387 tùy tùy tiện tiện bạn bạn tỷ hỏi, Hàn Khiêm làm tình sao? Đắc, lạm. Dĩ nhiên đáp án này là Hàn Khiêm không thể tiếp nhận, hắn không cho là mình là làm tình, nhưng là muốn hắn đem lời nói rõ ràng ra, vậy thì tương đối khó khăn, bên người cô gái đối hắn tốt cũng vượt qua hắn đối với các nàng tốt, người ta không cầu hồi báo đối tốt với ngươi, ngươi hiểu cách gì? Ngược lại Hàn Khiêm cho là mình làm không đúng, nếu như thời gian lại một lần, hắn sẽ còn làm như thế. Dĩ nhiên, cũng không thể nào làm lại, cái này kẻ ngu rất sớm trước kia đang ở cửa tiểu khu hô to qua thời gian đảo lưu kết quả liền cái giấm cũng không được đáp lại. Ngay khổ sở a lắc la lắc lư xuống lầu, treo một cánh tay ai thấy ai tránh, làm Hàn Khiêm thấy được một quần jean, quá gối ủng, màu trắng đồ tây trang cao lãnh ngự tỷ lúc, hắn cười, đi lên trước đưa ra đầu kia không bị thương cánh tay, cao lãnh ngự tỷ đi phía trái, hắn liền hướng trái, ngăn ở đại sảnh không cho người ta đi qua. Cao lãnh ngự tỷ mới đầu lười để ý tới Hàn Khiêm, cuối cùng bị buộc bất đắc dĩ, đứng ở đại sảnh mở miệng hô to: "Có ai không? Có người ở nơi này trêu đùa ô ô ô." Vạn Phương miệng bị Hàn Khiêm che, cả giận nói: "Ngươi có bệnh a, ai trêu đùa phụ nữ đàng hoàng rồi?" Tiếng nói đặt chân mặt truyền tới đau nhức, Vạn Phương đứng ở Hàn Khiêm trước người sửa sang lại tóc, hừ lạnh nói: "Ngươi nói ai là phụ nữ?" "Ta là phụ nữ, cùng ngươi chơi đùa thế này, ngươi đánh thẳng tay a. Ngươi ôm ta thời điểm ngươi thế nào không nói, ta cũng không dám cùng ngươi cái bệnh này cây non áo, ngươi có thể còn sống thật là mạng lớn, ta nghe nói ngươi bả vai trúng đạn rồi. Đi, anh em cho ngươi chọn cái hướng mặt trời sườn núi đi." Hàn Khiêm ngẩng đầu lên căm tức nhìn Vạn Phương, dẫn đến đôi môi cũng run run, sau đó Hàn Khiêm sắc mặt đột nhiên trở nên chăm chú, đứng lên thấp giọng nói: "Ngươi bánh kem tiệm nghĩ thế nào rồi? Ta đi hút thuốc ngươi có đi hay không?" Đi đứng ở vinh rượu ngoài cửa chính trên bậc thang, giữa trưa ánh nắng rất ấm áp, dưới bậc thang mặt buồn hoa bên trong đống tuyết động, trên đường đã hòa tan, Hàn Khiêm lấy ra một điếu thuốc đưa cho Vạn Phương, người sau lắc đầu một cái, nhỏ giọng thầm thì nói chỉ có thể ở lúc không có người rút ra, không muốn bị người biết nàng hút thuốc. Hàn Khiêm bĩu môi mắng câu gấu sắc, Vạn Phương trực tiếp hướng dưới bậc thang mặt buồn hoa chạy, xem Vạn Phương giơ lên tuyết cầu, Hàn Khiêm giơ tay đầu hàng, đứng ở trên bậc thang xem Vạn Phương cười nói: "Ngươi chờ ta khỏi bệnh rồi ta liền cho ngươi ấn trong đống tuyết trên chôn, bánh kem tiệm không làm." Vạn Phương nắm tuyết cầu nhẹ giọng than thở: "Vung tha cho, bởi vì ta đang chuẩn bị ra tay thời điểm phát hiện ta vậy mà không biết từ nơi nào bắt đầu." "Nha." "Ba." Một thật rất nhỏ tuyết cầu đập vào Hàn Khiêm trên trán, Hàn Khiêm xoa xoa trán cũng không tức giận, hắn đối với mình cho rằng là bạn bè người tính khí có thể nói là tốt không thể ở được rồi. Vạn Phương đứng ở Hàn Khiêm bên người thở dài, nhỏ giọng nói: "Hàn Khiêm, ngươi đừng như vậy cố gắng, mỗi lần nhìn thấy ngươi thời điểm ngươi luôn là một thân thương, người sống cả đời vì cái gì? Thật vui vẻ, bình thường an an được rồi chứ sao?" Hàn Khiêm quay đầu cười nói: "Ta cũng muốn, nhưng ta không cố gắng liền không có biện pháp thật vui vẻ, ta biết một cô nương, nàng hết khổ, nàng rất vui vẻ, mà ngươi cảm thấy ngươi bây giờ vui vẻ sao?" Vạn Phương quay đầu vừa mất trong ngày thường cao lãnh, nhếch mép cười ngây ngô nói: "Không vui, ta cảm giác ta như cái rối gỗ, nếu như lần trước không có ngươi, ta cũng không biết ta bây giờ lại biến thành hình dáng gì, có một số việc có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, nhưng ta không có biện pháp à, không có trình độ học vấn, không có đầu, không có bối cảnh, liền có khuôn mặt này còn có một đôi chân dài, hoa ha ha ha." Nàng cười vô cùng hào phóng, nhưng là có thể nhìn ra Vạn Phương cười không hề vui vẻ, nàng ở gượng gạo cười vui. Vứt bỏ tàn thuốc trong tay, hướng về phía Vạn Phương bóng loáng chán nói chuyện một búng chán nhi, đứng lên cười nói: "Đi lái xe, ta mang ngươi nhận biết hai cái bạn mới, về phần có thể đi bao xa, có thể hay không nắm chặt cơ hội xem chính ngươi, thuận tiện cấp ta rút một chuyện, có được hay không?" Vạn Phương đứng lên vô một cái ngực, phóng khoáng nói: "Thế hệ chúng ta nghĩa bất dung tử." "Ngu bức." "Tỷ tỷ nguyện ý, ai cần ngươi lo." Vạn Phương xe không sai, nội thất xe cùng nàng mỗi ngày ở công ty trạng thái không giống ấy, phấn phấn nội thất xe rất ít nữ, phía sau thủy tinh phía dưới chất đầy búp bê, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Hàn Khiêm trong tay thêm một con trắng trẻo múc mĩm heo điện thoại. Dùng Vạn Phương vậy nói, Hàn Khiêm thành công cướp đi con này heo lần đầu tiên, hắn là duy nhất một đã làm chiếc xe này tay lái phụ nam nhân, dĩ nhiên ở trong mắt của nàng Hàn Khiêm không tính nam nhân. Đối với cái này không cần tranh luận sự thật, Hàn Khiêm lười cùng nàng lãng phí nước bọn, trên dưới trái phải đánh giá xe, nhẹ giọng nói: "Huynh đại, ngươi còn quan côn đâu?" Vạn Phương xem thường trả lời: "Ta cái này gọi là độc thiện kỳ thân, không cần nam nhân, đừng nói ngươi phải dẫn ta đi xem mắt." Hàn Khiêm buông xuống cái ghế nhắm mắt nói, ta không có cái đó lòng rảnh rỗi, ta híp mắt một hồi, đến lúc đó ngươi gọi ta đi. Ngươi thật đúng là coi ta là tài xế. Xe dừng ở Bắc khu, Hàn Khiêm mang theo Vạn Phương đi vào Đồ Kiêu một nhà ba, bận rộn chuẩn bị khai trương. Bọn tiểu đệ thấy Hàn Khiêm rối rít không lưng kêu một tiếng cậu út, đã tới chuẩn bị đi làm, các cô nương thấy Hàn Khiêm cũng rất cung kính. Hàn Khiêm ở trong quán rượu quay một vòng, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Vạn Phương chạy đi trên đài mẩn mỏ một hồi đi dây cơ, đứng ở trên đài đối Hàn Khiêm hô, ta mới biết ngươi không chỉ có trong công ty có địa vị, ở chỗ này ngươi cũng là đại ca cấp bậc nhà. Hối hận, sớm một chút bên trên ngươi tập thuyền được rồi. Hàn Khiêm ngồi ở trên ghế salon hai chân chéo ngoại, cười nói, ta cũng không phải là đại ca cấp bậc, ta là cậu út cấp bậc, ngươi đừng cho người ta mẩn mỏ hỏng, đến lúc đó cho ngươi đẻ ở nơi này làm không khí tổ. Vạn Phương mặt không quan tâm, cười nói, ta cảm thấy ta có thể, ngươi phải dẫn ta gặp người nào. Đoán chừng nàng cũng mau tới đây, ngươi nên nhận biết. Vạn Phương nhún nha nhún nhảy trở lại Hàn Khiêm trước người, không lưng nghi ngờ nói, ta biết. Ai vậy? Nô tư quản. Ta biết, trước kia tổng hợp bộ Lý Đông Thăng cái đó tiểu tỷ nữ, Lý Đại Hải đã không phải là cổ đông, nghe nói đã xuất ngoại, nàng không có cùng đi theo. Hàn Khiêm không có ở mở miệng, bây giờ cái cô nương này cũng không phải cái gì tiểu tỷ nữ. Cũng không lâu lắm, quan quân Bưu cũng tới, hướng về phía Hàn Khiêm cười nói, Hàn huynh, nô tiểu thư đến rồi nha. Hàn Khiêm gật đầu cười, hướng về phía quan quân Bưu phất tay cười nói, quan huynh mau tới đây ngồi, giới thiệu cho ngươi một chút, cô nương này là anh ta nhóm, gọi Vạn Phương. Vạn Phương, vị này là quan quân Bưu, hướng về phía Vạn Phương đưa tay ra, nhẹ giọng cười nói, không cần giới thiệu, gặp qua, tới nơi này chơi qua mấy lần. Đang khi nói chuyện, Ngô Tư Quản cũng đi tới, đứng ở sau lưng Hàn Khiêm, hai đầu cánh tay cong nằm ở ghế salon trên lưng, cười nói, bộ phận đối ngoại Vạn Vạn tỷ, nhận biết. Vạn Phương xem Hàn Khiêm sau lưng Ngô Tư Quản hơi xuất thân, thay đổi, biến hóa quá lớn, không đơn thuần chính là mặc trang phục, mà là khí chất đều đã thay đổi, bây giờ Ngô Tư Quản rất có khí chất, ánh mắt cũng biến thành rất kiên định, đây tuyệt đối không phải giả vờ hoặc là sau lưng có chỗ dựa dáng vẻ, mà là chính nàng thành công. Vạn Phương hướng về phía Ngô Tư Quản gật đầu cười, Ngô Tư Quản thân thể lần nữa nghiêng về trước, hướng về phía Hàn Khiêm lỗ tai êm ái mở miệng nói, cái đó Diệp Chi ở bên ngoài, phải gặp nàng sao? Hàn Khiêm khẽ khẽ lắc đầu, đứng lên vươn người một cái, khẽ cười nói, ta không thấy, ngươi mang nàng cùng Vạn Vạn tỷ Hàn Huyên một chút đi. Vạn Vạn tỷ nghĩ từ trước, nhưng không biết phải làm những gì, các ngươi ba cái ngồi xuống Hàn Huyên một chút, Vạn Vạn tỷ là ngươi vậy, cũng sẽ bạn của ta. Nô Tư Quản gật gật đầu, lấy điện thoại di động ra cấp bên ngoài Diệp Chi gọi điện thoại. Ở thiếu phụ Diệp Chi đi tới thời điểm, Hàn Khiêm cùng quan quân Bưu đã đi về phía xa xa hàng ghế dài. Nô Tư Quản ngồi ở Hàn Khiêm mới vừa rồi vị trí, lấy ra khói đưa cho Vạn Phương, nhẹ giọng cười nói, ta nhớ được Vạn Vạn tỷ là hút thuốc đúng không? Vạn Phương không có nhận, nhẹ giọng cười nói, giới. Diệp Chi không có mở miệng, ánh mắt của nàng rơi vào xa xa Hàn Khiêm trên thân, cái này Hàn Khiêm chính là Nô Tư Quản trong miệng nhà ta thần tiên a. Hắn cùng quan quân Bưu hội đàm chuyện gì? Diệp Chi rất hiếu kỳ. Chương 388 tướng công nhà ta Lục Căn Thanh Tịnh, chương 388 tướng công nhà ta Lục Căn Thanh Tịnh, quan huynh a, ta phiền chết rồi, ngươi nói ta làm sao bây giờ a, ta đây là không phải ngứa miệng. Quan quân Bưu xem nằm trên ghế salon không còn lưu luyến cõi đời Hàn Khiêm, nhếch mép cười nói, đích thật là ngứa miệng, quý tính cái cô nương này ta nhìn rất ngoan, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì à. Nếu không ta cũng cùng ngươi về nhà ăn Tết đi. Nhiều người náo nhiệt. Hàn Khiêm làm lên thân thể một hơi lắc đầu, chỉ quan quân Bưu cổ áo, sau đó che đầu vô lực nói, ngươi trước tiên đem đồ chơi này tắm, bây giờ ba mẹ ta liền hoài nghi ta ở trong thành phố không có làm công việc tốt đâu, ngươi cái này ở cùng ta trở về thì thạch trùy, không thể được. Quan quân Bưu cúi đầu nhìn một cái ngực sang mình, nhẹ giọng thở dài nói, ai, cái này không trẻ tuổi không hiểu chuyện sao, đặt ở bây giờ ta cũng không văn cái này, ta đem con ta hình xăm mình bên trên, đợi lát nữa. Cái gì gọi là mang ta trở về thì thạch trùy, ngươi ở trong thành phố vốn là cũng không làm công việc tốt ta. Hàn Khiêm ngẩng đầu lên đũ đoán xem quan quân Bưu, người sau cười hát hát nói, liền quý tính cái này nhỏ đáp ứng trở về, đó không phải là để cho Đông Cung nương nương sức chiến đấu không chỗ thả sao. Hàn Khiêm túi đầu thở dài, Thái Thanh Hồ cũng trở về đi. A, ngươi dứt khoát cũng mang về được. Hàn Khiêm căm tức nhìn quan quân Bưu, sau đó đứng lên vô lực nói, đi ra ngoài đi bộ một chút, ta không quá ưa thích cái này mở tối địa phương, ta là nội tâm ánh nắng cậu bé. Quan quân Bưu cũng đứng lên, làm hai người đi qua ba nữ nhân thời điểm, quan quân Bưu đột nhiên mở miệng, cậu bé, Hàn huynh ngươi còn xử nam đâu a? Phúc. Ba cái cô nương đồng thời phun nước, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn về phía Hàn Khiêm, nô tư quản trong đôi mắt mang theo mấy phần bất đắc dĩ, Vạn Phương thì từ từ đều là cười nhạo, Diệp Chi thời là không thể tin, Hàn đại tiên nhi là xử nam. Nàng phảng phất nghe được một chuyện cười lớn, sau đó thấy được Hàn Khiêm sắc mặt, Diệp Chi không nhịn được cười ra tiếng. Thiếu phụ và thiếu nữ phân biệt ngay ở chỗ này. Hàn Khiêm căm tức nhìn quan quân Bưu, cắn răng nói, ta không cùng ngươi chơi, đưa ta đi xuống hưởng. Con mẹ nó, xử nam rất mất mặt. Các ngươi ba cái trò chuyện, đúng. Bên trong cái gọi Diệp Chi đúng không? Ngươi suy nghĩ thật kỹ ngươi một chút bản chân nên đứng ở cái nào trận doanh, ta luôn cảm giác Liêu Xanh Ca nói đưa nữ nhân của ta chính là ngươi. Diệp Chi hai chân chéo ngoại, bưng ly rượu nhàn nhạt nói, không phải ta, đang bị đạp lúc xuống xe ta liền đã cùng hắn vạch rõ giới hạn. Như vậy tốt nhất. Ngồi ở quan quân Bưu trên xe, Hàn Khiêm phát hiện mình mua xe không có tác dụng gì, ba ngày hai đầu bị thương, cũng không mở được xe. Ở trên xe hỏi quan quân Bưu có hay không câu đại pháo tin tức, người sau trở về nói người này tránh đi huyện thành, hai con chó đang điên cuồng lục soát người này. Hàn Khiêm không có hỏi là ai, quan quân Bưu cũng không nói. Bọn họ cũng đều biết cái này hai con chó là ai, chính là bị cắt ngón tay thiếu chút nữa chôn sống hai cái kẻ đáng thương. Đây là muốn nói công chủ tội. Trước khi đến sướng hưởng trên đường, Yến Thanh Thanh gọi điện thoại tới, muốn Hàn Khiêm bây giờ đi về một chuyến, nương nương hạ lệnh, không thể không trở về, chờ Hàn Khiêm đi vào Yến Thanh Thanh phòng làm việc, Dạ Xoa nương nương gọi thẳng đi qua, đem trong tay điện thoại đưa cho Hàn Khiêm. Hàn Khiêm xem gọi thông dây số, trên mặt hắc tuyến xuống, cau mày nói: "Ngươi lại cho nàng gọi điện thoại làm gì? Không phải nói đổi người rồi sao?" Yến Thanh Thanh đem điện thoại di động đưa cho Hàn Khiêm, vội vàng nói: "Ngươi nhanh cầm, là nàng cấp ta trở về điện thoại, chúng ta đang khi nói chuyện điện thoại đã tiếp thông, nô thanh ti thanh âm cũng chuyển tới." Hàn Khiêm. Ừ, Hàn Khiêm dùng lỗ mũi phát ra một tiếng ừ, rõ ràng bản thân không tình nguyện, nô thanh ti cũng là không có để ở trong lòng, tiếp tục nói: "Ngươi muốn đánh gãy chân của ta? Chân của ta giống như không ngắn a, ngươi xem qua." "Quên." Hàn Khiêm ăn ngay nói thật, sau đó điện thoại bên kia yên lặng, mười mấy giây về sau, nô thanh ti thanh âm sâu kín chuyển tới: "Đây chính là các ngươi hai nhà công ty cũng hợp tác với ta thái độ sao?" "Không phải." Hàn Khiêm, ngươi liền hai chữ cùng ta sụp đổ. "Ngươi có thể hay không nói, có thể nói liền đàng hoàng nói chuyện, nếu như không phải xem ở Thanh Hồ mặt mũi, ta sẽ không cân nhắc hợp tác với các ngươi." Ở Hàn Khiêm mặt vô biểu tình chuẩn bị mở miệng lần nữa thời điểm, Yến Thanh Thanh đưa tay ra bắt được cổ áo của hắn, trong ánh mắt tràn đầy uy hiếp, Hàn Khiêm bất đắc dĩ thở dài nói: "Vâng, là thái độ của ta không tốt, ta đổi một thái độ, nô tiểu thư, chúng ta vinh diệu cùng sướng hưởng chân thành mong muốn cùng ngài đạt thành hợp tác, hy vọng ngươi có thể cho chúng ta một cái cơ hội." Lời nói dễ nghe, nhưng giọng điệu này chậm muốn chết, tràn đầy phụ họa, nô thanh ti cũng không quan tâm, mở miệng nói: "Ta muốn ở khách sạn 5 sao." Hàn Khiêm nhàn nhạt nói: "Có thể, sướng hưởng dưới tên Hồ Thiên Nga khách sạn. Ta cần xe riêng đưa đón, triệu trở lên. Vinh Diệu có, ta cần hai tên trợ lý, phái nữ. Sướng hưởng cùng Vinh Diệu đều có. Ta lệ phí di chuyển rất cao. Sướng hưởng cùng Vinh Diệu cũng không thiếu tiền. Ta chỉ có thời gian một ngày. Sướng hưởng cùng Vinh Diệu cùng ngươi nói thời gian. Lái xe tới kinh thành tiếp ta. Vinh Diệu cùng Sướng hưởng có tài xế." Yến Thanh Thanh sắc mặt đã trở nên không được bình thường, không phải đối Ngô Thanh Ti yêu cầu, mà là Hàn Khiêm thái độ, điện thoại bên kia Ngô Thanh Ti cũng có chút không muốn, cắn răng cả giận nói: "Hàn Khiêm, ta là xem ở ngươi cấp ta giải vây cùng với ngươi cùng Thanh Hồ quan hệ mới đáp ứng ngươi, ngươi mở miệng một tiếng Vinh Diệu, mở miệng một tiếng Sướng hưởng, ngươi nói cho ta biết ngươi có gì?" Hàn Khiêm cầm điện thoại di động cau mày trả lời: "Ngươi cũng không phải là cấp ta làm đại diện, ngươi hỏi ta có gì làm gì? Ta có hai bàn tay, ngươi có muốn hay không?" "Hàn Khiêm." Lần này mở miệng không phải Ngô Thanh Ti, mà là Yến Thanh Thanh. Nàng cắn răng căm tức nhìn Hàn Khiêm, người sau bất đắc dĩ thở dài, hướng về phía điện thoại tiếp tục nói: "Bàn tay không thể cấp ngươi, cho ngươi ngươi cũng không cần, ta gì cũng không có, giới thiệu cho ngươi một công tác, giải quyết một công việc của ta, chỉ đơn giản như vậy, nếu như không có ý kiến, các ngươi liền ký tên hợp đồng, định một ít thời gian." Ngô Thanh Ti mở miệng nói: "Có, ta còn có điều kiện, ta đến sướng hưởng hoặc là Vinh Diệu công tác thời điểm, ngươi toàn chính phụ bội ta. Ngươi thích tới hay không?" "Ba." Hàn Khiêm lại đem điện thoại cho treo, ném tới Yến Thanh Thanh, đi tới ghế salon bên cạnh trực tiếp nằm ở trên ghế salon. Nhắm hai mắt vô lực nói: "Tiến tổng, ta rất mệt mỏi, tối hôm qua Trình Cẩm ở nhà ta uống đến trời sáng, ta ngủ trước sẽ." Tiến Thanh Thanh cũng có chút bất đắc dĩ, thở dài trở lại vị trí của nàng đầu mình đau, cũng không trách Hàn Khiêm tức giận, cái này Ngô Thanh Ti quá làm tiêu điểm. Kinh thành khách sạn. Đang nổi ngôi sao Ngô Thanh Ti ngồi ở trên giường nhìn trước mắt điện thoại di động, đầy đầu đều là dấu hỏi. Người này là nam nhân. Hắn cứ như vậy chê bai nàng cái này muôn vàn nam nhân tình nhân trong động. Cú điện thoại đầu tiên nói chính là thích tới hay không. Cái thứ hai điện thoại là cắt đứt chân của nàng. Người thứ ba điện thoại càng là trực tiếp, một câu thích tới hay không trực tiếp đưa điện thoại cho cút, hơn nữa Yến Thanh Thanh vẫn còn ở bên người của hắn nhắc nhở hắn. Nô Thanh Ti nghĩ không thông, cầm điện thoại lên gọi cho Thái Thanh Hồ, đem nguyên thoại cấp Thái Thanh Hồ nói một lần, Thái Thanh Hồ cầm điện thoại di động vô lực thở dài nói: "Ngươi không có sao trêu chọc hắn làm gì nha? Hắn muốn nói đánh ngươi, vậy khẳng định không phải hù dọa ngươi, ngoài ra ta nhà tướng công lục căn thanh tịnh, không quan tâm danh tiếng, không quan tâm mặt mũi, không gần nữ sắc, không quan tâm uy hiếp, không quan tâm cắm dỗ, càng không quan tâm tiền, tức hiệu là tán tài đồng tử. Ngươi hay là cùng Yến Thanh Thanh hoặc là Ôn Ngoãn nói chuyện làm ăn đi, chớ trêu chọc hắn, hắn thật đánh ngươi làm thế nào a?" Nô Thanh Ti cầm điện thoại di động hung hăng nói: "Ta cũng không tin, cũng không tin còn có thể có người không thích ta cái này quốc dân mối tình đầu. Bản thân châm trước đi, ta đi công tác, mới điện ảnh ngươi lừa phỉnh ta đầu tư rất nhiều, ta không nghĩ ở thiếu sót, bảo bối ta cũng không hy vọng." Hạ nghỉ chương 389 trốn về chương 389 trốn về liên tục đội hơn một tháng, liên thành tiểu tổ năm trước công tác rốt cuộc hoàn thành, Vinh Diệu người cũng kéo mệt mỏi thân thể trở lại Vinh Diệu, những người này lúc trở lại bên bang ngạ mạn, giống như là mạ vàng trở lại vậy. Hàn Khiêm bả vai cũng rốt cuộc bắt đầu kết vậy, có thể đơn giản hoạt động. Tổng hợp bộ thành viên ở Dương Lam dẫn dưới không phụ sự mong đợi của mọi người hoàn thành 60% nhiệm vụ, chuyện này không chỉ có để cho Yến Thanh Thanh cùng Cao Lý Hành hai người vui vẻ, ngay cả Liễu Xanh Ca cũng cố ý chạy tới tổng hợp bộ đối Dương Lam khen ngợi không dứt. Tựa hồ là quên đi trước không vui, Tô Lượng coi như là làm người ta bất ngờ nhất cái đó, Liễu Xanh Ca vỗ bờ vai của hắn nói tiền đồ vô lượng, Tô Lượng cười xưng đây là việc trong phận sự. Tổng hợp bộ người trở lại rồi, Hàn Khiêm cũng nguyện ý lên ban. Lập tức cuối năm những ngành khác cũng rất bận, duy chỉ có tổng hợp bộ rất là thanh nhàn. Tô Lượng, Tiền Uyển, Hàn Khiêm ba người đổi vị trí, chạy đi trong góc 3 lần liên tiếp chơi game. Dương Lam đối với lần này mắt nhắm mắt mở, ở sướng hưởng trong đoạn thời gian này, Tiền Uyển có thể nhịn được không trốn về, Tô Lượng càng là tận tâm tận lực đi công tác, bây giờ không sao, chơi một hồi liền chơi một hồi. Dĩ nhiên ba người này cũng có ước thúc, chơi game có thể, nhưng là không thể ồn ào. Về phần tổng hợp bộ cái khác thành viên, không có chuyện gì thời điểm lén lén lười cũng là có thể. Tổng hợp bộ thành viên hô to Dương Tỷ và Thuế. Ba cái sâu mà xuống lại chơi game, Dương Lam bưng cà phê đứng ở sau lưng bọn họ, cao mày nhẹ giọng nói: "Cứ như vậy cái trò chơi để cho các ngươi chơi tương bừng rộn rã." Hàn Kiêm A, thế nào trong tay bọn họ cũng cầm đao, ngươi cầm cái que gỗ chỗ đấy. Hàn Kiêm tức giận nhỏ giọng nói: "Nói ngươi cũng không hiểu, hỏi nhiều như vậy làm gì?" Lời còn chưa dứt, Dương Lam tay đã níu lấy Hàn Kiêm lỗ thai, Dương Lam đem Hàn Kiêm từ góc bắt tới, kéo hành ra phòng làm việc, trong hành lang, Hàn Kiêm không người nhỏ giọng năn nỉ Dương Tỷ bỏ qua cho, Dương Lam bung ra Hàn Kiêm lỗ thai, cau mày nói: "Ngươi có phải hay không lại cho Bắc Bắc mua đồ rồi? Bây giờ nàng ầm ĩ phải thay đổi cái mẹ, phải đi cùng cậu cùng nhau qua, ngươi muốn nguyện ý, ta không có ý kiến." Hàn Kiêm túi đầu nhỏ giọng trả lời: "Ngày hôm qua cùng Ôn Đoán đi ra ngoài đi dạo phố vừa vặn coi trọng mấy bộ đứa bé quần áo, đi ngay tiếp Bắc Bắc thử một chút, sau đó liền mua, quần áo là ta mua, nhưng là ăn cơm cùng quà vật là Ôn Đoán mua, không có quan hệ gì với ta a." Dương Lam giày thể thao một cái lại một cái nói ở Hàn Kiêm trên ông, cả giận nói: "Nếu như không phải ngươi, Ôn Đoán dựa vào cái gì cấp tiểu Bắc Bắc mua quà vật, sau này ngươi cũng không thể như vậy nuông chiều nàng, không phải ta sẽ đưa nhà ngươi đi, ta không quản được ngươi đến quản." Hàn Kiêm hắc hắc cười ngây ngô, xem Dương Lam cười nói: "Dương tỷ, ngươi nói ta giống như Bắc Bắc ba ba không? Như cái rắm, ngươi cho nhi tử ta cũng chê bai ngươi nhỏ, không cho ở cấp tiểu Bắc Bắc mua đồ." Hàn Kiêm lắc lư đầu đi theo Dương Lam sau lưng, cũng không nói chuyện, như vậy để cho Dương Lam cũng không có gì biện pháp, trở về tổng hợp bộ Hàn Kiêm cũng không muốn đi chơi cái đó bị thương trò chơi, đây quả thực là quá khi dễ người, Tô Lượng cùng Tiền Luyện một người vọt lên 200 đồng tiền, Hàn Kiêm không nỡ, kết quả trên lượt này, không có biện pháp diễn tả bằng ngôn từ. Đang ở Hàn Kiêm không biết nên làm chút cái gì thời điểm quan đại cầu điện thoại đánh tới. "Huynh đệ, có thể uống rượu không? Ngồi ta uống chút." Quan đại cầu chủ động tìm người uống rượu. Đây là Hàn Kiêm lần đầu tiên gặp hắn cái bộ dáng này, nhẹ giọng hỏi thăm nơi nào, quan đại cầu nói một chỗ, Hàn Kiêm thật đúng là đi qua một lần, lần trước cùng Quý Tình ăn thịt nướng địa phương. Xem trên điện thoại di động thời gian. 3:00 Hàn Kiêm đứng lên hướng về phía Dương Lam phòng làm việc mở miệng hô: "Thì, ta có việc bận đi trước một bước, chính sự. Đi nhanh một chút, mắt không thấy tâm không phiền, Uyển Uyển, Tiểu Lượng, các ngươi hai cái cũng đừng chơi, tiến đều khiến chúng ta chuẩn bị một chút niên hội công việc." Tô Lượng cùng Tiền Uyển nhìn thẳng vào mắt một cái, bất đắc dĩ thối lui ra trò chơi. Bây giờ Tiền Uyển đã thích ứng công tác, chủ yếu không để cho chính nàng làm, bên người có người phục bồi, cho dù là một con chó nàng sẽ làm tất cả, nhưng là không có vật còn sống là khẳng định không được. Hàn Kiêm ra cửa đón xe đi tìm quan đại cậu, 14 lầu phòng làm việc Yến Thanh Thanh xem rời đi công ty Hàn Kiêm, vô lực thở dài, hắn một ngày rốt cuộc đang bận chút gì à? Luôn là không thấy được bóng người, xoay người nhìn về phía ngồi ở trên ghế salon ngẩn người Quý Tĩnh, nhẹ giọng nói: "Lặng lặng, ngươi thật chuẩn bị đi Hàn Kiêm nhà ăn Tết sao? Ta nghe nói ấm áp cùng Thái Thanh Hồ cũng sẽ đi, ta lo lắng ngươi đi sẽ bị ức hiếp à?" Một thân màu trắng tây trang Quý Tĩnh xoay người cười ngọt ngào nói: "Cũng sẽ không đi, ta cũng sẽ không ở nhà bọn họ ở rất lâu, chẳng qua là đi qua chúc Tết, công ty chúng ta năm nay hay là 29 tháng chẳng nghỉ." Yến Thanh Thanh nhún vai một cái, bĩu môi nói: "Tận lực ở ngày 25 tháng 12 6 liền cho các ngươi nghỉ, nếu như nhiều chuyện vậy có thể sẽ phải 29, mùng 7 mùng 8 khi làm việc đi, Hàn Kiêm có thể ở dương lịch năm trước chỉ biết đi." Quý Tĩnh ồ một tiếng, một lát sau ngẩng đầu lên nhìn về phía Yến Thanh Thanh, nhỏ giọng nói: "Nếu không ngươi cùng ta cùng đi chúc Tết, ở một buổi chiều bên trên đi liền thôi, không thấy được ngươi cùng Ôn Đoán cãi vã, quá nhàm chán." "Không đi, về nhà bồi ta ba mẹ, hắn cũng không có la ta đi qua xem náo nhiệt gì." Vừa mới ngồi xuống Yến Thanh Thanh xem văn kiện trên bàn càng ngày càng phiền, đem văn kiện toàn bộ đẩy rơi xuống đất, gầm hết lên: "Phiền chết rồi, phiền chết rồi, phiền chết rồi. Người chết. Ngươi cũng mời Thái Thanh Hồ cùng Quý Tĩnh, vì sao không mời ta đây? Chết Hàn Kiêm. Ngươi tiền lương tháng này hết rồi." Nghĩ đến đi ngay làm, Yến Thanh Thanh cầm lên máy bàn gọi cho tài vụ bộ, lạnh lùng nói: "Đem Hàn Kiêm tiền lương tìm lý do trừ đi. Có thể đây chính là trong truyền thuyết hai bay vạ gió a." Quý Tĩnh đứng dậy nhặt lên trên đất văn kiện, chỉnh lý tốt chuẩn bị đặt ở trên bàn, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Thanh Thanh, ngươi có thể hay không trách ta?" Yến Thanh Thanh xem Quý Tĩnh, khắp khuôn mặt là hận sắc không được thép, sau một hồi thở dài, vô lực nói: "Không trách, cũng không có rảnh trách ngươi, trong trận chiến đấu này, ngươi chính là cái chiến năm rất rưỡi, ta địch nhân lớn nhất là Ôn Đoán, về phần cái khác ta toàn bộ không phóng tầm mắt trong, mẹ hắn." "Phiền chết rồi, đi đi đi, trốn về, kêu lên Dương Lam, mua đồ đi, Hàn Kiêm tiền lương ngươi phụ trách tiêu phí." Nói năng chuông loa, đầu hũ tâm Yến Thanh Thanh A Hàn Kiêm sau khi xuống xe lần đầu tiên nhìn thấy chính là đứng ở nhựa lều bên ngoài Thái Thanh Hồ, cô nương này trên người còn ăn mặc cửa nha môn nhi tây trang, ngực công chữ bài vẫn còn, nàng nhìn thấy Hàn Kiêm sau đạp giày cao gót co chân chạy trở tới, đi vào sau êm ái nghi ngờ nói: "Quan quân bưu thế nào? Đột nhiên gọi điện thoại cho ta nói qua tới uống rượu, nói ngươi cũng sẽ tới." Hàn Kiêm lắc đầu một cái, cao mày nói: "Ta cũng không biết à, hắn liền gọi điện thoại nói qua tới uống rượu, hắn cái kia tiểu tam nhi không phải tìm được thích hợp khỏe mắt mà sao? Hay là ngươi giúp một tay cấp tìm?" Thái Thanh Hồ thở dài, thấp giọng nói: "Ta cũng không dám nói, ta cũng không dám hỏi." Chương 390 tự ti quan quân bưu, chương 390 tự ti quan quân bưu. Hai người đi vào đơn sơ quán ven đường, Hàn Kiêm nhỏ giọng hỏi Thái Thanh Hồ loại này quán ven đường lúc nào sẽ bị lấy thay, người sau nhỏ giọng nói vĩnh viễn sẽ không, nói chuẩn xác ở nơi này thành thị sẽ không. Hàn Kiêm liếc mắt liền thấy được ngồi ở bên trong quan quân bưu. Thời gian này đại gia hỏa cũng còn không có tan việc, cũng liền quan quân bưu người không phận sự này cùng với hai cái này tùy thời có thể trốn về ra hỏa có thể tới cái này uống rượu. Hai người ngồi xuống, quan quân bưu rót rượu, một người một bia hơi ly, giữa mùa đông rượu bia ướp lạnh rằng, Thái Thanh Hồ uống một hớp lớn, để chén rượu xuống nhỏ giọng nói: "Cùng ta có cửu oán ngươi nói thẳng, ta cái này đại di mụ lập tức sẽ phải đến, ngươi còn để cho ta uống lạnh." Nghe đây, quan quân bưu vội vàng đem Thái Thanh Hồ ly rượu cất đi, sau đó hướng về phía bà chủ hô: "Đại tỷ, tới bình trà nóng." Mà Hàn Khiêm thời là uống một ngụm hết sạch, để ly xuống đánh một ở no, cầm lên chiếc đũa gắp hai khối thịt đặt ở Thái Thanh Hồ trong cái mâm, sau đó chính mình mới ăn một khối, lạnh buốt bia xuống bụng có như vậy một chút điểm không thoải mái, Hàn Khiêm nhai nuốt lấy thịt, cười mắng: "Thế nào đột nhiên tìm ta cùng Thanh Hồ tới uống rượu, ngươi không nên ở bệnh viện chiếu cố ngươi cái đó tiểu tam gì không?" Lúc này trà nóng được đưa tới, quan quân bưu cấp Thái Thanh Hồ rót chén trà nóng, phất tay Hàn Hồ nói: "Hết rồi." "Hả?" Hàn Khiêm cùng Ôn Loan đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía quan quân bưu, Thái Thanh Hồ cau mày nói: "Ngày hôm qua không cũng còn tốt tốt sao?" Hàn Khiêm tiếp theo nói, thay cái ánh mắt đem người đổi không có rồi. Quan quân bưu để bình trà xuống, cau mày xem hai người, nghi ngờ nói: "Hai người là ngu bức sao? Ta nói không có là ta hiện tại không có tiểu tam nhi, ta không cần nàng nữa, có hiểu hay không?" Vừa nói như vậy Hàn Khiêm càng mơ hồ, Thái Thanh Hồ cũng không khác mấy, nàng cau mày nói: "Mặc dù ta không đồng ý ngươi bao nuôi tiểu tam nhi chuyện, mặc dù hai chúng ta vị trí trận doanh lưỡng cực phân hóa, nhưng là cái này không ảnh hưởng hai chúng ta giao tình, ta hỏi một câu à, ngươi cái này tiểu tam vẻ ngoài thật đẹp đẽ, khí chất cũng rất tốt, nhất là một ngón kia dương cầm hoàn toàn có thể đi làm lao sư, cái này một khí chất huyền ước cô nương ngươi nói không cần là không cần rồi." "Đừng, coi thường." Quan quân bưu đầy mặt không quan tâm, lấy ra khói ngậm lại trong miệng mới vừa đốt, Thái Thanh Hồ trực tiếp đem Hàn Khiêm mới vừa rót đầy rượu hắt ở quan quân bưu trên mặt, cái này đột nhiên cử động để cho Hàn Khiêm hơi sững sờ. Sạp nhỏ ông chủ cùng bá chủ sắc mặt cũng biến thành có chút hoảng hốt, bọn họ lo lắng quan quân bưu sẽ nổi giận. Ngoài dự đoán chính là quan quân bưu không có tức giận, thậm chí nói cũng không có chút nào không muốn, vứt bỏ thuốc la trong tay, hướng về phía Thái Thanh Hồ nết mép cười nói: "Hồ nhỏ, chúng ta là huynh đệ không? Ngươi không nên ủng hộ ta." Thái Thanh Hồ tức giận cả giận nói: "Cũng bởi vì ngươi ta quan hệ tốt, cho nên ta mới hát ngươi, ngươi bận rộn trước đội về sau, cầu ta cả nước cho ngươi tìm thích hợp khỏe mắt màng, hoa 700.000 mua được khỏe mắt màng, chữa hết cô nương bệnh, ngươi bây giờ nói không cần là không cần rồi. Ngươi có phải hay không có bệnh?" Quan quân bưu túi đầu cười khẩy một tiếng, lúc này Hàn Khiêm đốt một điếu thuốc đưa cho hắn, hắn nhớ tới trước đây thật lâu quan quân bưu nói một câu đổi, quan đại cầu nhận lấy điếu thuốc, hút mạnh thở ra một hơi, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Nghị Thái Thanh Hồ. "Các ngươi cũng nhìn thấy bộ dáng của nàng, rất xinh đẹp a. Thân hình tốt, khí chất tốt, những năm này nàng một mực tại học tập tiếng Anh khẩu ngữ, dương cầm, nàng cùng ta nói chờ sau này có thể thấy được thế giới bên ngoài về sau, nhất định phải đi học đại học, sau đó đi khắp đại giang nam bắc, đi xem một chút tổ quốc thật tốt sông núi, sau đó đi du học, bổ sung nhiều như vậy khó chống không nói nói." Quan quân bưu túi đầu hắn khóc. Hàn Khiêm nhắm hai mắt hít sâu một hơi, Thái Thanh Hồ nghẹo đầu ánh mắt mê mang, cô nương này nói cũng thật đúng à, đi du lịch, đi học tập, đi phong phú bản thân, cái này có cái gì không đúng. Thái Thanh Hồ cao mày nói: "Ngươi không muốn để cho nàng đi ra ngoài?" Quan đại cầu không có trả lời, ngẩng đầu nhìn Thái Thanh Hồ, chỉ mình mặt, chăm chú hỏi: "Hồ nhỏ, ngươi nói ca dài thế nào?" "Khó coi." Thái Thanh Hồ ăn ngay nói thật, có nên nói hay không ra những lời này thời điểm nàng cũng hiểu quan quân bưu ý tưởng, đưa qua bia mở ra nắp bình uống một hớp lớn, nếu không phải Hàn Khiêm đưa tay ra ngăn trở, nàng hận không được đem bình rượu này cất rồi. Quan quân bưu hút một hơi thuốc, tự rêu cười nói: "Không phải là không tốt nhìn, mà là rất khó coi, tướng mạo thô bỉ, mặt mày lấm lét, quất mười nhiều năm khói lưu lại một hớp răng vàng, cả lơ phất phơ, trên người có sang mình, có thẹo, chưa từng đi học, chữ to không biết một, không có cái đứng đắn chuyên nghiệp, là một xã hội côn đồ." Tiếng nói rơi, quan quân bưu nắm lên chén rượu trên bàn ngã xuống đất, hướng về phía Thái Thanh Hồ giận dữ hét: "Ta con mẹ nó không xứng với người ta. Hồ nhỏ, ngươi biết không? Ta quan quân bưu mẹ hắn không xứng với Lộc Ni Nhi, người ta có lý tưởng, có hoài bão, có theo đuổi, ta con mẹ nó chỉ có một cây đào cùng một người người nhà mắng quan chó tức hiệu. Hàn Khiêm, Hồ nhỏ, ta ở thích Lộc Nê Nhi có ích lợi gì, ta không xứng với người ta à." Ba mươi mấy tuổi đại lao ra khóc như cái hài tử, ngước đầu đang khóc, nước mắt xẹt qua gò má theo cằm nhỏ xuống. Hàn Khiêm không biết nên thế nào đi khuyên, thế nào đi nói. Chưa chắc này khổ, chớ khuyên này thiện. Hắn cùng Thái Thanh Hồ cũng không có trải qua loại chuyện như vậy, bọn họ không biết như thế nào mở miệng, nếu như phát sinh ở chính bọn họ trên thân, hai người bọn họ hoặc giả cũng không có quan quân bưu giúp khí. Hàn Khiêm đi lấy ly rượu thời điểm phát hiện ly rượu không thấy, quay đầu nhìn về phía Thái Thanh Hồ, các nàng này đa sầu thiện đức tấn tấn tấn. Hàn Khiêm thở dài, nhẹ giọng nói: "Ngươi đừng nói bây giờ Lộc Nê Nhi còn không chưa thấy qua ngươi." Quan quân bưu dùng sức gật gật đầu, ngước nở nói: "Chưa thấy qua, ngày hôm qua bác sĩ gọi điện thoại cho ta nói nàng đã có thể thấy được mơ hồ bóng người lúc ta đi bệnh viện, đổi bộ đồ tây, mang theo khẩu trang, kính đen, cái mũ, nàng nhìn thấy ta lúc tựa hồ rất ngoài ý muốn, lúc ấy ta còn rất có tự tin, khi nàng nói ra câu kia ngươi không phải cái bộ dáng này, những lời này sau ta biết ngay, ta để cho nàng thất vọng, ta lưu lại tiền đi liền, nàng đổi tới, nói là ta hiểu lầm, ta giống giận để cho nàng lăn, một câu lão tử nên còn đều trả hết." Thái Thanh Hồ cao mày trả lời: "Ngươi là lo lắng nàng không thích ngươi, mà không phải nói ngươi không xứng với nàng." "Không." Quan quân bưu rõ ràng hủy bỏ Thái Thanh Hồ vậy, lại đến lại nói: "Ta phải không nghĩ bởi vì cảm ơn ấm ức nàng. Nàng còn trẻ, có tương lai, đi theo ta vậy tương lai một mảnh mong manh, thậm chí ngay cả một danh phận cũng không cho được, ấm ức nàng cảm ơn ta không cần, đây cũng là ta cuối cùng tiêu ngạo, liền muốn Hàn Khiêm trên lưng 4 triệu nợ nần vậy, nam nhân có bản thân kiên trì cùng của tường. Phụ bồi quan quân Bưu uống không ít rượu, Hàn Khiêm cấp Đồ Kiêu gọi điện thoại để cho hắn phái người tới đón, chờ đợi Đồ Kiêu tiểu đệ tới đón người, Hàn Khiêm nói cho Thái Thanh Hồ tính tiền, sau đó hai người chạy tới bệnh viện mắt. Tìm được Lộc Nê Nhi phòng bệnh, Hàn Khiêm đứng ở hành lang không có đi vào, Thái Thanh Hồ đẩy cửa đi vào phòng bệnh. Qua cực kỳ lâu, có chừng hơn 1 giờ thời gian, Thái Thanh Hồ mới từ phòng bệnh đi ra đến, ngồi chồm hổm dưới đất. Hàn Khiêm ngẩng đầu lên nhìn về phía Thái Thanh Hồ, hỏi: "Giải quyết rồi?" Ánh mắt mới vừa chưa khỏi, như vậy khóc không thể được. Thái Thanh Hồ gật gật đầu thở dài: "Ta nói cho nàng biết phải tỉnh táo, chờ ánh mắt sau khi khỏi hẳn dựa theo trong lòng mình ý tưởng đi làm bản thân muốn làm chuyện, ngược lại chó lớn đã kết hôn rồi, cũng không chạy được, chờ hoàn thành trong lòng kế hoạch ở trở lại, đến lúc đó đang suy nghĩ có phải hay không muốn ủy khúc cầu toàn cùng chó lớn ở chung một chỗ, tướng công a. Ngươi nói Lộc Nê Nhi là cảm ơn, hay là thích chó lớn? Tại sao ta cảm giác cũng không giống là căm ghét chó lớn ý tứ a?" Hàn Kiêm đứng lên thở dài: "Là quan quân Bưu hiểu lỗi, Lộc Nê Nhi là cái thông minh cô nương, cùng chó lớn ở chung một chỗ nhiều năm như vậy cũng không có bị lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không có bị uy hiếp, trong lòng nàng đã tiếp nhận chó lớn. Hơn nữa ngươi nghĩ à, nhiều năm như vậy đến đây nàng có thể sợ không ra chó lớn đường nét, có thể không biết hắn là làm gì. Chó lớn không nói, không có nghĩa là bảo mẫu không hỏi, cha mẹ nàng không nói, chó lớn thì không nên cố ý đi trang điểm, ai? Mỗi nhà có nỗi khó xử riêng a." Thái Thanh Hồ giống vậy thở dài, hai người đi ra bệnh viện, Thái Thanh Hồ thật chặt cổ áo, nhỏ giọng thầm thì: "Tướng công, ngươi có thể hay không cũng giống quan quân Bưu đuổi đi Lộc Nê như vậy đem ta đuổi đi?" Hàn Khiêm quay đầu, vẻ mặt thành thật xem Thái Thanh Hồ: "Ta đuổi ngươi, ngươi chỉ biết đi sao?" Thái Thanh Hồ phát hiện người này trong ánh mắt mang theo nhau nhau muốn thử dáng vẻ, nhất thời giận dữ: "Vọng tưởng, đời này ngươi cũng không cần suy nghĩ đem ta đuổi đi. Tướng công ngươi vậy mà muốn đem ta đuổi đi? Không được, chuyện này không qua được, đi đi đi, lăn giường lớn đi." Hàn Khiêm nhẹ nhàng đánh dụng Thái Thanh Hồ tay, ngượng ngùng nói: "Đừng làm rộn, người ta còn có thương đâu, đúng, ta còn có nửa tháng trở về lão gia, ngươi lúc nào thì đi qua?" Thái Thanh Hồ nhéo cằm nhỏ giọng nói: "Có thể sẽ trễ một chút đi, nhưng là cũng sẽ không quá muộn, ngươi về nhà, ta sửa sang một chút trong tay công tác nộp lên đi, sau đó đi thăm thăm cây cải đỏ kia, đến lúc đó đi ngay tìm ngươi, nhớ chuẩn bị cho ta tốt căn phòng, ta muốn cùng ngươi ngủ chung. Đừng có nằm ngộng, đại ca thân thể há là ngươi như vậy tiểu yêu có thể rình mò. Tình ngủ ta tới đổi chữ sai." Chương 391 kỳ rông, chương 391 kỳ rông. Gần tới cuối năm, Ôn Đoán vội không thể cách rời ra, nàng đang trong chuẩn bị cuối năm hội nghị, chờ mở cái này sẽ nàng liền chuẩn bị đem trong tay chuyện chuyển giao cấp lao ôn, nàng sớm một chút chạy đi đi nghỉ phép. Ở sướng hưởng công tác nhiều năm như vậy một mực không có nghỉ ngơi cho khỏe qua, Ôn Đoán rất mong đợi lần này nghỉ đông. Ngu Thi Tử ở hiệp trợ Ôn Đoán, các nàng hai cái cô nương bận trước bận sau, tâm lực tiểu thụy, đều ở đây mong đợi kỳ nghỉ đến. Ngu Thi Tử lần nữa tiến vào Ôn Đoán phòng làm việc đã là lần thứ 7, bưng lên Ôn Đoán ly nước thở hổn hển mở miệng: "Bệnh viện chủ tính cùng vận doanh mô thức đã bắt đầu nếm thử đi làm, nhưng là bộ phận kế hoạch và kinh doanh tựa hồ không quá lý tưởng, đối với chuyện này không quá để ý, ta ấm áp đại tiểu thư, ngươi để cho ta nghỉ một lát, nghỉ một lát." Ôn Đoán hai tay nâng cầm lên xem Ngu Thi Tử, nhỏ giọng nói: "Thi Tử, ta rời đi công ty sau những chuyện này liền nhờ ngươi, năm nay sướng hưởng kỳ nghỉ định ở tiểu nhân trước, đến lúc đó ta cho ngươi phát vị trí, ngươi đi tìm ta đi." Phúc. Ngu Thi Tử kinh ngạc xem Ôn Đoán, gàn từng chữ một: "Ngươi để cho ta đi Hàn Kim nhà, ngươi không có ngã bệnh a?" Ôn Đoán không tim không phổi trả lời: "Đi thôi, người nhà ngươi cũng không ở trong nước, ngươi ăn Tết còn muốn đi nước ngoài sao? Chuyện này đến lúc đó ta gọi điện thoại cho ngươi đang nói, cấp nhân viên cuối năm tiền thưởng cùng bao tiền lì xì cũng chuẩn bị rồi." Ngu Thi Tử gật gật đầu, chăm chú trả lời: "Tài vụ bộ đã cho ra một cách đại khái con số, 3 triệu tả hữu, cần tước giảm sao?" Ôn Đoán vất tay một cái, thở dài nói: "Tổng giám đốc bên kia nói thế nào?" "Tạm thời không có trả lời. Trước cấp ta quản lý ngành nhân viên phát đi, tổng giám đốc bên kia trước bất kể, đối các ngành quản lý hơi cho nhiều một ít, sau đó ngươi chuẩn bị một chút lễ phẩm đưa cho các cổ đông, ngươi đại biểu ta." "Ta đã biết, buổi chiều sẽ tới 3 cái đối bệnh viện rất hiểu người, nghe nói là Thái Thanh Hồ bên kia bạn bè." Ngu Thi Tử đứng dậy rời đi phòng làm việc, Ôn Đoán xem trong tay bệnh viện kế hoạch, trong lòng của nàng bây giờ cũng thấp thỏm. Bên kia, Yến Thanh Thanh cùng Quý Tĩnh đang chuẩn bị vinh diệu niên hội công việc, khách sạn định ở xem biển cả, nhà mình khách sạn, nói trắng ra cái này niên hội chính là cho nhân viên phát tiền, hướng lãnh đạo hội báo công tác, thuận tiện làm cuối năm tổng kết, mấy năm qua này vẫn là Yến Thanh Thanh đang làm chủ, Yến Thanh Thanh cũng có chút nhức đầu, hàng năm nàng chẳng qua là một đi làm, chẳng qua là muốn hoàn thành công tác là được, bây giờ nàng trở thành vinh diệu cổ đông, đối với lần này cũng có chút nhức đầu. Yến Thanh Thanh thở dài, cầm lên văn kiện trên bàn, nhẹ giọng nói: "Đi xuống lầu tìm Cao Lý Hành." Bây giờ Hàn Khiêm cùng Cao Lý Hành đi vô cùng gần, Yến Thanh Thanh cũng không muốn cùng hắn đem quan hệ nào quá cương, hàng năm một cơ hội nhỏ nhoi cũng chưa cho, bây giờ người ta cũng trở thành cổ đông, hơn nữa còn là phó tổng, thế nào cũng phải cấp chút mặt mũi. Đột nhiên trở thành cổ đông, Yến Thanh Thanh không quá thói quen, Cao Lý Hành giống vậy không có thói quen. Hắn phát hiện làm cổ đông cùng phó tổng khác biệt duy nhất chính là kiếm nhiều tiền một chút, cái khác giống như không có bất kỳ biến hóa nào, đây coi như là bị Hàn Khiêm lừa. Ở hắn mê mang xoắn xuýt thời điểm, thư ký tới báo cáo, Yến tổng đến rồi. Yến Thanh Thanh đi vào phòng làm việc, Cao Lý Hành đứng lên nên đón. Yến Thanh Thanh cười nói: "Cao đồng, nếu như không đội vàng, thương nghị một chút niên hội chuyện." Cao Lý Hành mang theo hắn chiêu bài kia đủ cười cười nói: "Yến dù sao vẫn là gọi ta Cao phó tổng tốt, đột nhiên biến thành đồng sự rất không quen." Đang khi nói chuyện phất tay để cho thư ký đi chuẩn bị nước trà, Chờ Yến Thanh Thanh sau khi ngồi xuống, Cao Lý Hành ở nói: "Hàng năm cái này niên hội không phải Yến tổng vẫn đang làm chủ, hôm nay thế nào đột nhiên tới hỏi ta rồi?" Yến Thanh Thanh có chút xấu hổ, thấp giọng nói: "Đột nhiên trở thành cổ đông, ta cũng có chút không có thói quen, không biết năm này sẽ làm như thế nào chuẩn bị." "Ai?" Yến Thanh Thanh thở dài, Cao Lý Hành nhắm hai mắt giống vậy thở dài: "Ai?" Sau đó hai người đồng thời nâng đầu, đồng nói: "Tìm Hàn Khiêm." Đáng tiếc Hàn Khiêm cấp bọn họ cự tuyệt. Phen này Hàn Khiêm thật đúng là không có thời gian để ý đến bọn họ hai niên hội chuyện, vừa sáng sớm liền bị Tiền Linh một cú điện thoại bắt lại tới câu hỏi, từ lần trước dạ tiệc sau, Tiền Linh giống như mất tích vậy một mực chưa từng xuất hiện, đột nhiên lấy được chuyện gọi, Hàn Khiêm thật đúng là không dám không đi. Nam song xoài Tiền Linh nhà trên ghế salon, cùng Tiền Uyển câu có câu không dây dưa, Tiền Uyển mong muốn lôi kéo Hàn Khiêm cùng nhau chơi trò chơi, cộng thêm Tô Lượng cùng Lý Lê, bốn người có thể góp một tiểu đội ngũ, Tiền Uyển phóng khoáng nói nạp tiền nàng một người đến, cùng nhau chơi náo nhiệt một chút chứ sao. Hàn Khiêm bĩu môi nói không chơi, bày tỏ trò chơi là lãng phí thời gian. Tiền Uyển lớn tiếng giống như Tiền Linh tố cáo Hàn Khiêm đi làm chơi game, Tiền Linh xem hai đứa bé, bất đắc dĩ cười nói: "Vừa sáng sớm tới các ngươi hai liền bắt đầu nhào nhào, có mệt hay không? Chơi game chuyện các ngươi hai cái chậm một chút đang nghiên cứu, Hàn Khiêm ta cho người xem ý đồ." Phồn Đờ ném tới Hàn Khiêm trong ngực, hắn vội vàng ngồi dậy, hầu nghi nhìn một cái Tiền Linh, sau đó mở ra túi hồ sơ, khi thấy bên trong hình lúc, Hàn Khiêm ngơ ngác, quay đầu nhìn về phía Tiền Linh, tò mò hỏi: "Gì? Ngươi ở chỗ nào lấy được đồ chơi này? Những thứ này đủ để cho câu đại pháo bên trên lệnh truy nã." Tiền Linh cười nhạt nói: "Rất đơn giản, chỉ cần có tiền, không có không làm được chuyện, chỉ cần là một người sống, liền nhất định sẽ cùng những người khác tiếp xúc, tìm được những người này, tiêu ít tiền hoàn toàn có thể tìm được hắn, ta cũng điều tra một cái câu đại pháo án cũ, năm đó cái đó nữ kiểm sát trưởng mất tích, đưa đến câu đại pháo không có bị xử trung thân cùng tử hình, bây giờ có thể xác định cái này nữ kiểm sát trưởng chết ở trong tay của nàng, ở cộng thêm ngươi cùng Thái Thanh Hồ sức ảnh hưởng, vụ án này hoàn toàn có thể phúc thẩm, Trình Cẩm cũng sẽ rất nguyện ý làm chuyện này." Ở Tiên Linh trước mặt, Hàn Khiêm đều chẳng muốn suy tính, ngẹo đầu hỏi: "Tại sao?" Tiên Linh mắt liếc Hàn Khiêm, cao mày nói: "Bản thân nghĩ." Hàn Khiêm một khắc đồng hồ cũng không có do dự, mở miệng liền nói: "Gì? Ý của ngươi là nói Trình Cẩm bây giờ cho là mình làm còn chưa đủ, hắn mong muốn nhiều hơn chiến công tới bảo hộ chính mình hình tượng. Nếu như ta không có đoán sai, ban đầu cái đó nữ kiểm sát trưởng là trong tỉnh người đi, trong tỉnh đối câu đại pháo vụ án kết quả rất không hài lòng, mặc dù nói 10 năm trôi qua, trong tỉnh một mực không có quá lớn điều động, ban đầu nhìn chằm chằm vụ án này người vẫn còn, Trình Cẩm mong muốn chăm họ ủng hộ, cũng muốn cấp trong tỉnh bán một tốt." Tiên Linh nhún vai một cái, Hàn Khiêm thấy vậy lại nói: "Kia ban đầu cái đó trong thành phố phối hợp kiểm sát trưởng là ai? Ngươi đừng nói cho ta là Phùng Chí Đạt, hắn đều chết hết ta." "Ai?" "Ý tứ nói trước kia Phùng Chí Đạt tuấn tư vũ tệ cứu câu đại pháo, bây giờ Phùng Chí Đạt chết rồi, gì ngươi chờ chút, ta tổ chức một chút ngôn ngữ, ta nghĩ đến, ta sẽ không nói." Một bên chơi game Tiền Uyển nghe được này thở dài, đóng lại sổ tay xem Hàn Khiêm vô lực nói: "Chính là nói Phùng Chí Đạt chết có thể cùng câu đại pháo có quan hệ, bất kể có quan hệ hay không, chỉ cần bắt được câu đại pháo là có thể biết là ai thuê hắn gây sự với ngươi, ngươi bận tâm nhiều như vậy làm gì? Có thể bắt câu đại pháo là được thôi, khó trách ngươi tổng bị thương, ngươi chính là bận tâm nhiều lắm." Hàn Khiêm quay đầu trừng mắt một cái Tiền Uyển, lúc này Tiền Linh mở miệng cười nói: "Uyển Uyển nói không sai, ngươi bận tâm đích thật thật nhiều." Vừa dứt lời, Hàn Khiêm điện thoại di động vang lên, Ôn Loan phát tới tin nhắn ngắn: "Khiêm ca ca, ta chui vào ngõ cụt không ra được, mau tới cứu ta không biết bệnh viện chuyện nên làm như thế nào." Để điện thoại di động xuống, Hàn Khiêm đứng lên vô lực nói: "Ta cũng muốn không bận tâm a. Nếu như Ôn Loan, Thanh Thanh các nàng tới có thể biết phấn đấu chút, ta thật muốn về nhà làm ruộng đi." Tiền Linh xem Hàn Khiêm, khí mắt cười nói: "Hàn Khiêm, ngươi chuẩn bị cưới cô nương nào? Ta nhưng nghe nói ngươi cấp Thanh Thanh 8% cổ phần làm tiền chia tay, kết quả Thanh Thanh không biệt ly, thế nào?" "Yêu." Đứng lên Hàn Khiêm lại ngồi xuống, nhắc tới chuyện này hắn liền nhức đầu. "Ai Thanh nói? Ta lúc đầu là dùng cái này gạt Cao Lý Hành, suy nghĩ để cho hắn cho là ta cấp tiến Thanh Thanh cổ phần sau, Thanh Thanh liền không có hậu thuẫn, ai nghĩ đến bản thân đào hầm bản thân nhảy bên trong." Nhức đầu muốn chết. Tiền Linh không để ý tới Hàn Khiêm nhức đầu, lần nữa cười nói: "Cái đó cho ngươi gọi tướng công tiểu cô nương đâu? Dạ tiệc đêm đó tiểu cô nương này rất khí phách à, một cây súng lục chống đỡ câu đại pháo đầu." "Thái Thanh Hồ." Hàn Khiêm sủi lơ ở trên ghế salon, "Ai Thanh rên gì? Nàng liên thích gọi ta như vậy cũng không có biện pháp à, ta cũng không thể cho nàng miệng khâu lại à." Tiền Linh cười lại nói: "Còn có một cái Ôn gia tiểu cô nương, ban đầu cùng Hoan Nhi cùng nổi danh, trong thành phố tiểu kim rồng cùng tiểu phượng hoàng, kết quả bị ngươi cái này con lươn nhỏ câu dựng chạy." "Gì, ta không phải con lươn nhỏ, ta đều đã dài chân, lại nói cùng Ôn Loan kết hôn a, nàng chủ động tìm ta, không có biện pháp. Ngươi cháu ngoại ta là như vậy có sức hấp dẫn. Ta nhìn ngươi như cái kỳ rồng, có chuyện liền đi nhanh nội, cút đi." "Tuân lệnh." Chương 392 tự tay lưng, dở trò lưu manh. Chương 392 tự tay lưng, dở trò lưu manh. Ôn Loan thấy được Hàn Khiêm thời điểm liền vội vàng đứng lên nhường ra vị trí, thuận tiện trả lại cho Hàn Khiêm đến một chén nước, Hàn Khiêm không có ngồi, cau mày nói: "Chỗ nào có vấn đề?" "Vận doanh mô thức. Văn kiện cấp ta, đi với ta bộ phận kế hoạch và kinh doanh." Hàn Khiêm ra phòng làm việc, một thân cỏ màu trắng tây trang Ôn Loan mang giày cao gót theo sau lưng, nhỏ giọng hỏi: "Cái này dạng khí thế hung hăng đi tổng hợp bộ được sao?" Hàn Khiêm dừng chân lại, xoay người đem trong tay văn kiện đưa cho Ôn Loan, sau đó đưa ra hai tay vỗ một cái Ôn Loan cánh tay, nghiêm túc nói: Một số thời khắc đừng quá tích chứa như vàng, một hồi ngươi đi bộ phận kế hoạch và kinh doanh, đem phần văn kiện này lắp tại bộ phận kế hoạch và kinh doanh quản lý trước mặt, liền hỏi quản lý còn có thể hay không làm, nếu như không thể lập tức cút đi. Ôn Đoán nhất thời liền sợ, nhỏ giọng nói, cái này có thể làm sao? Ngay trước nhiều như vậy nhân viên trước mặt dạy dỗ người ta a. Ngươi chính là cho các nàng tươi cười nhiều lắm, bây giờ Lâm Tung Hoành cũng bay về rồi, ngươi nhất định phải cứ thế. Đợi đến vận doanh phương án làm được để ngươi hài lòng sau, ngươi đang cho hai người bọn họ táo ngọn. Ta thử một chút. Đi tới bộ phận kế hoạch và kinh doanh, Hàn Khiêm đứng ở ngoài cửa không cùng đi vào, sau đó cũng không lâu lắm liền chuyển ra Ôn Đoán lạnh băng mắng, Hàn Khiêm nghe xong thở dài. Rốt cuộc không phải một loại tính cách a, đừng xem cô nương này ở trước mặt người ngoài băng băng lãnh lãnh, cái này vẫn người là không có chút nào sẽ a, cũng không lâu lắm Ôn Đoán từ bộ phận kế hoạch và kinh doanh đi ra, sắc mặt chiều hồng, trong mắt mang theo vài phần nho nhỏ nhạy cỡng, hướng về phía Hàn Khiêm cơ cơ quả đấm. Nhìn cái gì vậy, đánh ngươi nha. Hàn Khiêm ha ha cười nói. Nói thế nào? Ba ngày cấp ta một kết quả vừa lòng, không phải chính hắn từ trước. Cái này đúng nha, ngươi phải nhớ kỹ một câu nói, quan văn động động miệng, võ tướng chạy chân gãy, đi. Đi ăn cơm trưa, đá nổi chỗ cơm. Ta có chút thèm. Đi đi đi. Chỉ cần nói ăn cơm, Ôn Đoán so với ai khác cũng tích cực, hai người sóng vai đi về phía thang máy, nào đâu biết phen này bộ phận kế hoạch và kinh doanh cửa lộ ra một hàng đầu, tò mò nhìn trong công ty băng sơn bị ai cấp hòa tan, trong thang máy, Hàn Khiêm cùng Ôn Đoán cười cười nói nói, Ôn Đoán không cố kỵ chút nào thang máy theo dõi, ở Hàn Khiêm trên thân mò mò mẫm mẫm, ở quần trong túi tìm được khói, lấy ra một nửa ném tới trên đất, thấp giọng nói, đầu ngươi trong cục máu còn không có tán, một ngày nửa bao khói, nếu không hai chúng ta buổi chiều trốn về thôi, ta muốn đi cấp mẹ nhìn một chút quần áo. Hàn Khiêm xem bị ném xuống đất khói, cái này năm khối tiền một cây chút đấy, cứ như vậy ném. Đau lòng a, Hàn Khiêm ngồi xổm người xuống nhặt lên trên đất khói, nhỏ giọng thầm thì, không hút cũng không rút ra thôi, ngươi ném làm gì a? Mua quần áo không nóng này đi, sau khi trở về ngươi cùng ta mẹ đi trong huyện thành mua chứ sao? Hàn Khiêm ngươi lại mắc bệnh. Ta không phải mua một dương sao? Cũng dơ bẩn. Ngươi đó là cấp lão đầu nhi mua, cũng không phải là cấp ta, tiểu ấm a, nếu không ngươi mua cho ta hộp thuốc lá chứ sao? Đời này ngươi đừng suy nghĩ. Ở Hàn Khiêm thuốc lá một cây cắm vào bao thuốc lá thời điểm, thang máy đã đến lầu 1, mới vừa ngẩng đầu lên liền thấy thang máy bên ngoài mấy người, tóc vàng mắt xanh, hai trai hai gái, Ngu Thi Tử cũng ở đây trong đó, đang cùng tóc vàng xoái ca dùng ngoại ngữ trò chuyện với nhau. Ngu Thi Tử thấy được Hàn Khiêm có chút ngoài ý muốn, Hàn Khiêm hướng về phía Ngu Thi Tử gật gật đầu, nhanh chân đi ra thang máy, gặp thoáng qua. Mới vừa đi qua Ngu Thi Tử, liền nghe đến thanh âm của nàng. Vị này chính là tập đoàn Sướng Hưởng phó tổng giám đốc, Ôn Đoán nữ sĩ, ấm phó tổng, vị này là mẹ ở sở, Thanh Hổ giới thiệu qua tới y học đôi học vị nghiên cứu sinh. Hàn Khiêm dừng bước lại, hắn biết Ôn Đoán có thể phải đợi, hắn phải đợi một hồi. Theo thói quen lấy ra chút đặt ở trong miệng đốt, lúc này nghe được ba cái người ngoại quốc dùng quẻ quạt tiếng Hán đang khách sáo, Hàn Khiêm nghe xong cười khẩy một tiếng. Thịt is kever eli, migodet, can ý be ruột nỉ tật, ý hưu tở giọt en dịu. Tiếng Anh là Hàn Khiêm ngành thường, hắn làm một chút cũng không nghe rõ, sau đó nghe được Ôn Đoán thanh âm. Thà dịu, ý mở mạ gì ý ép. Lại nghe không hiểu, Hàn Khiêm tự rêu cười một tiếng, trong lòng đối Ôn Đoán cái này miệng lưu loát tiếng Anh ao ước không được. Xoay người muốn nói cho Ôn Đoán có thể chậm một chút ăn cơm, quay đầu trong chớp nhoáng này Hàn Khiêm đen trong nháy mắt liền đen. Cầm đầu cái đó gọi vẻ ở sở tóc vàng xoái ca thừa dịp cùng Ôn Đoán bắt tay cơ hội, túi người xuống sẽ phải hôn tay ấm áp lưng, Hàn Khiêm có thể thấy được Ôn Đoán sắc mặt bên trên kháng cự, cùng với cánh tay nàng dãy rủa, lại không tốt quá mức rõ ràng, ánh mắt nóng nảy xem Hàn Khiêm. Đang ở vẻ ở sở đôi môi sắp đụng chạm Ôn Đoán trắng non mu bàn tay lúc, đầu của hắn không có biện pháp ở xuống phía dưới thấp, ngược lại rời tay lưng càng ngày càng xa. Mái tóc dài vàng nóng bị một người đàn ông bắt lại trong tay cưỡng ép nhấc tới, ấm áp cùng Ngu Thi Tử đã sử sốt, Hàn Khiêm thân ở vẻ ở sở sau lưng nắm mái tóc dài vàng nóng, trầm giọng cả giận nói: "Vương người ra móng lướt, giữ đi." Fucking vẻ ở sở đứng thẳng người giống giận, trong chớp nhoáng này Hàn Khiêm mới phát hiện cái này tóc vàng gái tây vóc dáng mơ hồ vượt qua 1m9, phen này Ngu Thi Tử báo táp tiếng Anh, đại khái ý tứ nói Hàn Khiêm chính là Ôn phó tổng giám đốc trợ phụ, không hiểu lắm được ngoại quốc lễ nghi, sau đó xem Hàn Khiêm vội vàng nói: "Hàn Khiêm ngươi mau buông tay, ở nước ngoài tự tay lưng chẳng qua là lễ nghi, bày tỏ tôn trọng." Hàn Khiêm buông tay ra, chỉ vẻ ở sở cả giận nói: "Ta con mẹ nó bất kể ngươi là cái nào nước, ở Trung Quốc con mẹ nó liền cấp ta thủ Trung Quốc quý củ, Ngu Thi Tử ngươi nói cho hắn biết, hắn loại này ở Trung Quốc gọi dở trò lưu manh." Ngu Thi Tử bất đắc dĩ mở miệng giải thích, ngoài ra hai người hình như là đang nhìn náo như vậy, không chút nào giúp một tay cùng khuyên ý tứ. Hàn Khiêm đi về phía Ôn Đoán, cao mày nói: "Đồ chơi này là Thái Thanh Hồ giới thiệu, ngươi ăn cái gì, ta đi cấp ngươi mua cơm trưa." Hàn vừa dứt lời, sau lưng truyền tới một tiếng hô hoán, Hàn Khiêm xoay người trong nháy mắt, bao cắt lớn quả đấm đã hướng mặt của hắn đánh tới, Hàn Khiêm thân thể ngửa ra sau thoáng qua, nhìn đứng ở trước người cơ múa quả đấm nhau nhau muốn thử vẻ ở sở, Hàn Khiêm cười: "Chúng ta Trung Quốc có câu ngạn ngữ, tới mà không hướng, phi lễ vậy." Tiếng nói rơi Hàn Khiêm cởi ra tây trang nút áo, Ngu Thi Tử cùng Ôn Đoán thấy vậy cũng luống cuống, Hàn Khiêm cái này rõ ràng chính là muốn ra tay à. Cũng không chờ hai người tiến lên, Hàn Khiêm ánh mắt đã ném đi qua, chống lại Hàn Khiêm ánh mắt, Ngu Thi Tử trong nháy mắt đứng tại chỗ không nhúc nhích, Ôn Đoán nâng tay lên cũng buông xuống. Ngu Thi Từ sợ hãi chính là ánh mắt, Ôn Loan sợ hãi chính là y theo nàng đối Hàn Kiếm hiểu. Ngoài ra hai cái quốc tế bạn bè thấy được Ngu Thi Từ cùng Ôn Loan phản ứng sau có chút hiếu kỳ, nhưng vẫn là không có khuyên bạn bè của bọn họ. Hởi xuống tây trang Hàn Kiếm hướng về phía Vệ ở Sở ngoắc ngoắc tay, Vệ ở Sở thấy vậy giơ chân lên hướng Hàn Kiếm mặt đập đến. Hàn Kiếm không lùi mà tiến tới, nghiêng đầu đoạt lấy một cước này, hai tay bắt lại cổ chân kháng trên bả vai, giơ chân lên một cước cất ở Vệ ở Sở trên bụng, không cho người này cơ hội phản ứng. Hàn Kiếm hất ra trên bả vai chân, xông lên trước một quyền hung hăng nện ở trên bụng của hắn. Vệ ở Sở khom lưng trong nháy mắt, Hàn Kiếm đầu gối đã nâng lên, miểu sát. Hàn Kiếm khom lưng nhặt lên trên đất quần áo, vỗ một cái phía trên bụi bặm, nhẹ giọng nói: ta đi cấp Ôn Đoán mua cơm trưa, Ngu Thi Tử ngươi có ăn hay không? Ngu Thi Tử trong mắt lóe ra ánh sáng, mở miệng hô: ăn. Chương 393 một quả giỏ mà thôi, chương 393 một quả giỏ mà thôi, đã nổi chỗ cơm. Ôn Đoán thích ăn thịt, Ngu Thi Tử nên nàng hẳn là không cần giảm cân đi. Ở Hàn Kiếm chờ đợi cơm trưa thời điểm, Thái Thanh Hồ điện thoại gọi lại, tiếp thông sau giống giận ở phía đối diện chuyển tới: ngươi đem Vệ ở Sở đưa vào bệnh viện. Hàn Kiếm, ngươi có phải hay không có bạo lực khuynh hướng? Đau lòng hắn. Vậy ngươi khởi tố ta đi. Dứt lời Hàn Kiếm trực tiếp cúp điện thoại. Hàn Kiếm là cái phân rõ phải trái người, nhưng có tiền đề, điều kiện tiên quyết là đạo lý này là hắn thua thiệt. Nếu như nói phát sinh đánh lộn, hắn không cần người khác tới giúp một tay, nhưng là các ngươi cũng đừng con mẹ nó tới cùng ta giảng đạo lý nói ai đúng ai sai. Nói trắng ra chính là không phân phải trái. Ta bên người thân không cần đạo lý, các ngươi nếu là cảm giác ta sai rồi, vậy cũng chớ liên lạc. Đây là Ôn Đoán không có đi ngăn trở Hàn Kiếm nguyên nhân. Nàng là thật sợ hãi, Hàn Kiếm vì tiện không tức giận. Một khi tức giận, vậy thì không phải là chuyện nhỏ. Đang lái xe Thái Thanh Hồ bị tức được hung hăng đập vào tay lái, sau đó cầm điện thoại di động lên gọi cho nàng quê mật, tiếp thông sau cả giận nói: ngươi không biết Hàn Kiếm tính khí, hắn dám cầm súng cùng Phùng Luân đối xạ a? Không biết ngươi cái này biểu ca Vệ ở Sở bản tính, bây giờ người bị đưa vào bệnh viện, ta là bảo mẫu sao? Ta là bảo mẫu sao? Ta là bảo mẫu sao? Nô Thanh Ti che đầu vô lực nói: ai, ta đã biết, bị Hàn Kiếm miểu sát sao? Mũi xương sụn sai chỗ, Hàn Kiếm thế nào như vậy bảo thủ? Hôn cái mu bàn tay cũng không được. Hắn nếu không phải không bảo thủ về phần hiện tại hay là một xử nam. Bên người năm sáu cái cô nương còn kém không có rửa sạch sẽ nằm song xoài hắn trên giường, ấm áp cùng nàng ngủ ở trên một chiếc giường 3 tháng hay là xử nữ, ngươi cứ nói đi. Hắn chính là truyền thống đến trong xương người, mới vừa rồi gọi điện thoại nói để cho ta khởi tố hắn, phiền chết rồi. Ngươi hỏi Vệ ở Sở bao nhiêu tiền có thể giải quyết. Hắn không lấy tiền, hắn để cho Hàn Kiếm đi qua cấp hắn nói xin lỗi. Kia để cho hắn ở nằm bệnh viện đi. Chờ Thái Thanh Hồ tìm được Hàn Kiếm thời điểm phát hiện người này đang ngồi ở sướng hưởng ngoài cửa chính trên bậc thang, nâng niu một chén cơm nấu nghiến. Thái Thanh Hồ đi lên trước đoạt lấy Hàn Kiếm trong tay chén, dùng cái này Hàn Kiếm dùng qua muỗng hướng trong miệng nhét cơm, phồng lên miệng thở phì phò xem Hàn Kiếm. Hàn Hồ nói: người cay ô ô ô, người cô 50.000. Hàn Kiếm mở ra một phần khác, ngẩng đầu lên Hàn Hồ nói: ngươi nuốt xuống đang nói. Ta nói ngươi đánh hắn làm gì? Người bị ngươi đưa đi bệnh viện, làm thế nào? Cái này Vệ ở Sở là ta mời tìm đến, ta nghe nói Ôn Loan phải làm bệnh viện thiếu một đại diện đảm đương, nàng có chút gấp, sẽ để cho cây cải đỏ kia đem nàng Vệ ở Sở biểu ca mời đi qua. Bây giờ được rồi, hôn một chút mu bàn tay có thể chết à? Làm bằng vàng. Hàn Kiếm xem Thái Thanh Hồ cao mày nói, hắn cũng hôn qua tay người lưng. Hôn qua, làm sao? Ta ở đi đánh hắn một trận. Thái Thanh Hồ một tay nâng liễu chén, một cái tay khác đè xuống Hàn Kiếm đầu cầu khẩn nói, tổ tông của ta a, ngươi liền tiêu đình một hồi đi, ta cũng chưa thấy qua cái này Vệ ở Sở hôn cái gì mu bàn tay a. A, ngươi bây giờ ngồi nơi này làm gì? Bị Ôn Văn cấp đuổi ra ngoài. Cho ngươi đuổi ra ngoài. Ngươi đối với ta kia tính khí đâu? Không tỉ khí, nói. Làm thế nào? Đòi tiền không có. Xem cái này làm người tức giận đồ chơi, Thái Thanh Hồ thật muốn đem một chén cơm chụp tại trên đầu của hắn, cái này nếu có thể dùng tiền giải quyết còn dùng đến tìm hắn. 30-50 vạn tính tiền hay là 3-5 triệu tính tiền? Thái Thanh Hồ cũng không biết bản thân có bao nhiêu tiền, nàng liền nhớ ra ra trước khi chết một câu cuối cùng cưng chiều. Hoa Nhi, thích xe liền mua, tháng một đổi một chiếc đều được, ra ra không có biện pháp đang đổi ngươi, đừng mệt mỏi chính mình. Thái Thanh Hồ nhắm hai mắt thở dài. Người ta không lấy tiền, cho ngươi đi qua xin lỗi. Dứt lời nhìn Hàn Kiếm đứng lên đi liền, Thái Thanh Hồ nâng niu chén chạy chậm đuổi theo Hàn Kiếm, đội vàng nói: ngươi làm gì đi a? Không phải một trái cây rõ sao? Cái này xin lỗi thật đúng là đắc đạo, không phải Hàn Kiếm sợ cái này Vệ ở Sở, cũng không sợ Ngô Thanh Ti, hắn sợ chính là Ôn Loan, mới vừa rồi đi đưa cơm thời điểm xem cô nương này ngồi ở phòng làm việc khóc đâu. Gấp. Thái Thanh Hồ giới thiệu qua người tới bị Hàn Kiếm đánh, nàng không dám nói Hàn Kiếm, lại cảm thấy có lỗi với Thái Thanh Hồ, trọng yếu nhất chính là bệnh viện của nàng cần như vậy nhân tài tới khai hỏa danh tiếng, làm sao bây giờ? Ôn Loan hướng về phía Hàn Kiếm liền nói một câu nói: ngươi đánh hắn làm gì a? Ta như thế nào cùng Thanh Hồ giao phó a? Cũng gấp khóc, Hàn Kiếm có gì không bỏ được mặt mũi, không phải mua quả giỏ sao? Bao lớn chút chuyện, tí xíu chuyện. Khóc cái gì khóc? Thái Thanh Hồ nâng niu chén ăn cơm, cái chìa khóa xe ném cho Hàn Kiếm, Hàn Kiếm xem Thái Thanh Hồ, cau mày nói: ngươi rất đói. Ta tức giận chỉ biết đói, tự mình lái xe, ta không phải tài xế. Không đi ra bao xa, Ôn Đoán điện thoại gọi lại, hỏi Hàn Kiếm đi nơi nào, nếu như không có chuyện gì vậy trước hết về nhà đi, chuyện này nàng đi xử lý. Hàn Kiếm yếu ớt nói mua quả giỏ đi xin lỗi, Thanh Hồ phụng bồi cùng đi. Sau đó Ôn Đoán liền nói cho Hàn Kiếm đem điện thoại di động cấp Thái Thanh Hồ, các nàng hai nói. Thái Thanh Hồ một tay nâng liễu chén, một tay cầm điện thoại. Ân ân ân, Ôn Đoán ta biết, ta cùng hắn cùng đi chính là lo lắng hắn đang độc thủ, ai nha, không có gì ngại ngùng, cái này vẻ ở sở bản tính vốn là không tốt, bị đánh đáng đời, không có sao. Ta cùng cây cải đỏ tiên nhi nói, nàng cũng nói đáng đánh nhủng ta biết, ngươi yên tâm là được, ghê gớm chúng ta không cần hắn thôi, nghe Hàn Khiêm nói ngươi khóc, khóc cái gì khóc. Sau đó Hàn Khiêm cảm giác hai người này đối thoại không đúng lắm, hình như là ở hợp bọn mắng hắn. Người cùng các ngươi tiểu cô nương so đo, mua quả giỏ đi bệnh viện. Bây giờ Hàn Khiêm cũng coi như là cái này bệnh viện người quen, ba ngày hai đầu sẽ tới một lần, chỉ bất quá lần này không phải hắn có vấn đề, mà là cho người khác đưa đi vào. Hàn Khiêm đẩy ra cửa phòng bệnh, cũng bất kể trong phòng bệnh đều là ai, hai tay xách theo quả giỏ không lưng hô. Số gì? Mười phần chân thành, hắn cũng sẽ mấy cái này từ đơn. Trong phòng bệnh cùng vẻ ở sơ đồng hành tóc vàng nữ nhân bị Hàn Khiêm dáng vẻ làm cho tức cười. Hàn Khiêm đứng dậy quay đầu nhìn về phía Thái Thanh Hồ, nhỏ giọng nói: Ngươi có thể phiên dịch không? Thái Thanh Hồ gật gật đầu. Hàn Khiêm đi lên trước buông xuống trái cây giỏ, vẻ ở sơ lúc này làm ra phòng ngự tư thế. Hàn Khiêm thấy vậy bĩu môi, nhẹ giọng nói: Ở Trung Quốc không có gì tự tay lễ, ngươi dạng này tính là dở trò lưu manh, đánh ngươi cũng thuộc về bị đánh. Ngươi nếu không chịu phục, chờ ngươi xuất viện, chúng ta tới đang luyện một chút. Đang khi nói chuyện Hàn Khiêm ở trái cây trong giỏ lấy ra một cái quả táo, vẻ ở sơ còn tưởng rằng là cho mình, mới vừa đưa tay ra, Hàn Khiêm há mồm cắn một cái, quay đầu nhìn Thái Thanh Hồ chờ đợi nàng phiên dịch. Thái Thanh Hồ cắn răng nhìn chằm chằm Hàn Khiêm, thấp giọng nói: Có ngươi như vậy xin lỗi sao? Sau đó quay đầu hướng vẻ ở sở ầm ầm loảng xoảng nói một đống, xem vẻ ở sở nét mặt, Hàn Khiêm biết ngay Thái Thanh Hồ không ấn chiếu hắn đi phiên dịch, làm vẻ ở sở đưa tay ra muốn cùng Thái Thanh Hồ lúc bắt tay, Hàn Khiêm lúc này đưa tay ra đem Thái Thanh Hồ kéo xuống sau lưng, cau mày xem vẻ ở sở, nghi ngờ nói: Ngươi bị đánh không có đủ. Lúc này cái đó tóc vàng nữ nhân cấp vẻ ở sở nói một tràng, vẻ ở sở gì ra hắn rồi, đưa tóc rất nhanh cũng nói một đống, tựa hồ rất tức giận, tóc vàng nữ nhân bất đắc dĩ thở dài, nhìn về phía Hàn Khiêm nhẹ giọng nói: Hắn là mai thê tử ngươi tay là một ngoài ý muốn. Cũng không biết ngươi là Ôn phó tổng giám đốc lão công, chuyện này hắn có thể không so đo, nhưng là ngươi vì sao còn phải che chở Thái Thanh Hồ? Hàn Khiêm bĩu môi nói cho hắn biết bị thu vừa thu lại hoa hoa tâm tư, chúng ta Trung Quốc cô nương chính chúng ta tới bảo vệ thương yêu là được, để cho hắn nơi đó mát mẻ liền kia mát mẻ đi, muốn về nước ta cấp hắn mua vé máy bay, nếu là muốn đánh lộn ta tùy thời có thể phục hồi. Dứt lời Hàn Khiêm cắn một cái quả táo, tiếp tục nói: Nô Thanh Ti biểu ca đúng không? Vừa đúng ta cùng biểu mọi ngươi cũng không hợp nhau lắm, đừng bắt ngươi đôi học vị quá coi là gì, nam nhân dị sĩ đến không xuể. Chúng ta sướng hưởng không kém một mình ngươi, các ngươi hai cũng nghe, bây giờ Trung Quốc đã không phải là trước kia, các ngươi người ngoại quốc ở chỗ này không có một chút ưu thế. Tóc vàng nữ nhân không có cấp vẻ ở sở phiên dịch, mà là xem Hàn Khiêm hí mắt cười nói: Hàn tiên sinh, ngươi không cảm thấy ngươi lời nói này phá hủy quốc tế hữu nghị? Hàn Khiêm bĩu môi nói: Ta chính là cái nông thôn làm ruộng, bây giờ là cái tiểu bạch lĩnh, quốc tế hữu nghị đối với ta mà nói quá xa xôi, ta cũng không xứng nhận biết nước ngoài bạn bè, cho nên ngươi nói quốc tế hữu nghị cùng ta không hề có một chút quan hệ, ta là cả nước tố chất thấp nhất người, hay là cái phân thanh. Có nói bậy địa phương các ngươi đừng tìm ta chấp nhận, các ngươi so đo ta cũng lười để ở trong lòng. Tóc vàng nữ nhân nghe xong lạnh giọng cười nói: Nếu như chúng ta không chấp nhận lời xin lỗi của ngươi đâu? Hàn Khiêm đứng lên, vươn người một cái, trong chớp nhoáng này bả vai vết thương cũng nữa không kèm được, máu tươi thẩm thấu áo sơ mi, mà Hàn Khiêm tựa hồ không có phát hiện bình thường, nhìn về phía tóc vàng nữ nhân cười nhạt nói: Vậy các ngươi cũng không cần suy nghĩ có thể đi ra tòa thành thị này, ta là chân thành thật ý tới xin lỗi, quả giỏ ta mua, số gì cũng nói, dĩ nhiên các ngươi có thể không chấp nhận. Tóc vàng nữ nhân cùng vẻ ở sơ đều ở đây xem Hàn Khiêm chảy máu bà bay, bọn họ phát hiện người đàn ông này tựa hồ không cảm giác vậy, Hàn Khiêm theo ánh mắt của bọn họ cũng nhìn một cái bà bay, sau đó cười nhạo nói: Để cho các ngươi cười bị uội, thương còn không có khỏi hẳn, nếu như các ngươi cảm thấy thành ý của ta không đủ, có thể để cho cái này vẻ ở sơ đem ta mũi xương sụn đánh sai chỗ, chúng ta chuyện này tính kết thúc, tiếp tục nói chuyện hợp tác. Tiếng nói rơi Hàn Khiêm không lưng hướng về phía vẻ ở sơ chỉ cái mũi của mình, vẻ ở sơ ánh mắt nghi ngờ nhìn một cái Hàn Khiêm, sau đó nhìn về phía tóc vàng nữ nhân, mở miệng hỏi thăm. Tóc vàng nữ nhân hướng về phía vẻ ở sơ lắc đầu một cái, nhìn về phía Hàn Khiêm, cau mày lại nói: Hàn tiên sinh, chuyện này chúng ta có thể coi như hiểu lầm, vẻ ở sơ không tuân thủ quy củ của các ngươi, ngươi đánh hắn, ta cũng cho rằng ngươi là tới xin lỗi, ta hy vọng Hàn tiên sinh không nên đem ân oán cá nhân xen lẫn ở ngày sau trong hợp tác, chuyện này ta sẽ để cho vẻ ở sơ cấp Ôn phó tổng giám đốc đi xin lỗi. Hàn Khiêm nâng người lên, nhếch mép cười nói: Như vậy tốt nhất, ta liền nói sao, Tây phương giáo dục vẫn có thể giáo dục ra mấy cái người hiểu chuyện. Hàn tiên sinh, ta ở Trung Quốc du học 8 năm. Kia câu nói mới vừa rồi kia làm ta chưa nói, nếu như vậy, gà ô lại xuống nước được. Khả năng này là Hàn Khiêm kia hàng rời tiếng Anh trong nhất chiếm phân lượng hai cái từ mối. Hàn Khiêm hướng về phía vẻ ở sở lần nữa không lưng, nghiêm túc nói: Số gì? Hai lượng tiếng Anh dùng ba, còn có một cái hẻo lộ không có cơ hội dùng. Hướng về phía Thái Thanh Hồ nháy mắt, tỏ ý có thể đi, làm Hàn Khiêm cùng Thái Thanh Hồ đi tới cửa thời điểm, tóc vàng nữ nhân lên tiếng: Hàn tiên sinh xin dừng bước, xin hỏi ngài bả vai là cái gì đường, còn mời ngài tha thứ sự lỗ mãng của ta, đây là bệnh nghề nghiệp. Hàn Khiêm giơ lên bị thương cánh tay đưa lưng về phía mấy người phất phất tay. Cảnh dụng thương 64 thức. Tóc vàng nữ nhân kêu lên mở miệng: Á gùn sọt vê đút o u n giờ. Thái Thanh Hồ xoay người nhàn nhạt gật đầu: Không sai, là súng bắn, ngươi không truy cứu là đúng, nếu để cho ta biết vết thương của hắn là bởi vì mẹ ở sơ mà sẽ toạc, các ngươi một cũng không đi được. Được rồi Thanh Hồ, hù dọa bọn họ làm gì nha. Tốt đây này, tướng công. Mẹ ở sở cùng tóc vàng nữ nhân ánh mắt kinh ngạc xem rời đi hai người. mang theo súng bắn ra tay. Nơi này không phải quốc gia của bọn họ, khẩu súng thiếu lạm, có thể ở nơi này bị súng bắn không có một là đơn giản người, nhân vật nhỏ. Tóc vàng nữ nhân hai tay ôm mang xem vẻ ở sở, bĩu môi nói, chọc phải rắc rối lớn rồi. Biết đâu. Vẻ ở sở không phục mở miệng phản bác. Chỉ trẻ sẽ cũng FU. Trung Quốc công phu. Khoảng cách Hàn Khiêm cáo biệt sử nam giống như không xa.